Chương 746, Hứa Đại Mậu dò xét tin tức làm chính sự, Hứa Đại Mậu không trông cậy nổi, nhưng là làm chuyện xấu, Hứa Đại Mậu quen cửa quen mẹo. Ba ngày, Hứa Đại Mậu liền tìm bốn cái cho trụ nô giới thiệu qua đối tượng bà Mai, thậm chí còn đặc biệt tìm mười mấy cái cùng trụ nô tướng thân nhân nhà. Thông qua những thứ này, dù là Hứa Đại Mậu có chuẩn bị tâm tư, cũng bị giật mình. Hắn cho là mình phá hư trụ nô xem mắt chiêu số liền đủ vô sỉ, không nghĩ tới là Dịch Trung Hải so hắn còn phải vô sỉ. Tần Hoài Như giặt quần áo lót biện pháp, là Giả Đông Húc sau khi qua đời mới bắt đầu sử dụng chiêu số. Giả Đông Húc khi còn sống, nàng nhiều nhất chạy trụ nô trong phòng giặt quần áo, tuyệt đối không dám nói, cũng không làm cho trụ nô giặt quần áo lót chuyện. Thật muốn làm như vậy, Giả Đông Húc khi còn sống cũng sẽ bị đeo lên nón xanh. Kia là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Dịch Trung Hải chọn đầu dưỡng lao đối tượng, hay là Giả Đông Húc, hắn không dám cũng không thể để Giả Đông Húc xấu hổ. Riêng là cho trụ nô giặt quần áo, cũng không thể ngăn lại những thứ kia đối tượng hẹn hò. Trụ nô một ông cái con, mỗi ngày muốn công tác, trong nhà không cách nào thu thập cũng bình thường không phải. Mong muốn ngăn trở trụ nô xem mắt, liền phải phối hợp trong viện những lời đồn đại kia. Mỗi lần đều là Dịch Trung Hải ra điểm hạt dưa loại quả vặt, Giả Trương Thị ngẩng đầu lên, toàn bộ trong viện đều ở đây cho trụ nô tung tin đồn. Hai loại biện pháp kết hợp, có thể ngăn cản một bộ phận trụ nô đối tượng hẹn hò, cũng không thể ngăn lại toàn bộ. Những thứ kia không ngăn được, làm sao bây giờ đâu? Liền cần Dịch Trung Hải đích thân ra tay. Trụ nô không có bí mật, đặc biệt là đối một bác gái cùng Tần Hoài Như mà nói. Hắn bên này xem mắt hoàn thành, xoay người một bác gái cùng Tần Hoài Như liền có thể biết xem mắt tình huống. Chờ Dịch Trung Hải tan việc, thì sẽ biết những cô nương kia coi trọng trụ nô. Dịch Trung Hải sẽ đi những thứ kia coi trọng trụ nô con gái trong bái phòng. Nói nội dung không phải là trụ nô cùng quả phụ dây dưa không rõ, hắn làm trụ nô trưởng bối, khuyên rất nhiều lần, trụ nô đều không nghe lời. Bất đắc dĩ, vốn không nghĩ con gái người ta chịu ủy khuất ý tưởng, giúp đỡ trụ nô cự tuyệt hôn sự. Vì để cho người ta giữ bí mật, Dịch Trung Hải sẽ còn lấy ra mấy đồng tiền tới cho người ta, làm phí bịt miệng. Những người kia nghe Dịch Trung Hải vậy, vốn là phi thường cảm kích hắn, hơn nữa còn có tiền cầm, dĩ nhiên là sẽ không ra bên ngoài nói. Vương Khôn tò mò hỏi, ngươi là thế nào đánh nghe được? Những thứ kia cùng trụ nô tướng thân nhân, nên cũng kết hôn rồi chứ? Vì mình nữ nhi hạnh phúc, bọn họ cũng không nên đi ngoài nói. Hứa Đại Mậu ha ha phá lên cười, ngươi đoán không được đi. Mới bắt đầu hỏi thời điểm, ta thiếu chút nữa bị đánh. Nhưng là, ta là ai, những người kia có thể là đối thủ của ta sao? Ta chịu đựng chán ghét, đem trụ nô khen một trận, nói trụ nô điều kiện phi thường tốt. Ta còn đem Vũ Thủy điều kiện nói ra. Những người kia vừa nghe, liền hận không được ăn Dịch Trung Hải. Đặc biệt là những thứ kia khuê nữ qua không như ý, đều muốn chạy tới dạy dỗ Dịch Trung Hải một nữa. Còn có mấy cái không ngờ hỏi trụ nô nếu thích quả phụ, có phải hay không không ngại ly hôn người. Trụ nô nếu là không ngại, bọn họ sẽ để cho khuê nữ ly hôn, sau đó gả cho trụ nô. Không cần hỏi, Hứa Đại Mậu khẳng định thay trụ nô cự tuyệt. Hắn mới không có lòng tốt như vậy cho trụ nô tìm người yêu. Lần này giải hòa, hoàn toàn là vì trả thù Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như mấy người. Ai phải tin tưởng Hứa Đại Mậu cùng trụ nô sẽ thật cùng hiểu, đó mới là trụ nô. Chỉ cần trụ nô sẽ xem mắt, Hứa Đại Mậu tuyệt đối sẽ phá hư. Nếu cũng điều tra rõ ràng, Hứa Đại Mậu nên bắt đầu bước kế tiếp hành động. Ngày hôm nay hết giờ làm, Hứa Đại Mậu mua một cân thịt còn có một con gà, tiến trong viện. Diêm phụ quý lập tức liền lên đón, "Đại Mậu, ngươi gặp phải chuyện gì tốt, không ngờ mua nhiều như vậy thứ tốt. Ta nơi đó còn có một chai rượu ngon, hai chúng ta cùng uống điểm." Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, "Tam đại gia, một chai cũng không đủ, ngươi muốn lấy được 10 bình 8 bình, còn tạm được." Diêm phụ quý trên mặt có chút khó coi, cho là Hứa Đại Mậu là cố ý chế giễu hắn. Toàn bộ tứ hợp viện, ai cũng biết, Diêm gia xưa nay không uống bình thường rượu, uống đều là đổi nước rượu. Trừ phi là người khác mời khách, Diêm phụ quý mới không uống đổi nước rượu. Ngươi không muốn mời khách, vậy thì không mời. Cầm Tam đại gia trêu chọc đâu? Nào có a, Tam đại gia, ta nói là sự thật. Hôm nay thật muốn mời nhị đại gia cùng ngươi uống rượu. Thật. Diêm phụ quý hơi nghi hoặc một chút, còn mang theo trông đợi, ngươi gặp phải chuyện tốt gì? Có phải hay không lại tìm đến tức phụ rồi? Hứa Đại Mậu lôi kéo Diêm phụ quý đến một bên, nhỏ giọng nói, tìm chuyện của vợ, không có nhanh như vậy. Ta hôm nay mời khách, là mời ngươi cùng nhị đại gia giúp một tay. Vừa nghe giúp một tay, Diêm phụ quý liền phi thường không được tự nhiên. Lần trước cho Hà Vũ Thủy rút một tay, trực tiếp mà đắc tội với Dịch Trung Hải. Nếu không phải Hà Vũ Thủy chiến thắng Dịch Trung Hải, để cho Dịch Trung Hải ném đi lớn mặt mũi, hắn nhất định sẽ bị trả thù. Lần này lại là rút một tay, hắn thế nào cảm giác cũng không đúng. Rút một tay có thể, nhưng là ngươi trước phải nói chuyện gì? Có một số việc, không phải ta không muốn rút, thật sự là không làm gì được, ngươi phải hiểu. Hứa Đại Mậu lòng nói, lá gan nhỏ như vậy, còn dám ngày ngày đứng ra chiếm tiện nghi. Nếu không phải là các ngươi ba cái đại gia lang bái vi gian, ta đã sớm bộ ngươi ba bố. Tam đại gia ai, ngươi yên tâm. Không là đại sự gì. Ngươi cũng biết, ta cùng trụ nô từ nhỏ đánh tới lớn. Kỳ thực đâu, hai chúng ta cũng không có gì lớn mâu thuẫn, có phải hay không? Diêm phụ quý dĩ nhiên biết hai người ân đoán. Ba cái đại gia cũng từ hai người chuyện đánh nhau bên trên, thu được không ít chỗ tốt. Trong lòng bọn họ cũng cảm thấy, hai người tiếp tục đánh xuống mới tốt. Đục nước béo cỏ. Không có ai đem tứ hợp viện nước khuấy đủ, bọn họ thế nào mò chỗ tốt. Vương Khôn đến rồi tứ hợp viện, đem tứ hợp viện sửa trị một lần, ban khu phố căn bản cũng không thừa nhận quản sự đại gia chế độ. Không có ở bề ngoài bùa hộ mệnh, bọn họ ở tứ hợp viện địa vị xuống dốc không thanh, chỗ tốt gì cũng không có. Những thứ này là của mọi người ăn ý, nhìn ra được, len lén đi theo chiếm tiện nghi. Không nhìn ra, thành thành thật thật làm ăn dưa con chúng. Diêm phụ quý một chút không có lộ ra dị thường, mà là nói, xác thực, ngươi cùng trụ nố cả ngày đánh nhau quậy đến chúng ta trong viện gà chó không yên. Chúng ta cho các ngươi hai cái chửi đi, mỗi lần cũng rất nhức đầu. Hứa Đại Mậu cười ha ha một tiếng, cho nên ta muốn cùng trụ nố giải hòa. Chúng ta 2 giờ sau đó về điểm kia mâu thuẫn, liền để hắn tới. Sau này đại gia nước giếng không phạm nước sông, các qua các ngày. Diệp Vũ Quý thiếu chút nữa kinh ngạc muốn rơi cằm, không nghĩ ra Hứa Đại Mậu phạm cái gì bệnh thần kinh, lại muốn cùng trụ nố giải hòa. Bây giờ bởi vì lâu hiểu nga chuyện, Hứa Đại Mậu quan hệ cùng Vương Khôn không có tốt như vậy. Nếu là tính toán không tệ, qua không được bao lâu, Hứa Đại Mậu cùng trụ nố chỉ biết khôi phục lại từ trước dáng vẻ, 3 ngày một nhỏ đánh, 5 ngày một đánh lớn. Chỉ cần đánh nhau, liền cần có người tới điều chỉnh mâu thuẫn. Cái này điều giải mâu thuẫn người, phi 3 người bọn họ đại gia mặt chút. Dịch Trung Hải thiên nhiên nghiêng về trụ nố, Hứa Đại Mậu muốn đối phó trụ nố, liền cần lôi kéo hắn cùng Lưu Hải Trung. Phải biết, Hứa Đại Mậu mỗi lần lôi kéo hắn, đều muốn đưa không ít thứ. Những thứ đó rất đáng tiền. Diêm Phụ Quý cũng làm xong tiếp tục thu lễ vật chuẩn bị, đột nhiên nghe được Hứa Đại Mậu muốn cùng trụ nố giải hòa. Nếu không phải lý trí vẫn còn, Diêm Phụ Quý cũng muốn khuyên Hứa Đại Mậu đừng cùng trụ nố giải hòa. Ngươi nguyện ý cùng trụ nố giải hòa đương nhiên là tốt. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, không thể cùng trụ nố đánh nhau. Ngươi cũng đánh không lại hắn. Ta chỉ là có chút không hiểu, ngươi thế nào đột nhiên muốn cùng trụ nố giải hòa đâu? Hứa Đại Mậu luôn cảm giác Diêm Phụ Quý không có ý tốt, nhưng là vừa không nghĩ ra được chỗ nào có vấn đề. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 747, không mời Dịch Trung Hải không có suy nghĩ ra, Hứa Đại Mậu cũng không thèm để ý Diêm Phụ Quý ý đồ, hắn một lòng nghĩ nhanh lên một chút hố Dịch Trung Hải một bữa. Vì phụ họa Diêm Phụ Quý, Hứa Đại Mậu tùy tiện biên một cái lý do, ta đây không phải là cũng muốn tìm người yêu sao? Ta cùng trụ nố 2 người, cũng muốn phá hư đối phương xem mắt, cuối cùng ai cũng kết không được cưới. Tam đại gia, ngươi nói có phải không? Lý do rất đáng lúc, Diêm Phụ Quý tìm không ra khuyên lý do, chỉ có thể đáp ứng Hứa Đại Mậu yêu cầu. Vậy thì tốt, 3 người chúng ta đại gia liền làm cho người chủ. Mục đích lần này chính là vì hố Dịch Trung Hải, Hứa Đại Mậu làm sao có thể đáp ứng để cho Dịch Trung Hải ra mặt, đội vàng cự tuyệt, đừng, tam đại gia, ta là mời ngươi cùng nhị đại gia làm chủ, không muốn mời một đại gia. Ngươi muốn mời một đại gia, ta cũng không mời ngươi cùng nhị đại gia, trực tiếp mời Vương Khôn cùng bàn khu phố Vương chủ nhiệm. Chủ nối liền nghe lão Dịch vậy, ngươi không mời hắn, vạn nhất hắn không nghe lời, ta cùng lão Lưu nhưng không có biện pháp đối phó hắn. Hứa Đại Mậu liền nói, không phải ta nhằm vào một đại gia, thật sự là vì chúng ta cân nhắc. Ta liền mua những vật này, còn chưa nhất định đủ chúng ta ăn đây này. Một đại gia người kia, ngươi cũng rõ ràng. Hắn đến trên bàn, câu nói đầu tiên nhất định là cho bà cụ Điếc đưa đồ ăn, câu nói thứ hai chính là cho Tần Hoài Như đưa đồ ăn. Ta liền mua nhiều như vậy món ăn, cho bọn họ đưa xong, chúng ta ăn cái gì nha? Chú nố bên kia, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta ở Vương Khôn trong nhà ăn cơm, có hắn ở, chú nố không dám làm bậy. Suy nghĩ một chút Dịch Trung Hải tính khí, Hứa Đại Mậu nói chuyện, nhất định sẽ phát sinh. Suy nghĩ lại một chút Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải quan hệ, đem 2 người xuống lại, đoán chừng không đợi cơm nước xong, cái bàn liền cho sốc. Diệp Vũ Quý cũng không bỏ được cơ hội tốt như vậy cho bỏ lỡ, hung ác nhẫn tâm, cắn răng, liền đáp ứng. Hắn biết rõ, coi như hắn không đáp ứng, Lưu Hải Trung cũng sẽ đáp ứng. Người nói cũng đúng. Chúng ta ăn cơm, cho bà cụ Điếc đưa chút vậy thì thôi, là thật không cần thiết lôi kéo giả ra. Đúng, ngươi quang mua món ăn, thế nào không có mua rượu a? Hứa Đại Mậu trong ánh mắt thoáng qua một tia ánh sáng, ta mới vừa nói, muốn uống nhà ngươi rượu. Diệp Vũ Quý cười cười xấu hổ, chớ có nói đùa. Ngươi cùng trụ nỗ giải hòa, uống nhà ta rượu không thích hợp. Đổi nước rượu, uống nhiều cũng không tốt bị, thân thể không tốt, nói không chừng sẽ phải đau bụng. Hứa Đại Mậu tìm Vương Khôn muốn dừng đau bụng thuốc, trước hạn ăn, sẽ chờ cùng trụ nỗ cùng rượu đâu. Ta không có nói đùa, ta cùng trụ nỗ ân oán, không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Hai chúng ta giữa ân oán, nói bên trên mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết. Nếu là uống thật rượu, không đợi chuyện nói xong, liền uống say. Cho nên, chúng ta chỉ có thể uống nhà ngươi cái rượu kia. Tam đại gia, ngươi yên tâm, không để cho ngươi cùng nhị đại gia theo chúng ta cùng uống. Diêm Phụ Quý vẫn còn có chút lo lắng, các ngươi như vậy uống, là muốn đau bụng. Đó là chuyện của chúng ta, không có quan hệ gì với ngươi. Ai muốn đau bụng, đó cũng là đáng đời. Thấy được Hứa Đại Mậu kiên quyết như vậy, Diêm Phụ Quý hết cách rồi, chỉ có thể đáp ứng. Hai người bên này mới thương lượng xong, Lưu Hải Trung liền trở về tứ hợp viện. Hai người đem Lưu Hải Trung gọi lại, nói Hứa Đại Mậu mời khách chuyện. Diêm Phụ Quý còn đặc biệt nhấn mạnh không mời Dịch Trung Hải chuyện. Hứa Đại Mậu nhìn thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, liền đem giống nhau lý do nói với Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung vừa nghe, liền nói Hứa Đại Mậu làm đúng. Mời khách ăn cơm, kia có khách còn không có ăn, liền đem đồ vật đưa người đạo lý. Diêm Phụ Quý nhìn Lưu Hải Trung không biết điều, chỉ có thể uổng kêu vô ích. Lưu Hải Trung thông khoái như vậy đáp ứng, cũng là muốn cùng Vương Khôn tạo mối quan hệ, nhìn một chút có thể hay không để cho Vương Khôn giúp một tay, chọn hắn làm lãnh đạo ngộ. Không thành vấn đề, Đại Mậu, ta về nhà thả vật, lập tức liền trở lại. Ta lại để cho ngươi nhị đại mụ xào một mâm trứng gà, chúng ta thật tốt học gặp. Hứa Đại Mậu phủi một cái bắt chảy ra nước Diêm Phụ Quý, cười ha hả nói, Lưu đại gia, hay là ngươi làm việc thoải mái. Ta hôm nay cùng trụ nỗ giải hòa, không thể cùng ngươi thống khoái uống. Chờ ngày nào có rảnh rỗi, ta nhất định đặc biệt bày một bàn. Lưu Hải Trung trong cảm giác tự có, mặt mũi cũng có, càng cao hứng hơn. Tiếp theo trở lại chính là trụ nố, người này bây giờ cũng không mang về nhà hộp cơm, trực tiếp đặt ở trong phòng ăn. Một hộp cơm trống, ngày ngày mang theo cũng không có ý nghĩa. Bảo vệ khoa thấy hắn mang hộp cơm, còn phải kiểm tra. Trụ nố. Nghe được Hứa Đại Mậu chào hỏi, trụ nố tức giận trả lời một câu, cháu trai, gọi ra ra ngươi làm gì? Hứa Đại Mậu chỉ trúng nố, nói với Diêm Phụ Quý, Tam đại gia, ngươi xem một chút, người này vừa mở miệng liền là một bộ muốn ăn đòn bộ dáng. Chu Nỗ nhìn hai người một cái, các ngươi hai người này, cùng tiến tới khẳng định không có làm chuyện tốt. Nói đi, lại muốn gieo hỏa nhà ai tiểu tức phụ. Diêm Phụ Quý giận đến mắt kiếng cũng mau rớt xuống. Vốn còn muốn nhắc nhở Chu Nỗ, chớ bị Hứa Đại Mậu lửa. Phen này đầy đầu đều là thật tốt dạy dỗ Chu Nỗ một bữa. Chu Nỗ, chớ nói lung tung. Hứa Đại Mậu tìm ta, nói muốn giải hòa với ngươi, để cho ta với ngươi nhị đại gia hòa giải một cái. Chu Nỗ nâng đầu, nhìn một chút trên trời thái dương, Tam đại gia, hôm nay mặt trời là từ phía đông đi ra à? Hứa Đại Mậu phải cùng ta giải hòa, ngươi lấy ta làm khỉ chơi đâu? Liên ngươi cháu này, hắn nguyện ý cùng ta giải hòa, ta còn không muốn cùng hắn hòa giải đâu. Không cần Hứa Đại Mậu mở miệng, Diêm Phụ Quý liền nói, các ngươi hai cái hiện tại cũng là quan côn, ngày ngày đánh nhau, còn có người nguyện ý gả cho các ngươi sao? Chu Nỗ vừa nghe, nhất thời không nói. Hắn đang suy nghĩ tìm người yêu, cũng lo lắng cần Hứa Đại Mậu cho hắn phá hư. Nếu là cùng Hứa Đại Mậu giải hòa, không có Hứa Đại Mậu phá hư, hắn xem mắt thành công có khả năng liền lớn hơn nhiều. Được, ta liền cho các ngươi ba cái đại gia một bộ mặt. Lưu Hải Trung vừa vặn từ hậu viện đi ra, liền nói, vậy mới đúng mà. Chu Nỗ, ngươi cùng Hứa Đại Mậu đừng cả ngày đánh nhau, làm cho chúng ta trong viện danh tiếng cũng không tốt. Chu Nỗ liếc mắt, không để ý Lưu Hải Trung nói nhảm, nha, Hứa Đại Mậu, ngươi cầm trong tay thịt cùng gà, còn rất dốc hết vốn liếng a. Hứa Đại Mậu không vui nói, ngươi người nghèo rất mồm tơi, cái gì cũng không bỏ ra nổi tới. Ta muốn không chuẩn bị thêm điểm, đủ chúng ta ăn sao? Chu Nỗ lần này bị trận không lời nói, hắn thật vẫn không bỏ ra nổi tiền mời khách. Diệp Vũ Quý nhìn một cái Chu Nỗ đáp ứng, liền thật cao hứng, Chu Nỗ, nếu Hứa Đại Mậu mua món ăn, ngươi tới làm, thế nào? Như vậy cũng lộ vẻ được thành ý của các ngươi. Chu Nỗ tay nghề, hay là thật tốt. Nguyên lai Dịch Trung Hải dẫn đầu, bọn họ ăn mấy lần. Vương Khôn sau khi đến, Chu Nỗ trong túi không có tiền, quản sự đại gia chức vị cũng bị rút lui, không có cơ hội ăn Chu Nỗ làm món ăn. Chu Nỗ không có cự tuyệt, chúng ta ở nơi nào ăn? Cũng không thể ở Tam đại gia trong nhà, nhà nàng đám người kia, ngươi điểm này cũng không đủ ăn à. Diệp Vũ Quý ngược lại nghĩ, Hứa Đại Mậu cũng sẽ không đồng ý, không đi Tam đại gia nhà, đang ở Vương Khôn trong nhà. Gia đình hắn ấm áp, người còn thiếu. Chu Nỗ chỉ Vương Khôn cửa phòng, nhà hắn còn khóa cửa đâu, các ngươi cứ làm như vậy chờ. Gấp cái gì, Vương Khôn đi đón Tuyết Nhi, lập tức liền trở lại. Bên này lời còn chưa dứt, Vương Khôn liền đẩy xe ba bánh vào cửa. Hứa Đại Mậu liền nói, ngươi nhìn, cái này không tới. Vương Khôn, đem chìa khóa ném qua tới. Ta cũng bàn bạc xong với bọn họ. Vương Khôn đem chìa khóa ném cho Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu xoay người liền mở ra cửa phòng, chào hỏi Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý vào nhà. Chờ một chút, ta còn mua một chút món ăn, giúp ta cầm nhà đi. Chu Nỗ liền đi tới, nhìn một cái Vương Khôn xe ba bánh trong cái dương, bĩu môi, hay là các ngươi làm lãnh đạo tốt, người khác có thể ăn thịt heo cũng không tệ rồi, ngươi còn có thể lấy được thịt bò. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 748, thịt bò lai lịch không ai để ý sẽ Chu Nỗ kêu ca. Diêm Phụ Quý nghe được Vương Khôn lấy được thịt bò, nước miếng cũng mau chảy xuống. Chu Nỗ, thức ăn hôm nay không sai, ngươi nhất định thật tốt phát huy. Chu Nỗ vô ngữ nói, ta làm đồ ăn, các ngươi còn lo lắng sao? Lần này ta liền để cho các ngươi biết thịt bò nên làm như thế nào. Vương Khôn thì chào hỏi Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý ngồi, còn cho bọn họ ngâm chén trà. Diêm Phụ Quý hỏi, Vương Khôn, ngươi nhà khoảng thời gian này thường ăn thịt bò, ngươi từ nơi nào làm à? Trong phòng mấy người lỗ tai cũng dựng lên. Vương Khôn cũng hiểu cái vấn đề này cần giải thích rõ. Lúc này hắn cũng rất may mắn, ban đầu rời chống Mỹ ở Nhật Bản căn cứ chủ ý ta tìm chiến hữu làm. Lưu Hải Trung cấp hỏi, ngươi chiến hữu là làm cái gì, làm sao có thể làm tới nhiều như vậy thịt bò? Diêm Phụ Quý cảm giác được Vương Khôn mất hứng, ở dưới đáy bàn lặng lẽ kéo một cái Lưu Hải Trung. Vương Khôn xác thực mất hứng, loại vấn đề này liền không nên hỏi đi ra. Một chút uy củ cũng không hiểu, không đoán được Lưu Hải Trung làm cấp bảy công, liền tiểu tổ giải cũng làm không được. Tuyệt đối không đơn thuần là trình độ học vấn nguyên nhân. Bây giờ cũng không phải là đời sau, sinh viên đi lấy đất. Cái niên đại này, có thể biết chữ liền là nhân tài. Nên giải thích vẫn là phải giải thích, như vậy có thể ít rất nhiều phiền toái. Các ngươi không xem báo giấy a, đoạn thời gian trước, chúng ta một bộ đội thu được nước Mỹ mấy khung máy bay. Mặt trên còn có rất nhiều thịt bò. Ta thịt bò chính là từ quân khu đại viện lấy được, tất cả đều là lúc ấy thu được. Cái đó thu được máy bay bộ đội, chính là ta lão bộ đội. Tin tức này dọa bọn họ giật mình, ngay cả chuẩn bị làm đồ ăn Trụ Nỗ cũng hù dọa. Vì để trấn sĩ khí, thu được máy bay chuyện cũng không có dấu giếm. Báo Nhân Dân bên trên còn đặc biệt báo cáo chuyện này. Lúc ấy đại gia còn thảo luận chừng mấy ngày. Bất quá, những người này bên trong cũng chỉ có Diêm Phụ Quý thích xem báo. Nghe được thu được nước Mỹ máy bay chuyện, Diêm Phụ Quý khó được cắn răng, tiêu tiền mua một phần tờ báo. Nghe nói, phần này tờ báo bị Diêm Phụ Quý chân giấu đi. Lúc này Diêm Phụ Quý liền nói, ta liền nói lúc ấy xem báo thời điểm, cảm thấy cái bộ đội kia tên rất quen. Nguyên lai là ngươi lão bộ đội A Vương Khôn, ngươi theo chúng ta nói một chút chuyện cụ thể chứ sao? Qua báo chí nói những thứ kia, có chút không tỉ mỉ. Chúng ta bộ đội là thế nào thương vong bằng không liền thu được máy bay? Vương Khôn không nghĩ phế đầu óc cho bọn họ biên câu chuyện, liền nói, ta cũng chuyển nghề, nơi nào có thể biết rõ ràng như vậy. Chuyện này là cơ mật, không cho phép luận hỏi. Qua báo chí nói thế nào, chúng ta liền thế nào tin, hỏi nhiều, vạn nhất bị làm thành gián điệp thì phiền toái. Một đám ích kỷ nhỏ trong họ, nghe Vương Khôn nói như vậy, cũng không dám hỏi. Có cách nói này, Vương Khôn cũng có thể cảm giác được Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nhìn ánh mắt của hắn mang theo cung kính. Chu Ngô tay chân lênh lẹ làm đồ ăn, thấy mấy người ở trên bàn nói chuyện phiếm, còn ăn lên hạt dưa, ta nói các ngươi đừng chỉ chờ ăn, qua đến cho ta giúp một chuyện a, không nói khác, các ngươi giúp ta tắm một cái món ăn cũng được a. Hứa Đại Mậu, ngươi, nói ngươi đó. Qua tới giúp ta đem khoai tây tắm, sau đó lại đem cải thảo tắm. Hứa Đại Mậu không muốn nghe Chu Ngô chỉ huy, thế nhưng là nhìn một chút trong phòng, không có người khác so hắn thích hợp, chỉ đành không tình nguyện đi cho Chu Ngô giúp một tay. Ta liền biết ngươi Chu Ngô lúc nào cũng không quên được lửa ta. Chu Ngô cười hắc hắc, hai người là tử địch, hắn thế nào dĩ nhiên không muốn nhìn Hứa Đại Mậu thoải mái như vậy. Đúng rồi, nhị đại gia cùng tam đại gia cũng đến rồi, một đại gia thế nào còn không có tới? Là không phải là ngại ngùng? Nếu không ta đi gọi một đại gia một tiếng. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, chớ đi, hôm nay liền không có mời một đại gia. Chu Ngô dừng lại làm đồ ăn, không hiểu xem người trong phòng, đặc biệt là Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, làm sao có thể không mời một đại gia đâu? Cái này rất không đúng. Lưu Hải Trung nghe vậy liền mất hứng, không có Dịch Trung Hải, hắn chính là chỗ này lớn tuổi nhất, Dịch Trung Hải đến rồi, sẽ cùng hắn cướp danh tiếng. Có cái gì không đúng? Lão Dịch làm nhiều như vậy chuyện sai lầm, hắn không biết ngượng tới sao? Chu Ngô, đừng quên, hôm nay là cho ngươi cùng Hứa Đại Mậu hóa giải ân oán. Lão Dịch quá thiên vị, không thích hợp tới. Chu Ngô rất không cao hứng, tay đao ném một cái, tạp dề cởi xuống ném qua một bên, một đại gia không đến, ta cũng không tham gia. Vương Khôn liền nói, ngươi không tham gia liền không tham gia, theo chúng ta xin ngươi vậy. Ngoài sáng nói cho ngươi, là ta không để cho mời Dịch Trung Hải. Ta liền không ưa hắn dối trá dáng vẻ. Ngươi đi cũng được, vậy thì đại biểu ngươi không muốn cùng Hứa Đại Mậu giải hòa. Đã như vậy, sau này Hứa Đại Mậu trả thù ngươi, lại phá hư ngươi xem mắt, ngươi cũng đừng trách Hứa Đại Mậu. Chu Ngô nhất thời không dám động, hắn đang chuẩn bị xem mắt đâu, lại để cho Hứa Đại Mậu làm hỏng, vậy thì phiền toái. Lưu Hải Trung phi thường phối hợp Vương Khôn, không sai. Hứa Đại Mậu đều nói là vì các ngươi giải hòa, có ta cùng Vương Khôn giúp các ngươi hòa giải, không cần thiết để cho lão Dịch tới. Hứa Đại Mậu cũng nói theo, Chu Ngô, ngươi phải kiên trì mời một đại gia, vậy coi như xong đi. Diêm Phụ Quý hết cách rồi, chỉ đành đi theo tỏ thái độ. Chu Ngô, ngươi yên tâm, ta cùng lão Lưu bảo đảm sẽ không nghiêng về Hứa Đại Mậu. Ai đối với chúng ta giúp ai? Chu Ngô không nể mặt người khác có thể, nhưng không thể không nể mặt Diêm Phụ Quý, hắn còn tính toán mời Diêm Phụ Quý thật tốt giúp hắn ở Nhiệm Thu Diệp trước mặt nói vài lời lời hay đâu. Suy nghĩ Dịch Trung Hải không ưa Vương Khôn, cảm thấy coi như mời, Dịch Trung Hải cũng không nhất định sẽ tới, hắn liền không có kiên trì nữa. Cầm lên tạp dề mặc vào, lại thành thành thật thật bắt đầu cắt gọn. Ở Chu Ngô thành thật thật cắt gọn thời điểm, giả ra hai quả phụ thời là lộ ra mong đợi ánh mắt. Chu Ngô mỗi lần làm ăn ngon, cũng không quên bọn họ được nhà. Lần này ở Vương Khôn nhà làm thứ tốt, thứ nhất có thể làm cho các nàng nhà thật tốt ăn một bữa, ngoài ra chính là hòa hoãn cùng Vương Khôn quan hệ. Cùng Vương Khôn hòa hoãn quan hệ chỗ tốt thực tại quá lớn. Vương Khôn trong nhà mỗi ngày lấy được ăn ngon, còn có Vương Khôn tiền, thậm chí Vương Khôn nhà. Những thứ này đều là giả ra không có. Có lần này, giả ra còn có thể nhân cơ hội cùng Vương Khôn hòa hoãn quan hệ. Quan hệ hòa hoãn, các nàng ngày tốt đã tới rồi. Lâu Hiểu Nga rời đi mấy ngày nay, nàng nhiều lần mong muốn cùng Vương Khôn đáp lời, đều bị Vương Khôn cự tuyệt. Vương Khôn trong phòng càng là căn bản liền không vào được. Nàng nghĩ đi hỗ trợ thu thập nhà, Vương Khôn chính là không mở cửa. Lần này cơ hội không cho bỏ qua. Người đến bên ngoài mùi thơm, giả Trương Thị không nhịn được nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, ta nghe mùi thơm, Chu Ngô nên sẵn sàng một món ăn. Đi trễ, chúng ta không ăn được nóng hổi. Tần Hoài như nhấc chân lên muốn đi qua, lại ngừng lại, mẹ, không nóng nảy. Ngươi nhìn Vương Khôn mời ba cái đại gia ăn cơm. Nhị đại gia cùng tam đại gia mặc dù đi, một đại gia còn chưa có đi. Bọn họ cũng phải chờ một đại gia đi qua, mới sẽ bắt đầu ăn cơm đi. Lại nói, Chu Ngô mới làm hay cho một món ăn, còn có hẳn mấy cái không làm xong đâu. Ta sớm như vậy đi qua, nếu là chọc cho Vương Khôn mất hứng, chúng ta nên cái gì cũng không vớt được. Ta tại cửa ra vào xem, lúc nào một đại gia ra cửa, ta lại đi ra. Một đại gia khẳng định không quên được nhà chúng ta. Tần Hoài như nói không sai, giả Trương Thị liền không có thúc giục nữa Tần Hoài như, mà là mang theo hải tử, thành thành thật thật ở nhà chờ. Vì ăn Vương Khôn trong nhà bữa cơm này, giả ra dứt khoát liền không có khai hỏa, chẳng qua là nóng mấy cái bánh cao lương, một lòng chờ từ Vương Khôn trong nhà làm món ăn. Về phần không lấy được, đó là không tồn tại. Nhà ai mời khách, chỉ cần mời Dịch Trung Hải cùng chúng nó, liền tuyệt đối không quên được nhà các nàng. Các nàng mặc dù không lên bàn, ăn không thể so với trên bàn chênh lệch. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 749, chờ đợi mời mấy người Dịch Trung Hải vui sướng ngồi ở nhà, chờ Vương Khôn tới mời hắn. Hắn hiện tại cũng chưa nghĩ ra, Vương Khôn mời hắn thời điểm, hắn là đáp ứng chứ, còn chưa phải đáp ứng. Sở dĩ tự tin như vậy, hay là bởi vì tứ hợp viện những thứ kia quy củ cũ. Trong viện người mời khách, hoặc là không mời, chỉ cần mời, tất nhiên là ba cái đại gia cùng nhau mời. Cho dù là trụ nố như vậy đục ra hỏa, cũng không dám vi phạm cái nguyên tắc này. Càng quan trọng hơn là, Vương Khôn mời Chu Ngô. Chu Ngô thế nhưng là thạc xỉn khổ bồi dưỡng nhiều năm chó săn. Hắn không tin, Chu Ngô sẽ không chú ý hắn. Chỉ cần Chu Ngô không trở lại, hắn liền có thể ở nhà chờ. Dịch Trung Hải đang ở trong phòng cười ngây ngô, bà cụ điếc chống gậy chống đi tới Dịch Trung Hải nhà. Mẹ nuôi, sao ngươi lại tới đây? Bà cụ điếc ngồi vào đến gần lò vị trí, thở dài, Lưu Hải Trung tên con kia, ở nhà trứng trắng, mùi thơm trôi giặt đến ta trong phòng, để cho ta còn thế nào ở nhà đợi. Ta nha, cũng chỉ có thể đến nhà ngươi tới tránh một chút. Đúng, ta mới vừa rồi ở trong sân ngửi được Chu Ngô làm gà tơ hầm nấm mùi thơm. Người Chu Ngô đâu? Dịch Trung Hải cười nói, Chu Ngô ở Vương Khôn nhà làm đồ ăn đâu? Ngươi tại hậu viện không rõ ràng lắm. Hôm nay Vương Khôn mời khách, Chu Nô cùng lão Lưu, lão Diêm Đô đi qua rồi. Bà cụ điếc trong lòng phi thường bất mãn, mời khách không ngờ không mời nàng, thực tại quá bất hiếu. Nhưng là, Vương Khôn không mời nàng, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, các nàng không làm gì được Vương Khôn. Vương Khôn mời lão Lưu cùng lão Diêm, không có mời ngươi sao? Dịch Trung Hải cao ngạo nói, ta còn chưa nghĩ ra có đi hay không đâu. Bà cụ điếc liền nói, đi, tại sao không đi? Vương Khôn đến rồi chúng ta viện, đã sớm nên mời chúng ta những trưởng bối này ăn bữa cơm. Thời gian dài như vậy mới mời, xác thực không hiểu quy củ. Hắn không hiểu quy củ, là hắn không có giáo dục. Lão Lưu cùng lão Diêm đô đi, ngươi muốn không đến liền lộ ra ngươi nhỏ mọn. Đi, ta cũng đi xem một chút. Ngươi khoan hãy nói, chủ nấu tay nghề là thật tốt. Nha, đây là thịt bò mùi thơm đi. Ta đã lâu lắm chưa ăn thịt bò, thật hoài niệm ban đầu có thể tùy tiện ăn thịt bò ngày. Bà cụ điếc mong muốn trực tiếp đi qua, Dịch Trung Hải nhưng có chút mắt trợn tròn. Trong lòng hắn đoán chắc Vương Khôn không dám không mời hắn, nhưng cho đến trước mắt, Vương Khôn xác thực không có mời hắn đi qua. Cái này nếu là bản thân đi qua, nói ra luôn có chút không dễ nghe. Nếu không chờ sẽ, ngài là trong viện lão tổ tông, Vương Khôn bên kia làm xong cơm, thế nào cũng hẳn là tự mình đến mời ngài. Coi như hắn không tới, chủ nấu cũng nên tới mời ngài. Chúng ta nếu là hiện tại quá khứ, lộ vẻ không ra chúng ta phân lượng. Bà cụ điếc cũng không có hoài nghi cái gì, cảm thấy Dịch Trung Hải nói rất đúng. Nàng ăn Vương Khôn vật, đó chính là nể mặt Vương Khôn. Bao nhiêu người mong muốn nàng mặt mũi này, nàng cũng không muốn cho đâu. Đúng rồi, trừ bọn ngươi ra ba cái đại gia, Vương Khôn mời được ai? Tiên viện kia mấy nhà cùng Hứa Đại Mậu có đi hay không? Dịch Trung Hải không rõ ràng lắm, liền đem ánh mắt nhìn về phía một bác gái. Một bác gái suy nghĩ một chút trong viện nói chuyện, liền nói, còn có Hứa Đại Mậu. Hắn mua một cân thịt cùng một con gà trở lại. Bà cụ điếc mang theo đáng tiếc giọng điệu nói, hắn nếu đi Vương Khôn nhà, Hiểu Nga nha đầu kia chính là không có trở lại. Cái này Nhẫn Tâm nha đầu, rời đi thời gian dài như vậy, cũng không biết tới xem một chút ta. Dịch Trung Hải nhất thời có chút mất hứng, thế nào mời khách ăn cơm còn có thể nhắc tới Lâu Hiểu Nga, mẹ nuôi, Lâu Hiểu Nga ly hôn, đó là về nhà qua ngày tốt đi. Nàng ở lâu ra ăn ngon uống say, làm sao có thể nhớ tới chúng ta? Ta đã sớm nói, Lâu Hiểu Nga là cái không có lương tâm. Ngươi nhìn bây giờ ứng nghiệm đi. Bà cụ điếc liếc mắt nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, bắt đầu giả điếc. Lập tức sẽ phải đi ăn thứ tốt, nàng không đáng vào lúc này cùng Dịch Trung Hải gây gổ. Hai người ý kiến chênh lệch quá lớn, ai cũng không thuyết phục được ai. Có một chút, bà cụ điếc cảm thấy một loại còn nói đúng, đó chính là Lâu Hiểu Nga ở nhà ở lâu, dễ dàng quên tứ hợp viện. Cái này là tuyệt đối không được. Bà cụ điếc cảm thấy nên thử dò xét một cái trụ nố thái độ, mau sớm thúc đẩy trụ nố cùng Lâu Hiểu Nga hôn sự. Chỉ hận Lâu Hiểu Nga rời đi quá đột ngột, đáp ứng nàng mua giày chuyện chưa làm xong. Nếu là bắt được một đôi giày cho trụ nố liền tốt, như vậy là có thể dùng lời đồn đãi thử dò xét trụ nố. Chỉ cần trụ nố có lòng, là có thể để cho trụ nố đi lâu ra cầu hôn. Bây giờ Lâu Hiểu Nga đã ly hôn, thành phần lại không tốt, nghĩ tìm người gả cho cũng rất khó khăn. Trụ nố nguyện ý cưới nàng, đó là lâu ra gặp vận may. Lần này, nàng muốn đích thân ra tay đi lâu ra cầu hôn, cũng không tin lâu ra không đồng ý bên này hai người còn đang chờ, nhị đại mụ xào kỹ trứng gà liền bưng đưa đến Vương Khôn nhà. Đi ngang qua trung viện thời điểm, mùi thơm đưa đến người nhà họ Giả nằm ở cửa sổ không rời mắt. Đáng chết Lưu Hải Trung, trong nhà có tiền khoe khoang cái gì, cũng không biết chiếu cố nhà chúng ta. Vương Khôn nhà chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon, còn làm bàn trứng tráng. Cái này cấp cho nhà chúng ta đưa tới tốt bao nhiêu? Tần Hoài như cảm thấy, Lưu Hải Trung nhà trứng trắng cũng đưa qua, Vương Khôn nhà tiệc rượu cũng nên bắt đầu. Như vậy rất nhanh nên có người tới mời Dịch Trung Hải, nói không chừng sẽ còn mời bà cụ điếc đi qua. Giả Trương Thị như vậy mắng chửi người có chút không tốt, liền nhắc nhở nàng, mẹ, ngươi chớ mắng. Lập tức bọn họ nên tới mời một đại gia, để cho Vương Khôn nghe được, ta còn thế nào đi mượn thịt. Vì có thể ăn thịt, Giả Trương Thị cố nén mắng chửi người xung động. Dịch Trung Hải nhà giống vậy thấy được nhị đại mụ bóng dáng, bọn họ cũng cảm thấy Vương Khôn nên tới mời bọn họ. Dựa theo mùi thơm phán đoán, chủ nố bên kia cũng làm ra bốn cái thức ăn, cộng thêm Lưu Hải Trung nhà trứng tráng, đây chính là năm cái thức ăn. Nếu Lưu Hải Trung bưng một bàn trứng tráng đi qua, Dịch Trung Hải cảm thấy mình không thể kéo kiện, Thúy Lan, cho ta cầm bình rượu. Ta một hồi dẫn đi. Theo ánh đèn, còn chứng kiến đối diện trên cửa sổ bóng dáng, Dịch Trung Hải rất nhanh liền nhận ra đó là Tần Hoài Như. Suy nghĩ một chút, Tần Hoài Như nhà khẳng định bị trụ nố làm đồ ăn mùi thơm cho dẫn dụ, trong nhà người lớn cùng trẻ con đều chờ đợi trụ nố đồ ăn. Dịch Trung Hải ngược lại có loại không kịp chờ đợi cảm giác, đói bụng ai cũng không thể đói bụng Tần Hoài Như. Lần này Lưu Hải Trung bỏ hết cả tiền vốn, nhìn nhị đại mụ bưng tới cái mâm, bên trong ít nhất 4 cái trứng gà. Đáng tiếc, hắn cái này 4 cái trứng gà uổng phí, muốn dùng 4 cái trứng gà để cho mình giúp hắn làm quan, đơn giản là nằm mơ. Mới vừa rồi Vương Khôn liền cự tuyệt hắn. Nhị đại mụ, đa tạ ngươi. Ta cầm cái mâm, đem trứng gà đặt ở trong mâm, mang cho ngươi gọi thức ăn trở về. Ai cũng không có ngăn, bất kể nói thế nào, Lưu Hải Trung cũng cho nơi này thêm một bàn món ăn. Không để cho nhị đại mụ mang về điểm, đại gia cũng cảm giác được ngại ngùng. Nhị đại mụ cũng thật cao hứng. Đến Vương Khôn trong phòng, mới biết trụ nố làm đồ ăn mùi thơm, thật quá tốt rồi. Mỗi dạng món ăn cho nhị đại mụ trang một chút, đủ để chứa một mâm, mới để cho nhị đại mụ rời đi. Nhị đại mụ bưng một mâm mới từ trung viện đi ngang qua, tự nhiên đưa tới mấy người chú ý nghe mùi thơm, mấy người chạy xuống rất nhiều nước miếng. Kể từ Dịch Trung Hải không có sau khi có tiền, cuộc sống của bọn họ trình độ vách núi tựa như hạ xuống, đã rất lâu không ăn được thứ tốt. Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc cảm thấy nên tới mời bọn họ, liền trở về trong phòng ngồi xuống. Bọn họ không thể để cho Vương Khôn nhìn cho cười, Tần Hoài như thời là đứng tại cửa ra vào, cầm trong tay chén, tùy thời chuẩn bị đi ra ngoài, cho đại gia tới cái vô tình gặp được. hết thảy đâu vào đó, chỉ còn thiếu gió đông. Chu Ngô bưng lên cuối cùng một bàn món ăn, Vương Khôn cũng mở ra một bình rượu, cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ quý rót. Mời cái này hai cái lao ra hỏa, Vương Khôn nhưng không bỏ được dùng bản thân rượu thuốc. Bây giờ lấy ra hai bình rượu, thời là từ bên ngoài hợp tác xã mua bán mua. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 750, cùng Chu Ngô nói đổ ước Chu Ngô nhìn một cái không cho hắn rót rượu, có chút bất mãn, Vương Khôn, ngươi cũng học được lĩnh hót. Ta khổ khổ cực cực làm nhiều như vậy món ăn, ngươi thế nào không cho ta rót rượu? Hứa Đại Mậu thời là lấy ra Diêm Phụ quý nhà rượu, hướng về phía Chu Ngô hô, hai người chúng ta uống cái này. Chu Ngô đang muốn cầm Vương Khôn mở kia bình rượu, quay đầu liền thấy Hứa Đại Mậu trong tay rượu. Đó là Diêm Phụ quý nhà bình rượu, không biết dùng bao nhiêu năm. Chu Ngô liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hứa Đại Mậu, ngươi đùa bỡn ta đúng không? Đừng cho là ta không biết, chai này là Tam đại gia nhà đổi rượu nước, uống cái này là muốn đau bụng. Hứa Đại Mậu nghe vậy, cười nói, ta đương nhiên biết là muốn đau bụng. Hai người chúng ta không phải muốn cùng hiểu sao? Chỉ riêng uống đống nhiên rượu liền giải hòa, ngươi sợ rằng trong lòng không phục. Chu Ngô cười ha ha, tính tiểu tử ngươi thông minh. Hai người chúng ta ở uống rượu với nhau số lần không hề ít, lần nào uống rượu không phải cũng đánh nhau. Hứa Đại Mậu liền nói, lần này ta là thật tính toán giải hòa với ngươi. Nếu muốn cùng hiểu, liền phải đem giữa chúng ta mâu thuẫn nói rõ ràng. Ta cũng biết đồ chơi này uống nhiều sẽ đau bụng. Chúng ta từng cái đối sổ sách, ai vấn đề ai uống. Uống đau bụng cũng là đáng đời. Ngược lại cũng kéo bất tử, coi như là trả giá cao. Thế nào? Chu Ngô vừa nghe, liền hứng thú, ta là coi thường ngươi, nhưng không thể không nói ngươi lần này rất đàn ông. Tốt, ta liền theo ngươi. Từ nhỏ tiếp nhận dịch Trung Hải bộ kia giáo dục, Chu Ngô cũng không cảm thấy mình có lỗi gì. Hắn cùng Hứa Đại Mậu cừu hận, thứ nhất là Hứa Đại Mậu không hiếu thuận dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc, hai là Hứa Đại Mậu ức hiếp Tần Hoài Như, lớn nhất cừu hận thời là Hứa Đại Mậu phá hư hắn xem mắt. Hắn duy nhất sai lầm chính là nói dối, ngược lại Hứa Đại Mậu ly hôn. Bởi vì Hứa Đại Mậu ly hôn, đại gia cũng quên chứng thực hắn nói những lời đó. Coi như bị Hứa Đại Mậu tìm ra, gây gớm chính là uống một chén rượu. Hắn như vậy tráng thân thể, uống một chén Diêm Phụ Quý rượu, tuyệt đối kéo không được bụng. Đang ngồi Hứa Đại Mậu trước, Chu Ngô vẫn phải nói, chúng ta uống thuộc về uống, nhưng ta làm nhiều như vậy món ăn, không để cho ta uống chút nghiêm chỉnh rượu, có chút không nói được. Vương Khôn, cho ta rót rượu, ta chưa uống vài chén rượu, sau đó lại cùng Hứa Đại Mậu uống tam đại gia rượu giả. Diêm Phụ Quý phi thường bất mãn Chu Ngô đeo xấu, nói thế nào đâu, ta mang đến rượu tại sao là rượu giả đâu? Ta ở nhà uống chính là cái này. Lưu Hải Trung đội vàng lôi kéo Diêm Phụ Quý, trong nước đổi rượu liền đủ mất mặt, còn tranh luận cái gì nha? Hứa Đại Mậu đối tiểu lượng của mình rất rõ ràng, vừa muốn một hồi hố Chu Ngô chuyện, liền uống rất ít mấy chén rượu. Có Hứa Đại Mậu nói cái này đổ ước, Chu Ngô xong quên hết rồi trung viện còn có một đám gào khóc đòi ăn người chờ hắn. Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc chờ trái đợi phải, chính là không thấy Vương Khôn tới mời hắn, trong lòng phi thường sốt ruột. Hắn không ngừng an ủi mình, coi như Vương Khôn không muốn, Chu Ngô cũng sẽ nhắc tới hắn. Chỉ cần nhắc tới hắn, những người kia liền không thể đem hắn không nhìn. Nhưng thực tế cũng là một chút động tĩnh cũng không có, trong viện cũng không có truyền ra Chu Ngô làm đồ ăn mùi thơm. Bọn họ rất rõ ràng, tình huống như vậy đại biểu Vương Khôn thật không có mời hắn ý nghĩ, Chu Ngô cũng bắt hắn cho quên. Khốn kiếp, thực tại không nhịn được, Dịch Trung Hải hung hăng vỗ bàn một cái. Bà cụ điếc thời là nắm thật chặt gậy trống, tựa hồ đang suy nghĩ có phải hay không gõ Vương Khôn nhà thủy tinh. Đối diện Tần Hoài Như, trên mặt trông đợi từ từ biến mất, từ từ biến thành thất vọng cùng phẫn nộ. Giả Trương thị nhịn rất lâu, thực tại nhịn không nổi nữa, Tần Hoài Như, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không thấy Vương Khôn nhà cũng bắt đầu ăn cơm trưa. Ngươi không đi nữa, bọn họ cũng ăn xong rồi. Ngươi là muốn bỏ đói bổng ngạnh ba đứa hải tử sao? Tần Hoài Như nắm tay trong chén, phi thường do dự, nàng rất rõ ràng, dựa vào chính nàng, rất khó từ Vương Khôn trong nhà mượn tới vật. Trong viện tất cả mọi người cấp cho nàng vật, chính là Vương Khôn không có mượn qua. Trung viện hết thảy, Vương Khôn cũng không rõ ràng lắm, mấy người ngồi chung một chỗ uống rượu. Vương Khôn trước hạn cho Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu trang một chút món ăn, để cho các nàng hai cái trong ở Tuyết Nhi trong phòng ăn cơm. Mấy chén rượu xuống bụng, Hứa Đại Mậu cùng Chu Ngô liền bắt đầu đối sổ sách. Chu Ngô đi lên liền chỉ trích Hứa Đại Mậu không hiếu thuận, ức hiếp Tần Hoài Như chuyện. Hứa Đại Mậu vì ổn định Chu Ngô, trực tiếp uống hai ly. Được rồi, chuyện này ta cũng không tranh với ngươi, tranh giành cũng vô dụng. Ta liền nói một câu, một đại gia cùng ta vô thân vô cố, ngươi nguyện ý coi hắn làm thân nhân là chuyện của ngươi, ta có cha mẹ, không muốn tìm cho mình một trường bối. Về phần Tần tỷ chuyện, cũng không thể cùng hắn ta. Chu Ngô không muốn, đuổi theo hỏi, ngươi đây là thành tâm cùng ta giải hòa sao? Vương Khôn cắt đứt Chu Ngô, được rồi. Chu Ngô, Hứa Đại Mậu nói vốn là không sai. Đại gia đều không phải là một họ, nói là người một nhà quá nói vậy. Hứa Đại Mậu uống hết đi hai ly, hai cái chuyện này liền đi qua. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng đều đi theo nói là, bọn họ đều là có nhi tử, đối dịch Trung Hải bộ kia ở tại trong một viện, chính là người một nhà ngôn luận, phi thường không đồng ý đặc biệt là Diêm Phụ Quý, cũng là bởi vì người một nhà lý luận, mới buộc đại gia cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp. Chu Ngô nhìn một cái tình huống này, không cam lòng, cũng chỉ có thể như vậy, tốt, nói xong hai cái chuyện này, còn có một cái vấn đề lớn nhất, từ ta xem mắt bắt đầu, ngươi cũng phá đã hỏng bao nhiêu lần. Ta đến 30 cũng không tìm tới đối tượng, đây đều là trách nhiệm của ngươi. Rốt cuộc nói đến chuyện chính, Hứa Đại Mậu trên mặt hưng phấn, ngươi nói lưu nói vượng. Ta thừa nhận, ta là phá hủy ngươi mấy lần xem mắt, nhưng muốn nói đều là ta phá hư, ta không thừa nhận. Nếu không chúng ta từng điểm đối sổ sách. Chu Ngô cắn răng nói, được. Chúng ta liền bắt đầu lại từ đầu nói. Ta lần đầu tiên xem mắt gái đó đối tượng, là ngươi phá hư a? Không phải. Ngươi xem mắt ngày ấy, ta ở trong xưởng đi làm, ta cũng chưa thấy qua ngươi đối tượng hẹn hò. Một điểm này Tam đại gia có thể cho ta làm chứng. Chu Ngô sớm nhất xem mắt là 22 tuổi thời điểm, đó chính là 5-7 năm chuyện. Mặc dù cách thời gian khá xa, nhưng là Diêm phụ quý hay là có ấn tượng. Diêm phụ quý rất rõ ràng, nhưng là không dám nói, thật muốn nói, vậy liền đắc tội người. Chu Ngô nhìn một cái Diêm phụ quý không nói lời nào, nhất thời liền nói, thấy được chưa? Tam đại gia không làm chứng cho ngươi. Vội vàng uống rượu đi. Lần này ngươi muốn uống hai chén. Hứa Đại Mậu thấy Diêm phụ quý không nói lời nào, cũng không thèm để ý, đừng nóng vội a, Tam đại gia không muốn nói, ta còn có đường chứng cứ. Ta phải nhớ được không sai, giới thiệu cho ngươi đối tượng bà Mai họ Lưu, có đúng hay không? Rất không đúng dịp, ta ngày hôm qua tìm người giới thiệu đối tượng, vừa đúng đụng phải nàng. Ta cầu nàng giới thiệu cho ta đối tượng, nàng không muốn. Chu Ngô liền nói, nếu đổi lại là ta, ta cũng không muốn đem con gái người ta đưa đến trong hố lửa. Nguyên tưởng rằng Hứa Đại Mậu sẽ rất tức giận, ai ngờ hắn một chút cũng không có tức giận, mà là cười nói, ta liền hỏi nàng vì sao không giới thiệu. Nàng nói với ta là ngươi nguyên nhân. Năm đó giới thiệu cho người đối tượng, con gái người ta ra trưởng tới nghe ngóng tin tức, cùng trong viện đàn bà nói chuyện phiếm, trong viện người đều nói Lao Hà nhà truyền thống là ưa thích quả phụ, phi quả phụ đừng. Còn nói với nàng, để cho con gái người ta thành quả phụ trở lại giới thiệu. Chu Ngô tức giận vỗ bàn một cái, tên khốn kiếp kia nói lời như vậy, có phải là ngươi hay không tung tin đồn? Hứa Đại Mậu nhìn một cái Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý, mới nói, ta giúp ngươi hỏi. Nàng nói, là một mập mạp lao thái bà, còn có một cái rất gầy lao thái bà, một xinh đẹp tiểu tức phụ ở giặt quần áo, đúng. Nàng còn nói lúc ấy có cái chống gậy chống lao thái thái cũng ở đây. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 751, đối sổ sách lúc ấy nói những lời này không ít người, bao gồm nhị đại mụ cùng tam đại mụ. Nhưng Hứa Đại Mậu che giấu đi, chẳng qua là đem bà cụ điếc, một bác gái, giả Trương Thị, Tần Hoài như cho thay cho đi ra. Lưu Hải Trung không có ý thức được cái này, Diêm phụ quý lại hiểu, trong lòng đối Hứa Đại Mậu có một chút xíu cảm kích. Chu Ngô rất rõ ràng, Hứa Đại Mậu nói chính là mấy người kia. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, mấy người này sẽ phá hư hắn xem mắt. Không thể nào. Người rõ ràng là cố ý vu hãm. Ta muốn đi hỏi một chút các nàng. Vương Khôn ngăn cản Chu Ngô, để cho Chu Ngô rời đi, kế tiếp liền không có biện pháp ca diễn. Hứa Đại Mậu thì nói, ngươi có thể nói ta nói mỏ, nhưng là bà mối Lưu tổng sẽ không nói nói dối đi. Ngươi muốn không tin, ngày mai ta có thể mang theo ngươi đi tìm bà mối Lưu chứng thực. Chu Ngô không có biện pháp rời đi, tức giận ngồi về chỗ ngồi. Lưu Hải Trung nhận biết bà mối Lưu, ban đầu cho đại nhi tử xem mắt, cũng đi tìm nàng. Tứ hợp viện phụ cận bà Mai, bia miệng cũng không tệ. Lưu Hải Trung còn có hai đứa con trai muốn kết hôn, không dám đắc tội bà Mai, Chu Ngô, Hứa Đại Mộc nhưng có thể nói dối. Cái đó bà mối Lưu không thể nào nói láo. Nàng còn phải giúp người khác làm ai, danh tiếng hỏng, liền sẽ không có người tìm nàng. Hứa Đại Mộc chỉ ly rượu, uống đi. Chúng ta trước đối sổ sách, phàm là ngươi không tin, chúng ta ngày mai sẽ đi tìm những người kia hỏi một chút. Có một sai, ta ngay trước toàn viện người gọi ngươi một tiếng ra ra. Chu Ngô nội tâm phi thường dãy rủa, trong lòng không muốn tin tưởng Hứa Đại Mộc nói sự thật, nhưng lại không có biện pháp phản bác. Hắn mặc dù đắc tội phụ cận toàn bộ bà Mai, nhưng lại không thể nói những thứ kia bà Mai cũng là người xấu. Suy nghĩ một chút, Hứa Đại Mậu phá hư hắn hôn sự nhiều chuyện đi, không quan tâm lần này, Chu Ngô liền bưng ly rượu lên, liền uống hai chén. Nhìn kỹ, ta uống hai ly. Nếu là giả, ta gọi ngươi hai tiếng ra ra. Chu Ngô hàng năm muốn xem mắt đại khái 6-7 lần, trong đó có một ít, dài không thật xinh đẹp, so Tần Hoài như chính lệnh, xem mắt thất bại, cũng liền thất bại. Hắn hiện tại cũng không nhớ rõ những người kia. Nhiều như vậy đối tượng hẹn hò, Chu Ngô có thể nhớ không nhiều, ta nhớ được có một cái gọi là Trương Hiểu Phương. Cái đó là ngươi phá hư à? Hắn từ nhà ta đi ra, ngươi người cháu này đang ở cửa viện trận nàng. Nhị đại gia, tam đại gia, có hay không chuyện này? Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý suy nghĩ một chút, có phải hay không ghim hai cái lớn đuôi sam, ánh mắt rất lớn cái đó. Chu Ngô gật đầu một cái, chính là nàng, dáng dấp thật xinh đẹp. Ta còn đánh Hứa Đại Mậu một bữa, cuối cùng bồi hắn 5 khối tiền. Các ngươi ba cái đại gia còn học đâu? Nếu đều nói họp, Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý chỉ có thể thừa nhận cái này. Hứa Đại Mậu không có nhớ cái này, cũng không có phủ nhận, liên tục uống hai ly, ngươi nói người này, ta có chút ấn tượng, đây coi là lỗi của ta. Ta nhận phạt. Chu Ngô đáp ý, ngươi nếu nhận, chuyện này liền đi qua. Hứa Đại Mậu để chén rượu xuống, ta mặc dù nhận, nhưng vẫn phải nói. Ta vốn là không biết ngươi xem mắt, ngươi cũng không nói với ta. Ngày đó ta nhận được trong xưởng đi nông thôn chiếu phim nhiệm vụ, đang chuẩn bị đi. Một đại gia liền chạy tới khoa tuyên truyền tìm ta, nói cho ta biết ngươi muốn xem mắt, còn nói ngươi đối tượng hẹn hò so Tần tỷ xinh đẹp hơn. Cho nên ta mới xin nghỉ, trở về cửa tứ hợp viện chờ. Chu Ngô trên mặt đắc ý biến mất, không hiểu hỏi, Hứa Đại Mậu, ngươi có ý gì? Lúc này, giờ đến phiên Vương Khôn ra tay, ngốc ca, còn có thể là có ý gì? Dịch Trung Hải cố ý đem ngươi xem mắt chuyện, nói cho ngươi kẻ thù không đội trời chung, nhất định là muốn cho Hứa Đại Mậu ra mặt phá hư. Chu Ngô quay đầu nhìn về phía Vương Khôn, cảnh cáo hắn, chớ có nói hiệu nói vượng. Ta không tin một đại gia là người như vậy. Cái đó đối tượng hay là một đại gia bảy bà Mai giới thiệu cho ta. Ngươi không tin cũng không tin, tiếp tục nói. Ta còn muốn nghe một chút Hứa Đại Mậu cũng thế nào phá hư ngươi xem mắt. Chu Ngô thấy Vương Khôn như vậy thái độ thờ ơ, trong lòng phi thường không được tự nhiên. Vốn là không có hoài nghi Dịch Trung Hải, trong lòng lại trở nên phi thường không yên ổn. Không có để cho người khác nói, hắn liền uống một ly. Tiếp theo đến, 59 năm thời điểm, có cái gọi Quý Bội, khỏe mắt có viên mất rồi, cái đó luôn là ngươi phá hư à. Chúng ta sau đó còn đánh một trận. Hứa Đại Mậu đang suy nghĩ nói thế nào người này đâu, Chu Nỗ liền nhắc tới. Người này chính là Dịch Trung Hải Phá Hư. Chu Nỗ, ngươi còn có mặt mũi nói nàng? Ta cũng không nhận ra nàng. Thứ ba mẹ ta trong nhà trở lại, liền bị ngươi đánh cho một trận. Bà cụ điếc còn bức ta xin lỗi ngươi. Chu Nỗ hỏi ngược lại, không nên sao? Người ta cũng đáp ứng cùng ta tương thân. Mắt nhìn ta lập tức sẽ phải kết hôn, ngươi phá cho ta hỏng. Nói hưu nói vượng. Hứa Đại Mậu tức giận nói, ta đoạn thời gian đó cũng ở đây xem mắt, cũng ở tại ba mẹ ta nhà, ta thế nào phá hư ngươi xem mắt? Không phải ngươi phá hư, còn có thể là ai? Hứa Đại Mậu cười ha ha, ngươi thật để cho ta nói. Nói. Tốt, đây chính là ngươi để cho nói. Ngươi nói người này, ta còn thực sự nhận biết. Ta cũng nghe ngóng, người ta cự tuyệt với ngươi xem mắt, đó là có người đi nhà nàng nói một chút lời. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Có người cho cha mẹ của nàng nói, ngươi coi trọng nhà hàng xóm tức phụ, cả ngày cùng kia cô vợ nhỏ không minh bạch. Trong viện ba cái đại gia xía vào nhiều lần, ngươi đều không nghe. Tiểu tức phụ nam nhân không để cho ngươi cùng tức phụ tiếp xúc, ngươi còn đánh người khác một đứa. Người kia còn nói, làm ngươi hàng xóm, trưởng bối của ngươi, vốn là không nên nói điều này. Nhưng là lương tâm của hắn này nấy, không thể nhìn thật tốt quê nữ bước vào hố lửa, liền quyết định đem nói thật đi ra. Đúng, người kia cuối cùng trả lại cho quý bội cha mẹ 5 khối tiền, nói là đối quý bội bồi thường. Người ta cha mẹ liền nghe hắn, ngày thứ hai liền tùy tiện tìm cái lý do cự tuyệt ngươi. Chu Nỗ lần này không có lập tức phủ nhận, mà là cắn răng hỏi, ngươi có chứng cứ gì? Hứa Đại Mậu cười hắc hắc, ta đương nhiên có chứng cứ, không có chứng cứ, ta còn không nói. Quý bội bây giờ lão công đang ở Bách Hóa Cao Úc làm nhân viên bán hàng, ngươi nếu không tin có thể đi hỏi một chút. Liên chứng nhân đều có, Chu Nỗ làm sao có thể không tin, đừng cho ta nói nhăng nói cuội. Nói cho cùng là ai? Kỳ thực Chu Nỗ trong lòng có đối tượng hoài nghi, nhưng là không thể tin được, hắn cần từ Hứa Đại Mậu trong miệng tìm được chứng minh. Hứa Đại Mậu không phụ kỳ vọng của hắn, vừa cười vừa nói, người kia là cái hơn 40 tuổi người, hay là chúng ta trong biệt người? Phù hợp điều kiện cũng chỉ có ba cái đại gia, ngươi cảm thấy nên ai đó? Chu Nỗ đưa ánh mắt chuyển hướng Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, ánh mắt kia hãy cùng muốn giết người vậy, bị dọa sợ đến hai người vội vàng phủ nhận. Lưu Hải Trung nói, đừng nhìn ta, ta trước giờ cũng không quan tâm qua ngươi xem mắt chuyện. Cái này là sự thật. Chu Nỗ trong lòng biết, Lưu Hải Trung cả ngày nghĩ đều là làm quan, đối hắn xem mắt chuyện không thèm để ý chút nào. Diêm Phụ Quý nhìn một cái Lưu Hải Trung thoát khỏi hiểm nghi, vội vàng giải thích, Chu Nỗ, ngươi biết ta. Đời ta cũng sẽ không cho người khác tiền, càng chưa nói 5 khối tiền. Người trong phòng cũng nín cười. Diêm Phụ Quý lý do này thực tại quá mạnh mẽ, ai cũng không có biện pháp phản bác. Hắn chính là một người như vậy. Còn dư lại khẳng định chính là Dịch Trung Hải, ưa thích làm người trưởng bối, đối hắn tìm người yêu rất quan tâm, ra tay còn hào phóng, các điều kiện đều là Dịch Trung Hải. Hứa Đại Mậu lúc này mới vạch trần đáp án, quý bội cha mẹ nói, hắn không nhận biết người kia, nhưng là người kia đồ bằng, nhìn qua gương mặt chính nghĩa. Bọn họ chính là nhìn người kia gương mặt, cảm thấy không giống nói láo người, liền không có điều tra. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 752, đối sổ sách tiếp theo trụ ngấu ngồi về đến trên đế, mặt không thể tin dáng vẻ. Lưu Hải Trung thấy không có mình sự tình tình, liền tợ phào nhẹ nhõm, hướng về phía Hứa Đại Mậu oán giận nói, ngươi nói chuyện đàng hoàng, đừng làm những thứ kia hoa hoẹ hoa sói. Hứa Đại Mậu vội vàng cấp Lưu Hải Trung xin lỗi, còn cầm rượu lên bình cấp cho Lưu Hải Trung rót rượu. Lưu Hải Trung vội vàng né tránh, ta không uống cái đó, đó là ngươi cùng Chu Nỗ uống. Xin lỗi, nhị đại gia. Vương Khôn ngươi giúp ta cho nhị đại gia đảo ly rượu, coi như ta bồi tội. Diêm Phụ Quý không có quản những thứ này, trong lòng bắt đầu chợt đắng. Hắn đã nhìn ra, Hứa Đại Mậu ngoài sáng là theo Chu Nỗ giải hòa, kỳ thực chính là khích bác ly gián. Đây là muốn đào Dịch Trung Hải căn, cũng không biết Dịch Trung Hải rốt cuộc nơi nào đắc tội Hứa Đại Mậu. Nhưng hắn vẫn không thể nói. Dù sao Dịch Trung Hải cũng không có thừa nhận qua làm những chuyện kia, hắn muốn nói, chẳng phải là tương đương với chỉ trích Dịch Trung Hải. Diêm Phụ Quý cảm thấy lấy gót Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu uống rượu với nhau, nhất định phải cẩn thận một chút, không thể bị bọn họ hố, còn giúp bọn họ đến tiền. Bên kia Lưu Hải Trung thấy Vương Khôn cho hắn rót rượu, còn biểu hiện đặc biệt khách khí. Đây chính là cái bị hố, còn giúp người đếm tiền chủ. Hứa Đại Mậu không có buông tha cho đả kích chủ nố, nói tiếp, quý bộ chuyện, ngươi muốn không tin, ta còn có thể dẫn ngươi đi tìm người khác. 59 năm đến 61 năm, 3 năm nay ngày thế nào, đại gia cũng rõ ràng. Chủ nố là đâu biết, kia 3 năm ngày là chúng ta trong viện trôi qua thoải mái nhất. Những thứ kia đối tượng hẹn hò trong nhà điều kiện không được tốt lắm, không có đặc biệt nguyên nhân khác, ngươi muốn kết hôn rất dễ dàng. Trừ ta phá hư mấy cái khác đều là có người tìm được các nàng cha mẹ nói một chút không lời nên nói. Ngươi nếu là không tin, ta có thể mang theo ngươi đi. Ta còn nhận biết 2-3 cái với ngươi tướng thân nhân. Chu Nỗ vô bàn một cái, bị dọa sợ đến Hứa Đại Mậu chiều lui về sau mấy bước. Hắn chừng Hứa Đại Mậu một cái, cầm rượu lên bình liền đổ bản thân nửa bình rượu. Cũng may đây là đổi rượu nước, không phải Chu Nỗ khẳng định say quá đi. Hứa Đại Mậu nói những người kia, căn bản không cần đi hỏi. Tuyệt đối là Dịch Trung Hải tự mình ra mặt là phá hư. Chu Nỗ trong lòng thật lạnh thật lạnh. Hắn coi Dịch Trung Hải thành là cha nuôi, Dịch Trung Hải ngoài miệng nói vì muốn tốt cho hắn, giới thiệu với hắn đối tượng. Không nghĩ tới, sau lưng phá hư hắn đối tượng còn có Dịch Trung Hải. Đối mặt Hứa Đại Mậu, cái gì cũng có thể thua, chính là mặt mũi không thể thua. Chu Nỗ rất rõ ràng, Hứa Đại Mậu nói rất nhiều, kia 3 năm, chỉ cần có thể lấy được ăn, chính là có bản lĩnh người. Không có ai phá hư, hắn xem mắt liền sẽ không xảy ra vấn đề. Chúng ta không nói kia 3 năm chuyện, liền nói sau, 63 năm thời điểm, có cái gọi Sông Anh, ngươi còn có thể ngụy biện sao? Hứa Đại Mậu làm bộ không nhớ ra được, Sông Anh. Chu Nô nhắc nhở hắn, chính là cái đó dáng dấp cùng Tần Tỷ đặc biệt giống như. Hứa Đại Mậu một bộ bừng tỉnh ngộ dáng vẻ, nàng nha, ngươi đây nhưng nghĩ lại không tới trên người của ta. Ngươi cùng con gái người ta xem mắt, để cho Tần Tỷ chạy nhà của ngươi giặt quần áo lót. Ta coi như không nói gì, người ta cũng coi thường ngươi. Không tin ngươi hỏi một chút nhị đại gia cùng tam đại gia, các nàng nếu là có khuê nữ, nguyện ý để cho khuê nữ gả cho một quả phụ giúp đỡ giặt quần áo lót người sao? Nói tới chỗ này, ta lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, ngươi muốn cùng Tần Tỷ thân mật như vậy, đời này liền sẽ không có người coi trọng ngươi. Chu Nô bất mãn nói, ta đó là giúp người làm niềm vui, là làm chuyện tốt. Các nàng dựa vào cái gì coi thường ta? Hứa Đại Mậu cũng sẽ không bởi vì cùng Tần Hoài Như là hợp tác đồng bạn, mới đúng Tần Hoài Như hạ thủ lưu tình. Ngươi cảm thấy là làm chuyện tốt, vậy thì làm chuyện tốt đi. Chỉ cần ngươi không tìm vợ, không ai sẽ nói ngươi. Ngược lại ta vậy liền để ở chỗ này, bởi vì ngươi cùng Tần Tỷ quan hệ thân mật, thất bại đối tượng hẹn hò, ta một cũng không nhận. Ta còn nói cho ngươi, không chỉ là hệ của lót, còn có những thứ kia tới nghe ngóng tin tức của ngươi, nghe nói ngươi cùng Tần Tỷ quan hệ thân mật cự tuyệt với ngươi xem mắt, ta cũng không nhận. Vương Khôn liền nói, Chu Nô, Hứa Đại Mậu lần này nói đúng. Ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, nhìn một chút người khác nói như thế nào. Đúng, ngươi cũng đánh nghe không hiểu. Phàm là có người nói Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như tiếng xấu, ngươi cũng đem người khác đánh một trận. Bên ngoài cùng chúng ta trong viện liền không ai dám nói thật với ngươi. Ngươi quên Vũ Thủy cùng ngươi nói những lời đó. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đồng thời cúi đầu, không dám nói gì. Mới vừa rồi Diêm Phụ Quý lặng lẽ nhắc nhở Lưu Hải Trung một câu, Lưu Hải Trung mới nhìn ra tới mục đích lần này. Chu Nô giận đến không nhẹ, nhưng không có biện pháp gì. Có Hứa Đại Mậu bóc lộ ra ngoài những chuyện kia, đồng thời không có Dịch Trung Hải mấy người gạt gẫm, Chu Nô lý trí vẫn còn ở đó. Hắn càng ngày càng hoài nghi Dịch Trung Hải những người kia, mong muốn phản bác Hứa Đại Mậu đi. Chu Nô thực tại không nghĩ ra được thế nào phản bác. Giả Đông Húc sau khi qua đời, hắn đối tượng hẹn hò liền không có mấy cái xinh đẹp. Khi đó, hắn sắp xỉ phụ cận bà Mai đều đã tội, đã không ai nguyện ý giới thiệu với hắn đối tượng. Những người kia, hắn cũng không nhớ tên của người ta, thế nào nói a cùng lúc đó, Dịch Trung Hải trong lòng vô cùng băng lãnh, đến lúc này, hắn có thể nói rất khẳng định, Vương Khôn sẽ không tới mời hắn. Không chỉ có Vương Khôn không đến mời hắn, liền Chu Nô cũng phản bội hắn. Chu Nô nếu là trong lòng có hắn, cũng sẽ không ở lại Vương Khôn nhà ăn cơm. Bà cụ điếc trong miệng mắng mấy tiếng bất hiếu, trong lòng đối đi Vương Khôn nhà ăn ngon, đã không ôm hy vọng, ai, già rồi, không còn dùng được, bị người chê. Thúy Lan, làm điểm cơm đi, ta cũng đói bụng lắm. Nguyên tưởng rằng nói như vậy, Dịch Trung Hải sẽ căm phẫn trào dâng đứng ra đi tìm Vương Khôn tính sổ, thế nào cũng phải cấp nàng làm ăn chút gì. Ai ngờ Dịch Trung Hải hay cùng không nghe được vậy. Dịch Trung Hải không phải không nghe được, mà là không muốn đi mất thể diện. Vương Khôn mời Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, không có mời hắn liền đủ mất thể diện. Nếu là hắn sẽ đi qua, bị Vương Khôn đánh một cái tát, người khác sẽ nhìn thế nào hắn, á đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bà cụ điếc phân lượng, còn chưa đủ để cho hắn bỏ ra hy sinh lớn như vậy. Đối diện, Giả Trương Thị sớm đều không ngừng mắng lên, Tần Hoài Như nhưng thủy chung bất động. Nàng cho Đồng Ngạnh ngáy mắt. Đồng Ngạnh lập tức liền khóc quát lên, ta muốn ăn thịt. Ta đã lâu lắm không ăn thịt. Mẹ, ngươi đi cho ta lấy chút tới. Tần Hoài Như có thể không nghe Giả Trương Thị, nhưng là không thể không nghe Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh là nàng nửa đời sau hy vọng. Nàng làm nhiều như vậy, tất cả đều là vì Đồng Ngạnh chờ là chờ không được. Liền xem như Chu Nô nơi đó cũng không sẽ chủ động cho các nàng nhà tặng đồ. Tần Hoài Như hít sâu một hơi, các ngươi chờ một chút, ta đi tìm một chút một đại gia. Đến Dịch Trung Hải cửa phòng miệng, Tần Hoài Như nước mắt liền chảy xuống, trực tiếp đẩy ra Dịch Trung Hải nhà cửa, một đại gia, chúng ta một nhà già trẻ, đều muốn sống không nổi nữa. Vương Khôn nhà làm nhiều như vậy ăn ngon, làm cho chúng ta nhà Bổng Ngạnh ở nhà khóc la không dứt, đến bây giờ cũng không chịu ăn cơm. Ta biết Vương Khôn coi thường nhà ta, vẫn tại trong nhà an ủi Bổng Ngạnh. Nhưng một đại gia, ta nhìn Bổng Ngạnh gầy cho xương như củi dáng vẻ, trong lòng của ta khổ a, ngươi có thể không thể giúp một chút nhà ta. Dịch Trung Hải ở Tần Hoài Như đi vào trước tiên, liền đứng lên. Nếu không phải ngay trước một bác gái trước mặt, hắn cũng muốn nắm thật chặt Tần Hoài Như tay an ủi nàng. Bà cụ điếc trong lòng càng không thoải mái, nàng âm dương quái khí nói thời gian dài như vậy, Dịch Trung Hải không nhích động chút nào. Tần Hoài Như vừa đến, chạy so với ai khác đều nhanh. Trong lòng không thoải mái, nàng cũng hết cách rồi, ai bảo nàng cần con nuôi dưỡng lao đâu. Cháu trai ruột ở trong nhà người khác ăn thứ tốt, cũng không biết đã cho tới mời nàng. Con nuôi lần nữa bất hiếu thuận, nàng liền không có dựa vào. Bà cụ điếc trang không nhìn thấy. Một bác gái đối với lần này đã thành thói quen, lại vì dưỡng lão, giống vậy trang không nhìn thấy. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 753, tới cửa gây chuyện Dịch Trung Hải đau lòng xem Tần Hoài Như, trong lòng đối Vương Khôn hận ý cũng nhịn không được nữa. Hoài Như, ngươi chớ khóc, ta biết ngươi không dễ dàng. Đi, chúng ta đi tìm Vương Khôn. Hắn quá không ra gì. Xem Dịch Trung Hải mang theo Tần Hoài Như rời đi, một bác gái có chút nóng nảy, mẹ nuôi, lão Dịch đi gây sự với Vương Khôn, ta lo lắng hắn sẽ bị đánh. Bà cụ điếc hiểu một bác gái ý tứ, muốn cho nàng đi quên Dịch Trung Hải. Nàng mới sẽ không đi. Dịch Trung Hải bây giờ là xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan, ai quên đều vô dụng. Hơn nữa Dịch Trung Hải đi gây sự với Vương Khôn, thất bại, nàng không có bất kỳ tổn thất nào. Thành công, tất nhiên không thiếu được nàng chỗ tốt. Chuyện tốt như vậy, nàng lại dựa vào cái gì ngăn cản? Thúy Lan A, ngươi nhìn Trung Hải cái bộ dáng này, để cho ta thế nào đi khuyên hắn? Cũng may trụ tử ở Vương Khôn trong nhà, sẽ không xem Trung Hải bị đánh. Ngươi cũng không cần lo lắng. Bên ngoài quá lạnh, ta liền không đi ra. Bạn vừa nhúng bệnh, ngươi còn phải chiếu cố. Một bác gái trong lòng thầm mắng bà cụ điếc vô dụng, nhưng cũng không có cách nào. Lúc này Dịch Trung Hải, thật sự là ai cũng khuyên không nói được. Làm hai vợ chồng, đối Dịch Trung Hải hiểu rất rõ. Vương Khôn mời Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, không có mời hắn, khẳng định bị Dịch Trung Hải cho rằng là vô cùng nhục nhã. Dịch Trung Hải trong lòng lửa động lửa giận, không đúng Vương Khôn phát tiết ra ngoài, cũng phải đối với người khác phát tiết. Cái này cá biệt người sát suất lớn là nàng. Cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Bất kể là bị đánh cũng tốt, hay là thành công dạy dỗ Vương Khôn, đối một bác gái đều là có lợi. Dĩ nhiên, một bác gái trong lòng vẫn là hy vọng Dịch Trung Hải có thể thành công. Nếu có thể thuần phục Vương Khôn, đối bọn họ dưỡng lao phi thường có lợi. Bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu góc Dịch Trung Hải, hoàn toàn quên Vương Khôn quy củ, đến Vương Khôn nhà cửa, cứng rắn bắt đầu đẩy cửa. Ngay cả ở trong nhà ăn cơm Tuyết Nhi cùng Đầu Đầu, cũng lộ ra đầu nhỏ nhìn ra phía ngoài. Vương Khôn trong nhà đã sớm đóng kỹ cửa, chính là vì sợ bị quấy rầy. Dịch Trung Hải khí lực lớn hơn nữa cũng đẩy không ra. "Vương Khôn, ngươi mở cửa ra cho ta." Cái này nếu là thường ngày, Chu Nỗ khẳng định trước tiên đứng lên cho Dịch Trung Hải mở cửa. Lúc này Chu Nỗ trong lòng còn đang suy nghĩ Dịch Trung Hải, Tần Hoài như phá hư hắn xem mắt chuyện, căn bản cũng không nguyện ý nhúc nhích. Vương Khôn chê bọn họ phiền, đi ngay mở cửa, Dịch Trung Hải đang cơ múa quả đấm, gõ cửa. Vương Khôn một cước đem hắn đạp ra, bất quá không dùng lực, chẳng qua là để cho hắn ngã xuống. "Làm gì?" "Dịch Trung Hải, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nhà ta không hoan nghênh ngươi. Ngươi thế nào không nhớ lâu?" Tần Hoài như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khôn đi lên liền cho Dịch Trung Hải một cước, cầm trong tay chén không nỡ buông xuống, cũng không có biện pháp đi đỡ Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải bị đạp một cước, cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn lúc này mới nhớ tới, Vương Khôn không là người khác, căn bản sẽ không nể mặt hắn. Trong lòng hắn cái đó lửa giận, nếu là dám nói ra, nhất định sẽ nhiều chịu mấy bàn tay. Tần Hoài như liền vội vàng nói, "Chúng ta không phải tới tìm ngươi, là đến tìm Chu Nỗ." Vương Khôn liếc thấy Tần Hoài như trong tay chén, cười ha ha, "Tần Hoài như, ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Tìm Chu Nỗ, cầm chén làm gì?" Tần Hoài như lúng túng cười một tiếng, vội vàng cầm chén giấu ở phía sau. "Vương Khôn, không có gì." "Đúng, ngươi mời nhị đại gia, tam đại gia ăn cơm, thế nào không mời một đại gia?" Dịch Trung Hải trong lòng ấm áp, thầm than hay là Tần Hoài như thiết tâm, đem hắn lời muốn nói nói ra. "Ta muốn mời ai ăn cơm, xin mời ai ăn cơm." "Thế nào, không mời hắn Dịch Trung Hải, liền không thể mời nhị đại gia cùng tam đại gia ăn cơm không?" "Hắn là ai, nhị đại gia cùng tam đại gia liền ăn một bữa cơm đều muốn nghe hắn." Lưu Hải Trung lập tức bất mãn nói, "Ai cần nghe hắn?" Tần Hoài như hết cách rồi, chỉ đành không ngừng chiều Chu Nỗ vứt bị nhãn, hy vọng Chu Nỗ có thể đứng ra. "Chu Nỗ đâu, phen này ôm chai rượu, không ngừng hướng trong bụng uống rượu, căn bản là không có nhìn bên này." Tần Hoài như mị nhãn coi như là bị ném. "Hết cách rồi, nàng chỉ đành mở miệng, ta không phải ý đó. Đây không phải là trong viện đại gia mời khách, luôn luôn đều là ba cái đại gia cùng nhau mời. Hơn nữa, còn có Chu Nỗ làm đồ ăn." "Chu Nỗ, ngươi nói chuyện a, một đại gia đang ở nhà trong chờ ngươi ăn cơm đâu. Ngươi để cho hắn đợi thời gian dài như vậy, hắn có thể không tức giận sao?" Cái này là đối phó Chu Nỗ bài một trong, lợi dụng Chu Nỗ ấy nay tâm. Mỗi lần nói như vậy, là có thể để cho Chu Nỗ cảm thấy mình làm sai. Một khi Chu Nỗ cảm thấy ấy nấy, điều kiện gì cũng có thể đáp ứng. Ý tưởng rất tốt, lại đụng phải không muốn phối hợp Vương Khôn. Nói mỏ không đọc sơ cảo có phải hay không? Trong viện người đều biết, Chu Nỗ mới vừa vào sân liền đến nhà ta đến rồi. Lúc ấy Hứa Đại Mậu trong tay còn cầm thịt cùng gà. Có chút đầu óc cũng biết, đây là muốn mời khách ăn cơm. Dịch Trung Hải biết rõ Chu Nỗ muốn ở nhà ta ăn cơm, còn chuẩn bị Chu Nỗ cơm. Hắn nếu không nguyện để cho Chu Nỗ ở chỗ này ăn cơm, sớm một chút tới nói một tiếng. Chúng ta cái này cũng mau ăn xong rồi, hắn mới chạy tới nói chờ Chu Nỗ ăn cơm, là có ý gì? Chu Nỗ nghe vậy sững sờ, trong lòng theo Vương Khôn vậy tiếp tục nghĩ, cái này rốt cuộc là ý gì đâu? Sớm không nói, muộn không nói, lại cứ lúc này nói muốn mời hắn ăn cơm. Tần Hoài như khí muốn chết, người khác nghe những lời này, cũng giả bộ câm điếc, lại cứ Vương Khôn khó chơi. Dịch Trung Hải tức giận hơn, thấy được Chu Nỗ còn đang uống rượu, trong lòng lửa giận liền nhắm ngay Chu Nỗ, ngươi còn có mặt mũi ở nơi nào uống rượu, không biết mẹ nuôi một mực chờ ngươi ăn cơm. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, Hứa Đại Mậu không phải người tốt, cùng hắn hôn ở chung với nhau có thể là thứ tốt gì? Hắn nghĩ nói tên Vương Khôn, lại sợ bị đòn, chỉ có thể dùng loại phương pháp này nhục nhã Vương Khôn. Thế nhưng là hắn quên đi, hôm nay bồi Chu Nỗ ăn cơm, còn có Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Hai người vừa nghe Dịch Trung Hải vậy, nhất thời liền bị chọc tức. Lao Dịch, chúng ta thế nào đắc tội ngươi, ngươi muốn nói như vậy chúng ta? Không phải là uống rượu không có mời ngươi sao? Ai quy định uống rượu nhất định phải mời ngươi? Dịch Trung Hải nói xong, chiều lui về sau hai bước, phòng bị Vương Khôn, lại đem hai người quên. Nghe được hai người nói chuyện, Dịch Trung Hải trên mặt liền càng thêm khó coi. Hơn nữa trong viện đi ra người xem náo nhiệt, càng ngày càng nhiều, Dịch Trung Hải mong muốn đối lời nói mềm lời cũng không có cơ hội. Vương Khôn cười lạnh nói, vâng, chúng ta cũng không là đồ tốt, chỉ ngươi là đồ tốt. Ta cũng không biết, cả ngày suy nghĩ phá hư người khác tướng thân nhân, có thể là thứ tốt gì. Không nói không biết, nói một cái giật cả mình. Ta thực tại không nghĩ tới, ngươi Dịch Trung Hải phá hư người khác xem mắt thủ đoạn cao minh như vậy. Hứa Đại Mậu, ngươi đi theo học một chút. Sau này muốn phá hư Chu Nỗ xem mắt, đừng ở cửa biệt trận. Ngươi phải chờ tới nửa đêm, giả dạng làm Chu Nỗ thân phận của trưởng bối, đi nói cho con gái người ta cha mẹ. Nói cái gì đó, liền nói Chu Nỗ từ nhỏ lập chí cưới quả phụ. Ngươi không đành lòng con gái người ta nhảy vào hố lửa, dựa vào bị hiểu lầm nguy hiểm, cũng phải đem chuyện bóc phát ra ngoài. Không thể để cho thật tốt cô nương nhảy vào hố lửa. Đúng, trước khi đi, muốn sửa sang một chút bản thân dáng vẻ, giả dạng làm một bộ người hiền lành dáng vẻ. Hứa Đại Mậu cười ha ha, ta nhưng không học được cái này. Mỗi lần đi con gái người ta nhà, muốn mua lễ vật, lúc rời đi, còn phải cầm 5 khối tiền đi ra phong người ta miệng. Ta kia chút tiền lương cũng không đủ như vậy hoa. Trong viện người rất rõ ràng, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu nói người kia là Dịch Trung Hải. Bọn họ giống vậy bị thủ đoạn như vậy dọa sợ. Vì phá hư trụ nố xem mắt, ở trong viện truyền bá lời đồn đãi còn chưa đủ, không ngờ như vậy dốc hết vô liếng. Đây là cùng trụ nố có thù giết cha, đoạt vợ mối hận đi. Dịch Trung Hải giống vậy rõ ràng nói chính là mình, nghe trong viện người chỉ trỏ trỏ, sắc mặt đen nhánh vô cùng. Hắn phi thường hận Vương Khôn phá hư trong viện quy tắc ngầm. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 754, không hối hận Dịch Trung Hải cũng không hối hận năm đó phá hư trụ nố xem mắt chuyện, thậm chí thỉnh thoảng may mắn phá hủy trụ nố xem mắt. Nếu là hắn không phá hư trụ nố xem mắt, đợi đến Giả Đông Húc sau khi qua đời, Tần Hoài Như một nhà nên làm cái gì? Trụ nố có tức phụ, tuyệt đối sẽ không như vậy thật lòng chân ý chiếu cố Tần Hoài Như. Chính là trụ nố nguyện ý, trụ nố tức phụ cũng không muốn. Muội muội không thể thổi gối đầu phong, tức phụ thế nhưng là có thể thổi gối đầu phong. Trụ nố có cái muội muội cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là có cái có thể thổi gối đầu phong tức phụ. Vì thế, phá hư trụ nố xem mắt, thành Dịch Trung Hải trong lòng tác phẩm đắc ý điều bí mật này, có thể lừa gạt đến nằm viện trong phần lớn người, nhưng là cũng không thể lừa gạt được hết thảy mọi người. Cũng may những người kia tương đối thức thời, không ai sẽ nói cho trụ nố chân tướng. Bây giờ điều bí mật này bị Vương Khôn dòng chống khua chiêng nói ra, mặt mũi của hắn để vào đâu? Còn có trụ nố, cái đó vong ân phụ nghĩa vật, nghe được Vương Khôn nêu xấu hắn, không ngờ cũng không phản bác. Đây mới là để cho hắn nhất tức giận. Các ngươi hai cái nói hưu nói vượn cái gì? Trong viện thật tốt phong khí, tất cả đều bị các ngươi hai cái làm hỏng. Hứa Đại Mậu khinh thường nói, ngươi nói đúng. Chúng ta nên giúp đỡ ngươi, phá hư trụ nố hôn sự. Ngày mai ta tìm những thứ kia bà mai, nói toạc trụ nố tướng thân nhân không phải một đại gia. Trụ nố nghe Hứa Đại Mậu chế giễu Dịch Trung Hải vậy, trong lòng phi thường không dễ chịu. Nhưng Dịch Trung Hải làm những chuyện kia, thực tại để cho hắn cảm thấy chán ghét. Cầm lên còn dư lại kia nửa bình rượu, trụ nố uống một hơi cạn. Sau đó mới từ Vương Khôn nhà bên trong đi ra đến, không nói tiếng nào đi trở về nhà. Dịch Trung Hải thấy trụ nố rời đi, cũng không có cùng hắn nói một câu, trong lòng liền vô cùng tức giận. Mong muốn nói vài lời chống đỡ chàng tử, lại lo lắng Vương Khôn đánh hắn, chỉ đành xoay người đi dạy dỗ trụ nố. Tần Hoài Như nhìn một cái, trong lòng rất mất mát. Trụ nố cùng Dịch Trung Hải cũng rời đi, ai còn có thể giúp nàng một tí? Để cho nàng buông tha cho, nàng lại không nỡ. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Hoài Như hay là quyết định thử một lần, vạn nhất Vương Khôn xem ở nàng xinh đẹp như hoa mức mềm lòng đâu. Vương Khôn, ngươi có thể hay không? Không thể. Muốn ăn thịt, đi tìm Dịch Trung Hải đi. Nhà ta những thứ này thịt, còn chưa đủ chính ta ăn. Dịch Trung Hải nếu là không nỡ, ngươi cũng cho Dịch Trung Hải tắm một chút của lót, hắn khẳng định đem vốn liếng lấy cho ngươi đi ra. Nói xong những thứ này, Vương Khôn liền xoay người về nhà. Mới vừa rồi chỉ lo nói chuyện, trên căn bản không ăn nhiều thiếu món ăn. Hứa Đại Mậu lúc này đang chào hỏi Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cùng nhau ăn cơm. Hôm nay hiệu quả ngoài ý muốn tốt, trong lòng của hắn thực tại quá cao hứng. Duy nhất một lần dạy dỗ ba cái ước hiếp người của hắn, là hắn không nghĩ tới. Nhị đại gia, tam đại gia, mới vừa rồi quan phụng bồi trụ nô uống, không có cơ hội mời các ngươi. Chén rượu này, các ngươi nhất định phải cho ta mặt mũi. Thấy Vương Khôn đóng cửa lại, Tần Hoài Như chỉ có thể bất đắc dĩ hướng trong nhà đi. Nàng cẩn thận mỗi bước đi, trong lòng hy vọng Vương Khôn có thể gọi lại nàng. Cho đến sắp bước vào trung viện, cũng không nghe được kỳ vọng thanh âm. Tần Hoài Như thật phi thường nhức đầu. Không nghĩ ra, Lâu Hiểu Nga liền rời đi hơn nửa tháng, Vương Khôn thế nào còn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nàng. Trụ nô trực tiếp trở về nhà, đến nhà trong liền đem cửa phòng cho cắm lên. Hắn tâm tình bây giờ phi thường hỏng bét, không muốn để ý tới chuyện bên ngoài. Dịch Trung Hải thấy được trụ nô về nhà, trong lòng có khí, không muốn để ý trụ nô, mà là trở về nhà của mình. Tần Hoài Như đâu, cầm chén không về nhà, không có gì bất ngờ xảy ra bị Giả Trương Thị mắng một trận. Hết cách rồi, vì ăn Vương Khôn nhà thịt, Giả gia liền không có làm cơm tối, trên bàn liền mấy cái bánh cao lương. Người một nhà bụng đã sớm kêu rột rột. Ngươi làm ăn cái gì không biết, liền chút thịt cũng không lấy được. Tần Hoài Như buông xuống chén, ủy khuất nói, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? A một đại gia gõ cửa thời điểm bị Vương Khôn đạp một cước, hắn liền một đại gia cũng dám đánh, ta lại không đốc, ta làm sao dám tiếp tục đi mượn thịt? Giả Trương Thị trừng mắt, Dịch Trung Hải tên khốn kiếp này quá vô dụng. Chu Nô đâu, cái đó chó má không phải nhất nghe lời người sao? Hắn không có giữ lại cho người món ăn. Tần Hoài Như trong lòng cũng hận Chu Nô, thở dài, chớ nói, cũng không biết bọn họ ở Vương Khôn trong nhà trò chuyện cái gì, không ngờ đem phá hư Chu Nô xem mắt chuyện nói ra. Chu Nô lúc trở lại cũng không có cùng ta cùng một đại gia nói chuyện. Giả Trương Thị kinh ngạc nói, Vương Khôn ăn gan hùm mật gấu sao? Bọn họ lại dám nói những chuyện này. Đây là đào lão Dịch ăn, lão Dịch cứ như vậy bỏ qua cho hắn rồi. Vương Khôn trong nhà cũng ở đây nói những thứ này, Diêm Phụ Quý nhắc nhở, Vương Khôn, có một số việc biết là được, thật không cần thiết nói ra. Nói ra, đối ngươi cũng không có gì hay chỗ, nhưng cũng không có gì chỗ xấu. Vương Khôn phản bác. Vạch Trần Trụ Nô xem mắt thất bại trận tướng, cũng là cho Dịch Trung Hải dạy dỗ. Vương Khôn nhưng chưa quên, Dịch Trung Hải ý đồ lợi dụng Hà Vũ Thủy tính toán mình sự tình tình. Nếu không phải Hà Vũ Thủy ngụy trang tốt, bị bọn họ trở thành người mình, Vương Khôn rất có thể sẽ gặp phải phiền toái. Hà Vũ Thủy bình thường vẻ vô hại hiền lành, thật sự là gồm có mê hoặc tính. Cũng đúng, có thể để cho Dịch Trung Hải những người này vài chục năm không nhìn ra, Hà Vũ Thủy đóng phim năng lực không thể khinh thường. Tứ hợp viện người không muốn nói ra, đó là đều đi theo chiếm qua tiện nghi của trụ nố. Vương Khôn lại coi thường trụ nố những thứ kia tiện nghi, mới sẽ không theo chân bọn họ đồng lưu hợp ô. Diêm Phụ Quý nhìn Vương Khôn một giấy dầu không thấm muối dáng vẻ, liền không có nói cái gì nữa. Hắn cũng không cách nào nói gì. đại gia kết bọn tới hố trụ nố, kia là của mọi người ăn ý, Vương Khôn cùng trụ nố quan hệ không tốt, cùng Dịch Trung Hải quan hệ càng không dễ, căn bản là không chiếm được lợi lộc gì. Hắn cũng hiểu, Vương Khôn nếu là không biểu hiện ra đủ thực lực, ở tứ hợp viện ngày khẳng định không vượt qua nổi. Trẻ tuổi tiểu tử, mang theo một cái tuổi nhỏ muội muội, không phải là trụ nố mô bản sao? Nếu là không có ngày thứ nhất biểu diễn ra võ lực còn có thủ đoạn, Vương Khôn chính là cách xa trong mắt người thì mỡ. Hứa Đại Mậu thì nói, Tam đại gia, ngươi cũng quá nhát gan. Chúng ta đều là ăn ngay nói thật, có cái gì phải sợ? Ta phá hư trụ nố xem mắt chuyện, ta cũng thừa nhận. Diệp Vũ Quý lúc này hoài nghi mà hỏi, thật tốt, ngươi nghĩ như thế nào cùng trụ nố giải hòa, còn đem chuyện điều tra rõ ràng như vậy? Hứa Đại Mậu cười ha ha một tiếng, ta không phải mới vừa nói sao? Ta cũng chuẩn bị tìm người yêu, cùng bà Mai nói chuyện phiếm thời điểm, tình cờ nhắc tới. Lý do này, mới vừa rồi Diêm Phụ Quý còn tin, bây giờ không có chút nào tin. Hắn cho là, chuyện ngày hôm nay, chính là Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu làm một cục. Diêm Phụ Quý nhìn không tới, nói tới chỗ này liền không chuẩn bị nói đi xuống. Hắn không muốn đắc tội Dịch Trung Hải, cũng không muốn đắc tội Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu. Ở trong viện tận lực không đắc tội người, mới là hắn pháp tắc sinh tồn. Lưu Hải Trung không có nhiều như vậy con lực anh, trực tiếp nói, lão Diêm, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Không nghĩ tới, lão Dịch con chúng ta làm nhiều như vậy chuyện xấu. Ta vẫn cho là trụ nố xem mắt thất bại tất cả đều là Hứa Đại Mậu trách nhiệm. Lần này cuối cùng chân tướng rõ ràng. Hứa Đại Mậu bưng ly rượu lên, nhị đại gia nói quá đúng. Trụ nố ngày ngày coi ta là kẻ thù, ta nhưng thua thiệt lớn. Ta cũng không nghĩ tới, trừ Tần tỷ cho trụ nố giặt quần áo lót ra, một đại gia làm thất đức như vậy chuyện. Tính tới tính lui, ba cái đại gia bên trong, hay là nhị đại gia cùng tam đại gia là người tốt. Chúng ta không nói những thứ kia, đến, uống rượu dùng nữa. Trụ nố tự mình xuống bếp làm món ăn, chúng ta không thể thả qua. Một câu tán dương, để cho Lưu Hải Trung cao hứng vô cùng. Không nhịn được bắt đầu rủa xả Dịch Trung Hải, hay là kiểu cũ, cho là Dịch Trung Hải cản con đường của hắn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 755, gõ cửa không ăn được thịt, Tần Hoài Như chỉ có thể đơn giản làm một chút, lấp đầy người nhà bụng. Ăn xong bữa cơm, Tần Hoài Như đơn giản thu thập một chút, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tần Hoài Như cảm thấy, Vương Khôn cũng có thể đem Dịch Trung Hải làm những chuyện kia nói ra, khẳng định cũng sẽ nói nàng phá hư trụ nố xem mắt chuyện. Trụ nố mặc dù bây giờ không có tiền, nhưng có thể cho nhà nàng trợ giúp hay là trụ nố. Vương Khôn tuyệt đối không thể trở thành kế tiếp trụ nố. Nhà nàng không thể không có trụ nố, phải nghĩ biện pháp ổn định trụ nố. Tần Hoài Như sợ giả Trương Thị phá hư, liền đem ý nghĩ trong lòng nói với giả Trương Thị. Giả Trương Thị cảnh cáo Tần Hoài Như đừng đối trụ nố bỏ ra thật lòng, sẽ để cho nàng đi làm việc. Giả Trương Thị cũng hiểu đạo lý này, nữ nhân không có có nam nhân giúp một tay, cũng đừng nghĩ qua ngày tốt. Lão giả sau khi qua đời, nàng kịp thời dùng bái sư cái chủ ý này, leo lên Dịch Trung Hải. Lúc này mới có thể ở tứ hợp viện đứng vững gót chân, hơn nữa để cho trong nhà được sống cuộc sống tốt. Nếu không phải giả Đông Húc xảy ra ngoài ý muốn, toàn bộ tứ hợp viện, nhà ai ngày cũng không có nàng nhà qua tốt. Bây giờ, một nhà hai cái quả phụ, vì nuôi sống trong nhà ba đứa hài tử, nhất định phải tìm có thể kết bọn. Dịch Trung Hải là cái lao hồ ly, không phải kết bọn nhân tuyển tốt, một điểm này từ giả Đông Húc chuyện bên trên là có thể nhìn ra. Mong muốn tìm kết bọn, giúp đỡ giả ra đem đồng ngạnh nuôi lớn, thí sinh tốt nhất không phải trụ nố. Nhưng trụ nố cũng là nhân tuyển duy nhất. Nhà bọn họ không có lựa chọn khác. Tần Hoài Như chỉnh sửa một chút y phục trên người, mang theo nụ cười đi trụ nố trong phòng. Đẩy cửa không có đẩy ra, cái này để cho Tần Hoài Như có chút mất hứng. Trụ nố, tỷ tìm ngươi có chuyện, ngươi mở cửa xuống. Trụ nố nghe được, lại không có chút nào nguyện động. Trong óc của hắn, còn nghĩ Vương Khôn nói câu nói kia, ai cũng không sẽ đem mình khuê nữ gả cho một cùng quả phụ đi gần người. Giờ phút này dùng Dịch Trung Hải vậy, cũng không thể thuyết phục chính mình. Trụ nố mới vừa rồi đột nhiên thông suốt, đột nhiên nghĩ đến em gái của mình. Nếu là Lý Vệ Quốc cùng nữ nhân khác dây dưa không rõ, bản thân sẽ đồng ý hôn sự của bọn họ sao? Câu trả lời là phủ định. Lý Vệ Quốc nếu là người như vậy, trụ nố coi như liều mạng ngồi tù cũng sẽ đi dạy dỗ Lý Vệ Quốc một bữa. Bản thân cũng không muốn, người khác cũng tương tự sẽ không nguyện ý nghe Tần Hoài Như ở bên ngoài kêu không ngừng, trụ nố phiền não dùng chăn che lại đầu. Tần Hoài Như nhìn một cái, đã cảm thấy không tốt. Trụ nố chưa từng có như vậy cự tuyệt qua hắn, cái tín hiệu này quá nguy hiểm. Không thể để cho trụ nố tiếp tục như thế, nhất định phải ngăn cản trụ nố. Vì bảo đảm trụ nố không thoát khỏi nguy hiểm, Tần Hoài Như vội vàng hướng Dịch Trung Hải trong nhà đi tới. Một đại gia, không xong. Dịch Trung Hải nhà trong đang dùng cơm, chẳng qua là không khí rất không tốt. Dịch Trung Hải trở lại liền đem tiền viện chuyện đã xảy ra nói một lần, trong đó đối trụ nố bất mãn một chút cũng không có che giấu. Bởi vì lúc ấy không có nhắc tới bà cụ điếc, bà cụ điếc không có chút nào sốt ruột, chuẩn bị trước cơm nước xong lại đi tìm trụ nố hàn huyên một chút. Thấy Tần Hoài Như xuống tới, đi lên liền kêu không tốt, bà cụ điếc vui vẻ cũng bị phá hư. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như, trên mặt nét mặt cuối cùng khá hơn một chút, Hoài Như, đừng có gấp, xảy ra chuyện gì? Một đại gia, ta mới vừa rồi muốn đi tìm trụ nố, khai đạo một cái hắn. Thế nhưng là ta ở ngoài cửa, kêu một hồi, trụ nố cũng không mở cửa ra cho ta. Cái gì, trụ nố không ngờ khóa cửa rồi. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải đồng thời kêu lên. Trụ nố không thể khóa cửa, như vậy bất lợi cho bọn họ đi gạt gâm trụ nố. Tần Hoài Như gật đầu một cái. Dịch Trung Hải lấy được xác nhận, càng thêm tức giận, tên khốn kiếp này, đi theo Vương Khôn uống một trận rượu, liền học xấu. Thật tốt, khóa cái gì cửa? Mẹ nuôi, ta đi đem hắn kêu đến. Bà cụ điếc gật đầu một cái, đồng ý đề nghị của Dịch Trung Hải. Nàng còn nghĩ chờ ăn cơm xong đi gạt gẫm chủ nố liền cho khóa cửa. Đến lúc đó bị chặn cửa, liền có coi. Dịch Trung Hải tâm trong mang theo khí, đến trụ nố cửa liền phanh 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 gõ. Liên tục gõ đến mấy lần, trụ nố cũng không có trả lời. Tần Hoài Như sở dĩ để cho Dịch Trung Hải cảm thấy thiết tâm, đó chính là Tần Hoài Như tổng có thể đoán được Dịch Trung Hải tâm tư. "Trụ nố, ngươi mở cửa một chút, tỷ cùng một đại gia đến xem ngươi." Trụ nố nghe được, như cũng không có trả lời. Hắn không biết nên thế nào đối mặt Dịch Trung Hải những người này. Trong lòng không ngừng vang lên một cái thanh âm, đó chính là đánh bọn hắn một nữa. Còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể động thủ. "Trụ nố, ngươi mở cửa một chút a, tỷ cùng một đại gia tới thăm ngươi." Trụ nố lần nữa cầm lên chăn, che lại đầu của mình. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cũng sẽ không bỏ rơi, lại bắt đầu nặng nề đập cửa. Trong tứ hợp viện người, cũng đi lặng lẽ đến trung viện, chuẩn bị xem trò vui. Những thứ kia người thông minh, đang nghe Vương Khôn nói Dịch Trung Hải phá hư trụ nố hôn sự thời điểm, cũng biết có trò hay để nhìn. Thật là nhiều người đang ở nhà trong đánh cuộc, nhìn trụ nố có thể hay không đối Dịch Trung Hải ra tay. Giang cô đại khái hơn nửa canh giờ, Dịch Trung Hải cũng không có gõ mở trụ nố cửa, ngay cả hắn lên tiếng, trụ nố cũng không có mở cửa. Trụ nố biểu hiện chấn kinh cả đám cảm. Vương Khôn trong nhà tiệc rượu, cũng đến lúc kết thúc. Ngày mai còn phải đi làm, ai cũng không thể phụng bồi Hứa Đại Mậu uống say. Hứa Đại Mậu muốn uống, Vương Khôn cũng không có đồng ý, Lâu Hiểu Nga cũng không có ở đây, hắn mới không tâm tư lưu Hứa Đại Mậu xuống đâu. Cuối cùng, Lưu Hải Trung cùng Hứa Đại Mậu rời đi trước, Diêm phụ quý thì chào hỏi Tam đại mụ tới lấy đồ ăn thừa. Hết cách rồi, đây là Diêm gia truyền thống. Vương Khôn cũng không muốn vì một chút đồ ăn thừa cùng hắn dây dưa. Diêm gia làm đồ ăn thừa, thật sự là hao tâm tổn trí. Một chút cặn bã cũng không lưu lại, ngay cả cái mâm ngọn nguồn cũng dùng màn thầu lau một lần. Vương Khôn không có quản hắn, mà là đi Tuyết Nhi trong phòng nhìn hai cái tiểu nha đầu. Hai người ăn cơm xong, đem còn dư lại thức ăn thả vào trong góc, đang xem sách. "Thức ăn ăn ngon không?" Hai người cười nói ăn ngon. Vương Khôn nhìn hai người bài tập cũng làm xong rồi, liền nói cho bọn họ biết không nên quá ngủ trễ cảm giác. Lúc ấy cho hai người làm đồ ăn không ít, hai người lượng cơm nhỏ không ăn nhiều thiếu. Vương Khôn trong lòng biết, nếu là đem thức ăn lấy ra đi, chắc là phải bị Diêm phụ quý đuổi đi. Không nói khác, chủ nố tay nghề sát thực mạnh hơn hắn một ít. Hắn bình thường làm đồ ăn, vì không đưa tới sự chú ý của người khác, đều là thu liễm làm. Chủ nố đâu, có thể là cố ý khoe khoang, làm hết sức đem trong thịt mùi thơm cho kích phát ra. Lưu Hải Trung cùng Hứa Đại Mậu cùng nhau đến hậu viện, thấy Dịch Trung Hải không ngừng gõ trụ nố cửa, liền đứng ở một bên xem trò vui. Nhìn một hồi, Lưu Hải Trung mê quyền chức liền phát tác, "Lão Dịch, trụ nố trong lòng không thoải mái, ngươi để cho hắn thanh tịnh một hồi không được sao?" Dịch Trung Hải vốn là đối Lưu Hải Trung bất mãn, nghe vậy xoay người nhìn hắn chằm chằm, "Lão Lưu, ngươi nghỉ chơi bi phòng, về nhà tìm con trai ngươi chơi đi. Chuyện của ta, không cần ngươi hỏi tới. Bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Hứa Đại Mậu sẽ làm chuyện xấu." Dịch Trung Hải là biết, nhưng là Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý cùng nhau cho hắn làm chuyện xấu, đây là Dịch Trung Hải không nghĩ tới. Phải biết, hắn làm đây hết thảy, không riêng là vì chính hắn, lấy được chỗ tốt còn có Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý. Bọn họ mặc dù có nhi tử, nhất định sẽ không hiếu thuận. Chủ nố nếu là kết hôn, đại gia cũng không có dưỡng lao đối tượng. Trong phòng chủ nố, vốn định trực tiếp ngủ, thế nhưng là bụng đột nhiên không thoải mái. Vốn định chịu đựng, cuối cùng thực tại nhận không đi xuống, chỉ có thể đứng dậy. Chủ nố vừa mở cửa, liền bị Dịch Trung Hải cản lại. "Chủ nố, ai dạy cho ngươi quy củ?" Trưởng bối đến rồi không biết mở cửa. Lúc này trụ nố hết sức khẩn cấp, cộng thêm trong lòng đối Dịch Trung Hải bất mãn, trực tiếp đem hắn đẩy ra, liền hướng bên ngoài chạy đi. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 756, trụ nố đẩy ngã Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải như thế nào đi nữa cũng không nghĩ tới, trụ nố cái này bị làm thành kẻ ngu ra hỏa, lại dám đẩy hắn, một cái không có đứng lại, thế lăn trên đất còn lộn mèo. Trong viện người xem náo nhiệt, rối rít cười lớn. Tần Hoài Như nhìn một cái, đội vàng ngồi xuống đỡ Dịch Trung Hải đứng lên. Hứa Đại Mậu nhìn một cái trụ nố dáng vẻ, cũng biết trụ nố là đau bụng. Loại khí trời này, uống nhiều như vậy nước lạnh, không đau bụng mới là lạ. Hắn cười vui vẻ nhất. Dịch Trung Hải hung hăng nhìn chằm chằm trong viện người, cho đến những người kia không dám cười mới bỏ qua cho bọn họ. Hứa Đại Mậu không bị uy hiếp của hắn. Dịch Trung Hải tức giận nói, "Hứa Đại Mậu, ngươi nói với trụ nố cái gì, để cho hắn trở nên không hiếu thuận? Trụ nố trước giờ cũng không đối trưởng bối động thủ một lần, với các ngươi uống một lần rượu, không ngờ học được động thủ với ta." Hứa Đại Mậu nơi nào có thể chịu, trực tiếp nói, "Một đại gia, ngươi không muốn chuyện gì cũng nghĩ lại trên người của ta." Chu Nô rõ ràng muốn đau bụng. "Ngươi còn phi lôi kéo hắn không để cho hắn đi. Hắn chưa cho ngươi một quyền cũng không tệ rồi." Lưu Hải Trung biết Chu Nô uống không ít nước lạnh, suy nghĩ một chút Chu Nô tình huống vừa rồi, xác thực giống như đau bụng dáng vẻ. "Lao Dịch, Hứa Đại Mậu nói không sai. Chu Nô đều muốn đau bụng, ngươi còn ngăn hắn. Đổi ai cũng muốn chịu đỡ đánh. Ngươi có chuyện gì, không thể chờ Chu Nô đi nhà cầu xong lại nói." Nghe hai người cũng nói như vậy, nhìn lại Chu Nô cầm trong tay giấy, hướng ra ngoài chạy đi, đại gia đều hiểu hai người nói không sai. Nhưng Dịch Trung Hải bị khuất, hắn chỉ lo tức giận, nào có thời gian quản trụ nố kéo không đau bụng. Hắn phải biết trụ nố đau bụng, chắc chắn sẽ không lôi kéo trụ nố. Trụ nố cũng thật là, đau bụng nên nói một tiếng á, hắn đau bụng không nói, bản thân lại làm sao biết. Mình cũng không thể biết trụ nố đau bụng, còn không cho trụ nố đi nhà cầu, buộc trụ nố kéo trong quần đi. Dịch Trung Hải tối nay xem ai cũng khó chịu, nếu trụ nố cái này nơi chút giận không ở, hắn liền đem lửa phát đến Lưu Hải Trung cùng Hứa Đại Mậu trên thân, các ngươi nếu biết, tại sao không nói một tiếng? Cố ý nhìn ta bêu xấu có phải hay không? Lưu Hải Trung rất bất mãn, đây quả thực là đối hắn bôi nhọ. Lão Dịch, ngươi đừng bắt lấy người liền cắn loạn có được hay không? Chu Nô đột nhiên đi ra, chúng ta làm sao biết hắn muốn đau bụng? Hứa Đại Mậu đi theo nói, đúng vậy, chúng ta cũng không biết ngươi sẽ lôi kéo trụ nố không để cho hắn rời đi à. Dịch Trung Hải đã cảm thấy Lưu Hải Trung cùng Hứa Đại Mậu là một phe, cố ý hãm hại hắn. Vì vậy không chút khách khí cùng hai người dùm beng. Lưu Hải Trung nói thế nào cũng là nhị đại gia, đã sớm đối Dịch Trung Hải bất mãn, không thể nào nhận sợ, cũng cùng Dịch Trung Hải dùm beng. Nếu bàn về đạo đức bắt cóc, Dịch Trung Hải là cao thủ, trong viện người cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lúc này không phải đạo đức bắt cóc chiến trường, hắn một thân bản lĩnh không có phát huy được sống. Một người chống lại hai người, bị khi phụ không còn sức đánh trả chút nào. Tần Hoài như không dám giúp Dịch Trung Hải, như vậy sẽ đắc tội Lưu Hải Trung cùng Hứa Đại Mậu, chỉ có thể qua lại khuyên ngăn. Cuối cùng không có biện pháp, liền có người phái đi mời Diêm Phụ Quý rời núi. Diêm Phụ Quý sau khi đến, mới tính để cho hai bên dừng lại. Bên này mới quên tốt, Chu Ngố liền hưu khí vô lực đi bảo, Tam đại gia, nhà ngươi nước uy lực thật là lợi hại. Trong viện người vừa lớn tiếng nở nụ cười. Diêm Phụ Quý lung túng cười một tiếng, phản bác, chớ nói nhảm. Nhà chúng ta rượu, ta cũng uống qua, ta tại sao không có chuyện? Đều là ngươi uống quá nhiều nguyên nhân. Tần Hoài như tiến lên rượu Chu Ngố, mang theo giọng nũng nịu ván giận nói, ngươi cũng thật là, biết rõ Tam đại gia nhà rượu đổi nước, còn uống nó làm gì? Chu Ngố không có dẫn Tần Hoài như tỉnh, từng thanh nàng hất ra, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Tần Hoài như rất thông minh, lập tức liền hiểu, Chu Ngố đối với nàng lên lòng nghi ngờ. Nàng liền khóc nói, tỷ biết, ngươi nghe Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu vậy, cảm thấy tỷ phá hủy ngươi xem mắt. Thế nhưng là trời đất chứng giám, tỷ một mực đem ngươi trở thành em trai ruột, làm sao có thể phá hư ngươi xem mắt? Những thứ kia đều là Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn cố ý bêu xấu tỷ. Chu Ngố, ngươi mỗi lần xem mắt, tỷ lần nào nói qua ngươi tiếng xấu. Ngươi làm sao có thể tin câu hỏi đấy của bọn họ? Tỷ vì ngươi xem mắt, về nhà đem Kinh Như cho gọi đi qua. Là Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu ở Kinh Như trước mặt nói ngươi tiếng xấu, mới đem Kinh Như cho gạt đi. Muốn nói toạc hư ngươi xem mắt, bọn họ mới là kẻ cầm đầu. Ngươi muốn đoán, cũng nên đoán bọn họ. Đây chính là Tần Hoài Như không biết, Vương Khôn mấy người ở trong phòng nói cái gì, mới dám đem mâu thuẫn chuyển tới Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu trên thân. Hắn phải biết Hứa Đại Mậu là theo trụ nố đối trước kia sổ sách lung tung, tuyệt đối không dám đùa nhỏ bọn. Vương Khôn liền trong đám người, nghe Tần Hoài Như vậy, phi thường bất mãn, liền chuẩn bị đứng ra dạy dỗ nàng. Tần Hoài Như, ngươi nói rõ ràng, ta lúc nào phá hư trụ nố tương thân? Ta đi tới trong viện, trụ nố tổng cộng xem mắt hai lần. Lần đầu tiên Lưu Ngọc Hoa, đó là Dịch Trung Hải dựa theo sở thích của mình cho trụ nố chọn, trụ nố không coi trọng. Cái này có thể đoán ta sao? Nghe Vương Khôn vậy, trong viện người cũng cười ha hả. Lưu Ngọc Hoa vốn là nổi danh, có trụ nố xem mắt lần đó danh ngôn thì càng nổi danh. Cũng bởi vì trụ nố một câu nói, trên căn bản liền không ai nguyện ý cùng Lưu Ngọc Hoa kết bù. Đặc biệt là Vương Khôn còn nói một câu Dịch Trung Hải sở thích, thì càng để cho đại gia không nhịn được bật cười. Lưu Hải Trung mới vừa rồi cùng Dịch Trung Hải gây gỗ, khí đến mặt đỏ dần. Nghe Vương Khôn vậy sau, cố ý lớn tiếng nở nụ cười. Hứa Đại Mậu đỡ Lưu Hải Trung, cười ngã trái ngã phải, không sai. Lưu Ngọc Hoa lần đó vô luận như thế nào tính, cũng không thể bỏ ta. Ta còn không có động thủ đâu, Chu Nỗ liền đắc tội với người. Chu Nỗ vừa nghĩ tới Dịch Trung Hải giới thiệu với hắn lôi thôi rách nát, trong lòng liền tức giận phi thường, cũng đi theo đại gia nở nụ cười. Cái này vẫn chưa xong, Hứa Đại Mậu lại bổ một đao, đúng rồi. Ta nhớ được chúng ta xưởng còn có người nói, nếu một đại gia thích, không bằng cùng một bác gái ly hôn, cưới Lưu Ngọc Hoa. Nói không chừng còn có thể sinh cái mập con nít. Lần này trong viện người cười vui vẻ hơn vui vẻ. Chu Nỗ không có cười, hung hăng chừng Hứa Đại Mậu mấy lần. Người khác nói chưa nói không biết, Chu Nỗ bản thân nói với Dịch Trung Hải qua dạng này lời nói. Cái này cũng không oán được Chu Nỗ hoài nghi. Tỉ mỉ nghĩ lại, nhất gần 3 năm, Dịch Trung Hải cho Chu Nỗ giới thiệu đối tượng, dùng một câu lôi thôi rách nát để hình dung cũng không quá đáng. Lưu Ngọc Hoa mặc dù là chưa bắt giới hắn gì hay, điều kiện khác coi như không tệ. Còn có một chút không chỉ có mập cùng lùn, trên mặt một đống tàn nhang, còn không có công tác. Dịch Trung Hải giới thiệu Lưu Ngọc Hoa thời điểm, Chu Nỗ là thật hoài nghi Dịch Trung Hải liền thích cái loại đó mập nữ nhân. Ở nhà cửa nhà một bác gái, trên mặt lộ ra khó coi cùng lo lắng vẻ mặt. Hai vợ chồng không có nhi tử, còn bị cho rằng là trách nhiệm của nàng. Một bác gái thường xuyên lo lắng Dịch Trung Hải lại đột nhiên nói lên ly hôn, đây cũng là nàng đối Dịch Trung Hải một ít hành vi, mắt nhắm mắt mở nguyên nhân. Bà cụ điếc sau khi nghe, tức giận phi thường. Dịch Trung Hải là tuyệt đối không thể có nhi tử, một khi Dịch Trung Hải có nhi tử, cũng sẽ không thật lòng cho nàng dưỡng lão. Cái tình huống này, là bà cụ điếc phi thường không muốn thấy được. Hứa Đại Mậu, ngươi cái hư loại, nói hưu nói vượn cái gì? Trung Hải đã sớm ở trong viện nói qua, tuyệt đối sẽ không cùng Thúy Lan ly hôn. Ngươi cái ba ba tôn, bản thân ly hôn, liền không nhìn nổi người khác sống tốt, có phải hay không? Chu Nỗ tử, ngươi cho đánh chết cái này ba ba tôn. Hứa Đại Mậu bị dọa sợ đến chiều Vương Khôn bên người né tránh. Hắn rất rõ ràng, Chu Nỗ nếu là đánh người, chỉ có Vương Khôn có thể ngăn được Chu Nỗ. Chu Nỗ, đừng quên chúng ta tối hôm nay nói. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 757, không nhận sổ sách lung tung. Dịch Trung Hải nghe Vương Khôn vậy, khí huyết dâng trào, thiếu chút nữa ngất đi. Lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể tròn váng. Một khi hôn mê bất tỉnh, Vương Khôn liền có khả năng đem hắn thích Lưu Ngọc Hoa chuyện cho ngồi vững. Như vậy, hắn lợi dụng một bác gái kiến tạo nam nhân tốt hình tượng sẽ phá hủy, sẽ còn đắc tội Lưu Thành một nhà. Lưu Thành trong nhà cũng không phải là hắn có thể đắc tội nổi. Vương Khôn, Hứa Đại Mậu, các ngươi nói hưu nói vượng. Ta cùng Lưu Ngọc Hoa tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy, ta làm sao có thể thích hắn? Cuối cùng, Dịch Trung Hải ở trong lòng thêm một câu, ta chỉ thích Tần Hoài như vậy, tuyệt đối sẽ không di tình biệt luyến. Ai dám tung tin đồn, chính là cùng ta là địch. Vương Khôn nhắc tới Lưu Ngọc Hoa, cũng là vô tình, lúc ấy nói thuận miệng. Hứa Đại Mậu phát huy không có quan hệ gì với hắn. Dịch Trung Hải không nhớ lâu, càng muốn cùng hắn không qua được, thì nên trách không phải hắn. Ngươi nói chúng ta nói hưu nói vượng. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi như vậy hao tâm tổn trí giúp Giả Gia, là vì cái gì? Ta đó là ở làm chuyện tốt. Hoài Như Nhà cũng khó khăn như vậy, các ngươi không đồng ý giúp đỡ, còn không cho phép ta cái này một đại gia giúp đỡ không? Dám chó! Ta nhìn ngươi là đối Giả Gia mập mạp tâm hoài bất quý. Trong viện người lại cười theo. Liên quan tới Dịch Trung Hải cùng Giả Trương thị chuyện, sau đó nhà ở không rõ ràng lắm, nhóm đầu tiên đi vào nhà ở rất rõ ràng. Đại gia ở đến trong viện không bao lâu, Dịch Trung Hải đột nhiên cùng Giả Gia đi rất gần, còn công khai thu Giả Đông Húc làm đồ đệ. Thế nhưng là đại gia bất luận nhìn thế nào, cũng cảm thấy Dịch Trung Hải đối Giả Gia không giống sư phó đối đồ đệ dáng vẻ. Trong viện liền truyền ra Dịch Trung Hải coi trọng Giả Trương thị truyền ngôn. Lần đó là dựa vào bà cụ điếc ra mặt la lối, mới ngưng được trong viện lời đồn. Mặc dù không có nói rõ lời đồn là ai truyền tới, nhưng Hà Đại Thanh, cha của Hứa Đại Mậu, Hứa Phú Quý đều có hiềm nghi. Hà gia không dễ chọc, Hà Đại Thanh càng là cái kẻ ngốc, một lời không hợp liền đánh người. Dịch Trung Hải không dám trêu chọc Hà gia, cộng thêm bà cụ điếc coi trọng Hà gia, chỉ có thể buông tha cho nhằm vào Hà gia. Hắn cuối cùng đem toàn bộ oán hận phát tiết đến Hứa gia trên thân, trong tối cho Hứa gia khiến cho rất nhiều bị tử. Ban đầu trong viện chọn liên lạc viên, chính là Dịch Trung Hải cầu bà cụ điếc dở cho quỷ, đưa đến Hà Đại Thanh cùng Hứa Phú Quý cũng không có tuyển chọn, tiện nghi Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Đợi đến Tần Hoài Như đến Giả gia, xinh đẹp quả phụ danh tiếng liền áp đảo Giả Trương thị. Trong viện lại cũng không nói qua những lời đồn đại kia. Bây giờ để cho Vương Khôn như vậy nhắc tới, thật là nhiều người cũng cảm thấy có lý. Bằng không, Dịch Trung Hải vì sao đối mập mạp nhiệt tâm như vậy? Dịch Trung Hải ánh mắt có chút lấp lóe, không dám nói tiếp. Tần Hoài Như không hổ là Dịch Trung Hải coi trọng người, lúc này đứng dậy, cho Dịch Trung Hải giải vây, ta sợ chưa nói Lưu Ngọc Hoa chuyện. Ta nói chính là Kinh Như. Trung Nố, ta vốn là không muốn nói, sợ ngươi bị Vương Khôn trả thù. Nhưng là bây giờ ta không thể không nói. Kinh Như tới ngày ấy, trong xưởng chiếu phim. Nông thôn một năm cũng không được xem mấy lần điện ảnh, ta liền mang theo Kinh Như đi trong xưởng. Chúng ta mới vừa vào xưởng, lại đụng phải Vương Khôn, đến chiếu phim nơi trốn, lại đụng phải Hứa Đại Mậu. Bọn họ nói với Kinh Như một chút đối ngươi không tốt, cho nên Kinh Như mới không muốn với ngươi xem mắt. Chu Ngấu nghe Tần Hoài như vậy, đầu óc liền bị chóng mặt, các ngươi hai tên con kiếp, hôm nay thế nào chưa nói Tần Kinh Như chuyện. Tần Hoài như thấy Chu Ngấu biểu hiện, trên mặt có chút khó coi. Dựa theo Chu Ngấu tính khí, nhất định là cái gì cũng bất kể, cơ múa quả đấm chỉ biết xông lên. Đừng để ý đánh thắng đánh thua, đại gia cũng sẽ không chú ý chuyện phá hư xem mắt chuyện. Khi đó, cũng là Dịch Trung Hải phát huy thời cơ. Chỉ cần lợi dụng toàn viện đại hội là có thể nắm giữ trong viện hướng gió. Nhưng Trụ Ngố không ngờ không có động thủ, kế hoạch liền không có biện pháp chấp hành đi xuống. Dịch Trung Hải trên mặt giống vậy lộ ra thần sắc thất vọng. Hết cách rồi, Tần Hoài như chỉ đành thay đổi sách lược. Nàng đi tới Trụ Ngố bên người, đến gần Trụ Ngố, để cho Trụ Ngố hưởng điểm tiện nghi, mới mở miệng, ngươi còn hỏi cái gì nha? Quan hệ của ngươi với bọn họ thế nào, chính ngươi không rõ ràng làm sao? Bọn họ nhất định sẽ phá hư ngươi xem mắt. Được rồi, chờ Kinh Như hết giận, ta lại về nhà ngoại đi nói với nàng nói, để cho nàng tới với ngươi xem mắt. Bây giờ thời gian không còn sớm, đại gia cũng nên nghỉ ngơi. Đi thôi. Tần Hoài như mong muốn lơ tơ mơ đi qua, như vậy mới có nàng phát huy đường sống. Hứa Đại Mậu đối mặt cái tình huống này, vì sẽ không bị đòn, cũng sẽ không quá phận kích thích Trụ Nố. Dĩ nhiên, chính hắn phá hủy Trụ Nố xem mắt, cho dạng, mong không được chuyện cứ như vậy kết thúc. Vương Khôn lại không muốn như vậy không hiểu tại sao gánh tội. Tần Hoài như cố ý đem lời nói không hiểu tại sao, đại gia nghe còn tưởng rằng hắn phá hủy Trụ Nố xem mắt. Tần Hoài Như, ngươi nói cho rõ ràng, ta lúc nào phá hư Trụ Nố tương thân? Tần Hoài Như nghe Vương Khôn câu hỏi, có chút mắt trợn tròn, trong lòng hận hắn không ấn bài ra bài. Phá hư xem mắt chuyện, thế nào có thể nói rõ? Chỉ cần đem kết quả nói ra, không phải tốt. Vương Khôn, Kinh Như cũng không muốn cùng Trụ Nố tương thân, ngươi còn truy hỏi có ý tứ sao? Ngươi nhất định phải đem Kinh Như danh tiếng hỏng sao? Ngươi muốn làm như thế, ta tuyệt đối không chịu. Ta mặc dù là cái không nơi nương tựa quả phụ, cũng không thể để ngươi như vậy hủy hoại ta đường mộ danh tiếng. Dịch Trung Hải giống vậy hiểu, Tần Kinh Như chuyện không thể nói rõ. Nói rõ ràng, bị tổn thương hay là bọn họ. Phá hư Trụ Nố xem mắt, sổ sách lung tung tốt nhất, phải là sổ sách lung tung. Vương Khôn, Hoài Như cũng nói như vậy, ngươi cũng không cần hỏi tới. Ngươi nếu là ỷ vào không ai đánh thắng được ngươi bức bách nàng, chúng ta trong viện người cũng không đáp ứng. Vương Khôn cười lạnh nhìn về phía Tần Hoài Như, ngươi không muốn nói hiểu, cũng không có sao. Ngày mai chờ bảo vệ khoa đi phân xưởng tìm ngươi. Lúc nào nói rõ, lúc nào thả ra. Dịch Trung Hải bất chấp nút ở phía sau mặt, tiến lên đi hai bước, căm tức nhìn Vương Khôn, ngươi không nên ép chết Hoài Như, có phải hay không? Không phải là phá hư Trụ Nố xem mắt chuyện, có cần phải làm như vậy sao? Ngươi liền xem như bảo vệ khoa trưởng khoa, cũng không thể dùng linh tinh chức quyền. Ngày mai, ta đi ngay trong xưởng cáo ngươi. Dịch Trung Hải về điểm kia uy hiếp, căn bản cũng không bị Vương Khôn nhìn ở trong mắt. Không có Trụ Nố trợ giúp, hắn về điểm kia năng lực, cũng không có năng lực không có gì phân biệt. Ngươi nguyện ý đi cáo, đó là quyền lực của ngươi. Tần Hoài như không hiểu tại sao đều xấu ta phá hư Trụ Nố xem mắt, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng. Ta ngược lại muốn xem, ai có thể cản được. Dịch Trung Hải không có nhìn Tần Hoài như ánh mắt, lập tức liền hỏi ngược lại, Hoài như thế nào đều xấu ngươi? Ngươi chẳng lẽ không có phá hư Trụ Nố xem mắt sao? Trong viện hết thảy mọi người đều là phá hư Trụ Nố xem mắt đồng loá, ai cũng không có ngoại lệ. Dịch Trung Hải giống vậy không cảm thấy Vương Khôn là ngoại lệ. Bằng Vương Khôn cùng Trụ Nố ân oán, bằng Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu giao tình, hắn cảm thấy Vương Khôn nhất định là ra tay phá hủy Trụ Nố xem mắt. Tần Hoài Như trong lòng có chút hối hận, sớm biết Vương Khôn như vậy tích cực, nàng cũng không nên nói Vương Khôn chuyện. Đơn độc để cho Hứa Đại Mậu gánh tội tốt bao nhiêu, Hứa Đại Mậu là tuyệt đối không dám tiếp tục hỏi nữa. Vương Khôn nói chém đinh chặt sắt, ta đương nhiên không có phá hư trụ nổ xem mắt. Ngược lại, ta còn giúp hắn nói không ít lời hay. Dịch Trung Hải ha ha phá lên cười, cười có chút không thẳng lên được eo, đây là ta nghe qua buồn cười lớn nhất. Trụ nổ nhiều năm như vậy không có kết hồn, không phải là trong viện người hỏng thanh danh của hắn sao? Rõ ràng trụ nổ là ở làm chuyện tốt, các ngươi phi nói hắn cùng quả phụ dây dưa không rõ. Trụ nổ 10 lần xem mắt, có 8 lần là Hứa Đại Mậu phá hư. Ngươi cùng Hứa Đại Mậu tốt còn kém mặc chung một quần. Ngươi nói ngươi không có phá hư trụ nổ xem mắt, có người tin sao? Trụ nổ, ngươi tin không? Bần đạo nhận cổn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 758, Xuân Thu bút pháp dịch Trung Hải hy vọng trụ nổ nói là, dựa theo lệ thường, trụ nổ cũng phải nói là. Bởi vì Hứa Đại Mậu phá hư trụ nổ xem mắt, là đại gia công nhận. Trụ nổ vì chuyện này, cũng cùng Hứa Đại Mậu đánh nhiều lần chiếc. Trên thực tế đâu, trụ nổ chẳng qua là nhìn một chút Vương Khôn, không nói gì. Vào giờ phút này, trụ nổ đối với bất kỳ người nào cũng không tin. Không có chờ đến trụ nổ đáp lại, dịch Trung Hải trong lòng tức giận phi thường. Hắn không nghĩ ra, Vương Khôn cho trụ nổ uống cái gì mê hồn rượu, có thể để cho trụ nổ hãy cùng biến thành người khác vậy. Vương Khôn không để ý dịch Trung Hải, cùng dịch Trung Hải cãi vã, thậm chí đánh hắn một trận, đều là lạc đề. Bây giờ tình huống là muốn nhằm vào Tần Hoài Như. Người nữ nhân này, tránh ở sau lưng, dựa vào thủ đoạn nhỏ cám dỗ dịch Trung Hải. Nhiều lần như vậy xung đột, nàng gần như không bị đến tổn thất. Ngược lại, bằng vào tinh xảo kỹ năng diễn xuất cùng nhút nhát đáng thương bề ngoài, còn từ dịch Trung Hải nơi đó lấy được không ít chỗ tốt. Đoạn mất trụ nổ hộ cơm, để cho Hà Vũ Thủy đổi đi dịch Trung Hải tiền trong tay, cũng không đối nàng có ảnh hưởng quá lớn. Vừa rồi tại trong phòng cùng trụ nổ đối sổ sách, còn chưa kịp đối xong, không có đem Tần Hoài Như thủ đoạn hoàn toàn bóc xuyên ra tới. Vương Khôn cũng cho là muốn bỏ qua thời cơ tốt, nàng không ngờ bản thân nô ra. Tần Hoài Như, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Đừng hy vọng dịch Trung Hải cho ngươi ra mặt, hắn đứng ra cũng vô dụng. Trụ nổ, ngươi có muốn hay không nghe một chút Tần Kinh Như chuyện? Tần Hoài Như không muốn nói, ta nói cho ngươi nghe. Đến nhà ta, ta từng điểm cùng ngươi nói. Lúc ấy đi cùng với ta, còn có mấy người, ngươi ngày mai đi tìm những người kia chứng thực. Không được. Làm bộ thương tâm Tần Hoài Như, không dám tiếp tục trầm mặc. Chu Nô ở Vương Khôn nhà uống một hồi rượu, người liền thay đổi. Để cho đi Vương Khôn nhà, còn không biết Vương Khôn thế nào nói cản. Mọi người nhìn về phía Tần Hoài Như, chờ nàng nói ra lý do. Thấy ánh mắt của mọi người, Tần Hoài Như thực tại không cách nào mở miệng. Ngày đó Vương Khôn bên người có chứng nhân, những người kia hay là người của phòng làm việc viên, Tần Hoài Như không đắc tội nổi, không dám nói cản. Nếu là ngày đó chỉ có Vương Khôn liền tốt, nhưng nàng biết không có thể, Vương Khôn liền không cho nàng đơn độc chung đụng cơ hội. Nàng làm bộ có chuyện đi bảo vệ khoa tìm Vương Khôn, Vương Khôn còn phải ở trong phòng lưu người. Bất kể nàng thế nào ám chỉ, Vương Khôn cũng không chút lay động. Trong viện liền càng không cần phải nói, nàng liền cửa phòng cũng không vào được. Tần Hoài Như hận nhất Vương Khôn tích cực, đại gia cũng cười toe toét đi qua, ngươi làm gì nhất định phải làm cho rõ ràng như vậy. Tối hôm nay, muốn là cái gì cũng không nói, Vương Khôn cửa này khẳng định không qua được. Tần Hoài Như hết cách rồi, hay là quyết định chọn lựa Xuân Thu bức pháp, là ta nói sai. Chính là Kinh Như tới ngày ấy, đi trong xưởng xem phim thời điểm, cùng Vương Khôn lên tiếng chào. Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, điều kiện rất tốt, Kinh Như nghe nói, liền hướng ta nghe ngóng hắn kết hôn không có. Ta lúc ấy liền khuyên Kinh Như, lập tức lôi kéo nàng rời đi. Sau đó đi ngay quảng trường. Hứa Đại Mậu thấy được, liền mặt dày mày dạn quấn Kinh Như, là hắn phá hư trụ nổ xem mắt. Lúc nói chuyện, Tần Hoài Như không ngừng cho Dịch Trung Hải nháy mắt, để cho hắn rút một tay. Dịch Trung Hải không hiểu, Tần Hoài Như vì sao giúp Vương Khôn giải vây, nhưng vẫn là không có do dự, đứng ra thay nàng giải vây, được rồi, nếu nói rõ. Đại gia liền tản đi đi. Nghĩ như vậy giải tán, Vương Khôn nhưng không đáp ứng, nói dối biên không tệ. Ngày đó Tần Kinh Như cũng không nghe ngóng ta bất cứ chuyện gì, Tần Hoài Như, ngươi ở ngay trước mặt ta nói mỏ, thích hợp sao? Dịch Trung Hải phi thường không hiểu, liền xem như nói láo, đối Vương Khôn cũng có lợi, thế nào còn dây dưa không thôi đâu. Tần Hoài Như càng thêm tức giận, trong ánh mắt đều mang tàn nhẫn, ta cũng nói như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Ta một quả phụ, nuôi sống trong nhà già trẻ, ta dễ dàng sao? Ngươi nhất định phải đem ta bức tử không thể sao? Trung nố, ngươi cứ như vậy xem Vương Khôn lức hiếp ta sao? Uổng phí tỷ đối ngươi tốt như vậy, ngươi không ngờ độc ác như vậy. Hứa Đại Mậu ở Kinh Như trước mặt nói ngươi tiếng xấu, Kinh Như mới không muốn với ngươi xem mắt. Đây chính là sự thật, không tin ngươi có thể hỏi ngày đó xem phim người. Để cho trụ nố đi hỏi, nhưng lại không có nói với trụ nố hỏi ai. Rõ ràng bày ra không muốn để cho trụ nố biết nói ra chân tướng. Trụ nố trên mặt lộ ra đau lòng vẻ mặt, chợt lóe lên. Hắn quay đầu sang một bên, không nhìn Tần Hoài Như, Vương Khôn, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngày đó thấy Tần Kinh Như chuyện. Vương Khôn liền từ thấy Tần Kinh Như bắt đầu nói bề, nói đến trụ nố nhà chuyện phòng ốc, ta liền buồn bực, Tần Kinh Như là Tần Hoài Như đường muội, gả cho ngươi liền có khả năng lấy được một bộ chuyện phòng ốc, Tần Hoài Như không ngờ không có nói với nàng. Tần Hoài Như nếu là trước hẳn nói, ai cũng không có biện pháp đem Tần Kinh Như gạt đi. Ngươi nói nàng là thành tâm giới thiệu cho ngươi đối tượng sao? Trụ nố mặt không thể tin xem Tần Hoài Như, trên mặt hoài nghi, đại gia cũng nhìn ra được. Tần Hoài Như nhìn một cái bộ dáng này, không có biện pháp che giấu, cũng chỉ có thể đứng ra cho mình kéo đồng minh. Trụ nố, tỷ không phải cố ý giấu giếm, tỷ là lo lắng ngươi cùng Vũ Thủy giận dỗi, không muốn phải về nhà trong nhà. Tỷ nếu là nói, sau này nếu là thực hiện không được, ngươi còn thế nào cùng Kinh Như sinh hoạt? Bất kể nói thế nào, Tần Hoài Như không phải thành tâm cho trụ nố giới thiệu đối tượng, kia liền không có vi phạm kế hoạch của Dịch Trung Hải. Kế hoạch của Dịch Trung Hải trong, Tần Hoài Như phi thường trọng yếu, hắn nhất định phải cứu Tần Hoài Như. Trung Nỗ, ngươi cũng nghe được, Hoài Như là vì tốt cho ngươi. Hoài Như đã nói rõ ràng, ngươi cũng không cần lại hỏi tới. Về nhà đi. Bà cụ điếc giống vậy nhận ra được Trung Nỗ dị thường, đây là các nàng không thể tiếp nhận, cháu nội ngoan, nghe mãi mãi vậy, về nhà đi. Chờ qua một thời gian ngắn, mãi mãi tìm người giới thiệu cho người cái tốt. Như vậy không kịp chờ đợi phải đi về gạt gẫm Trung Nỗ. Vương Khôn rất rõ ràng, Trung Nỗ không qua nổi các nàng gạt gẫm. Hắn không có biện pháp ngăn, nhưng là có thể cho các nàng gia tăng điểm độ khó. Ba ba ba. Vương Khôn vỗ tay, không hổ là cùng nhau chui hầm, nói ra lý do đều là như vậy tương tự. Hà Đại Thanh gửi trở lại tiền, Dịch Trung Hải lý do là sợ Trụ Nố tức giận, không có nói cho Trụ Nố. Trụ Nố xem mắt thời điểm, lại là sợ hắn tức giận, không nói ra. Các ngươi liền không thể hoa chút tâm tư, tìm mấy cái tốt một chút lý do. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đối Vương Khôn trợn mắt nhìn, hận không được cắn hắn. Không có Vương Khôn ở, các nàng cũng không cần tìm lý do. Bây giờ có thể tùy tiện tìm lý do gạt gẫm Trụ Nố, liền đã đủ nể mặt Trụ Nố. Trụ Nố đâu, vốn là bị Tần Hoài Như nói có chút tin tưởng. Nghe Vương Khôn vậy sau, trong ánh mắt hoài nghi liền càng tăng thêm. Hắn người này, bị người lừa dối không biết đúng sai, còn có chút khư khư một ý chỉ cần có thể để cho hắn công nhận, sẽ rất khó để cho hắn tin tưởng khác. Ở Vương Khôn nhà một bữa rượu, bị lừa tin tưởng Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu vậy, giờ phút này chỉ biết theo bọn hắn tiếp tục nghĩ. Dịch Trung Hải mấy người, chính là mượn Trụ Nố khuyết điểm này, gạt gẫm hắn. Nhưng là hôm nay, bọn họ không có cơ hội cùng Trụ Nố câu thông. Ngay trước nhiều người như vậy, có chút thủ đoạn lại không dùng được, chỉ có thể nhìn Trụ Nố đối bọn họ đem lòng sinh nghi. Dịch Trung Hải đặc biệt hy vọng Trụ Nố về nhà, lần nữa cho Trụ Nố tẩy não. Trong viện những người khác đều là tứ hợp viện tàn khốc cạnh tranh dưới lưu lại lão nhân. Mọi người đều biết Dịch Trung Hải lừa dối Trụ Nố lý do rất trò trẻ con, chẳng qua là đại gia cũng có thể lấy được chỗ tốt, liền không ai nói ra. Bây giờ Vương Khôn không ấn bài ra bài, cố ý đem Dịch Trung Hải thủ đoạn chỉ ra. Đại gia đều hiếu kỳ Dịch Trung Hải nên ứng đối như thế nào. Càng làm cho đại gia tò mò là, ngày đó Vương Khôn cùng Tần Hoài Như còn nói cái gì? Vì xem cho vui, cũng trong bóng tối ồn ào lên, không hy vọng Trụ Nố về nhà. Vân đạo nhận cuộn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 759, hiếu kính hàng xóm. Trong viện người đều chờ đợi xem trò vui, không chấp nhận Dịch Trung Hải đạo đức bắt góc. Tần Hoài Như bị buộc không có biện pháp, chỉ đành đổi một loại bài. Vương Khôn, ngươi nếu muốn nói rõ bạch, ta hãy cùng đại gia nói rõ. Ngươi nói. Được. Tần Hoài Như cắn răng, ta hỏi ngươi, chủ nố không có thân nhân, gả cho chủ nố không cần phục vụ lão nhân, những lời này là ngươi nói sao? Vương Khôn gật đầu một cái, là ta nói. Cha của chủ nố ở Bảo Định, liền gửi tới tiền bị tham ô, cũng không trở lại. Chủ nố sau khi kết hôn, tám phần cũng sẽ không trở về. Thần Kinh Như gả cho chủ nố, cần phục vụ lao nhân sao? Tần Hoài Như một chỉ bà cụ điếc, lao tổ tông một mực coi chủ nố là cháu trai ruột, một đại gia coi chủ nố là con nuôi. Kinh Như còn chưa vào cửa, ngươi liền đầu độc Kinh Như không hiếu kính các nàng. Cái này ra làm sao? Nghe Tần Hoài Như vậy, Dịch Trung Hải đối Vương Khôn lộ ra sát ý mặc dù rất yếu ớt, nhưng Vương Khôn hay là cảm nhận được. Đồng thời, hắn còn từ bà cụ điếc trên thân cảm nhận được sát ý, đừng xem cái này lao thái thái bản thân hành động cũng không có phương tiện, trên người sát ý so Dịch Trung Hải muốn lợi hại hơn. Bà cụ điếc phi thường bất mãn hừ một tiếng, con bất hiếu. Tần Hoài Như khỏe miệng lộ ra mỉm cười, Trung Nố, ta không muốn nói ra, đó là không muốn để cho ngươi ghi hận Vương Khôn, ngươi đánh không lại hắn. Thì thật là vì tốt cho ngươi. Trung Nố trong ánh mắt bất mãn, nhắm ngay Vương Khôn. Tần Hoài Như nhìn một cái, trong lòng càng cao hứng, Vương Khôn, ngươi cùng đại gia nói, ta lần này nói lao sao. Vương Khôn cười khinh miệt cười, ngươi cũng nói, các nàng coi Trung Nố là cháu trai ruột, làm con nuôi, nhưng các nàng thủy chung đều không phải là Trung Nố trưởng bối. Nói vỡ họng, chính là hàng xóm quan hệ. Cũng không thể bởi vì hàng xóm, Trụ Nố tức phụ sẽ phải hiếu mời các nàng. Trên đời này không có đạo lý này. Muốn ấn ngươi nói như vậy, nhị đại gia, tam đại gia từ nhỏ xem Trụ Nố lớn lên, Trụ Nố tức phụ có phải hay không hiếu mời các nàng? Hứa Đại Mậu thường ở Trụ Nố mất hứng thời điểm, đùa Trụ Nố cười, còn bị Trụ Nố đánh cả mấy bỗng nhiên, Trụ Nố tức phụ có phải hay không hiếu kính hắn? Phúc! Vương Khôn vậy chọc cho đại gia nở nụ cười, thật là nhiều người cũng đứng không vững. Hứa Đại Mậu cũng ngồi trên mặt đất, chính ở chỗ này cười ha ha. Cái này có thể giống nhau sao? Hứa Đại Mậu đó là vì xem trò cười của Trụ Nố. Ngươi đơn giản nói hưu nói vượng. Tần Hoài Như tức xì khói nói. Vương Khôn phản bác, ngươi mới nói hưu nói vượng. Dịch Trung Hải tham ô Hà Đại Thanh gửi trở lại tiền, làm cho các nàng huynh muội đi ra bên ngoài nhặt ve chai ăn. Cứ như vậy, ngươi còn nói hắn coi Trụ Nố là con nuôi. Dịch Trung Hải tức giận nói, ta lúc nào tham ô Hà Đại Thanh gửi trở lại tiền, ta đó là giúp Trụ Nố tổn. Vương Khôn nhìn hắn chằm chằm, đừng tưởng rằng Hà Vũ Thủy không truy cứu, ta liền không làm gì được ngươi. Ngươi lý do dễ nghe đi nữa, Trụ Nố huynh muội đói bụng đi ra bên ngoài nhặt ve chai cũng là sự thật. Ngươi phải lo lắng Trụ Nố đừng. Có thể nói là bản thân đưa cho các nàng, mà không phải ở các nàng lúc gần chết đói mới cho một bánh cao lương. Liên cái ổ này bánh ngô, còn phải Trụ Nố trả lại cho ngươi gấp bội. Lý do có thể biết bữa, kết quả nhưng không để làm giả. Dịch Trung Hải bại lui, không còn dám nói lung tung. Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, chỉ cần muốn quản chuyện này, hắn chỉ biết chịu đau khổ. Hắn rất rõ ràng, những lý do kia đối mặt Vương Khôn thời điểm vô dụng. Vương Khôn tiếp tục nói, ta là giúp Trụ Nố. Có người cho Trụ Nố xem mắt, ngươi cũng không thể trực tiếp nói với người ta, gả cho Trụ Nố, muốn hiếu kính một đống lớn người không liên hệ. Như vậy ai nguyện ý gả cho Trụ Nố? Trụ Nố nếu là nghĩ hiếu kính, cũng phải kết hôn rồi thôi về sau, lại cùng tức phụ thương lượng. Trụ Nố, ngươi nói có phải không? Lý do này, ngay cả bà cụ điếc cũng không có biện pháp phản bác. Các nàng dùng đạo đức bắt cóc đối phó chủ nô, Vương Khôn lại dùng sự thực đối phó chủ nô. Đối mặt đám người tìm kiếm ánh mắt, các nàng chỉ có thể câm miệng không nói. Tần Hoài như không cam lòng buông tha cho, nhưng bây giờ không nghĩ ra lý do khác. Nàng không nghĩ tới, Vương Khôn không ngờ dùng đơn giản như vậy chiêu số liền đối phó chủ nô. Hết cách rồi, Tần Hoài như cũng chỉ có thể học Dịch Trung Hải, hai tay bụm mặt, khóc về nhà. Dịch Trung Hải giống vậy mặt đen lại, xoay người trở về nhà. Bà cụ điếc không có đi, nàng nhất định phải sớm làm cho chủ nô tẩy não, để cho chủ nô biến trở về cái đó nói gì nghe nấy cháu nội ngoan. Chủ nô nhẹ nhàng đá một cước Hứa Đại Mộng, coi như là báo hắn phá hư xem mắt thủ, tiếp theo liền về nhà, không để ý đến bà cụ điếc. Hứa Đại Mộng bất mãn nhìn chằm chằm chủ nô bóng lưng, nhị đại gia, tam đại gia, ngươi xem một chút chủ nô. Nói xong rồi giải hòa, hắn còn đánh ta. Lưu Hải Trung đỡ dậy hắn, nói, được rồi, chủ nô lại không dùng lực, ngươi cũng đừng gây chuyện. Đi thôi, về nhà nghỉ ngơi. Đại gia cũng tất cả giải tán đi. Đừng xem Lưu Hải Trung ngoài mặt bình tĩnh, nội tâm kỳ thực mừng nở hoa. Hắn là không nghĩ tới, Dịch Trung Hải trên người tài liệu đen nhiều như vậy, không ngờ chịu cho bỏ ra lớn như vậy giá cao phá hư trụ nố xem mắt. Cái này là vô cùng tốt cơ hội, có thể lần nữa đả kích Dịch Trung Hải hy vọng. Lưu Hải Trung để cho đại gia mau về nhà, chính là không để cho Dịch Trung Hải phản ứng kịp, cho đại gia hạ phong cầu lệnh. Diệp Vũ Quý cùng Vương Khôn cùng nhau đi phía trước viện đi, đến tiền viện mới nói, Vương Khôn, lão Dịch chính là vì dưỡng lão. Ngươi làm như vậy là gây hắn căn cơ. Thỏ nóng này còn cắn người đâu? Vương Khôn cười ha ha một tiếng, ta muốn gây hắn căn cơ, liền sẽ không như thế đùa giỡn. Chúng ta xưởng ở Đông Bắc có cái phân xưởng đi. Ngươi nói, ta phải đem trụ nố điều đến bên kia đi thế nào? Diêm phụ quý không tin, ngươi coi như điều trụ nố đi, cũng phải trụ nố nguyện ý mới được. A lại nói, các ngươi trong xưởng có thể thiếu trụ nố tay nghề. Vương Khôn không chút suy nghĩ nói, trụ nố tay nghề, cũng cứ như vậy đi. So với chân chính đầu bếp, tay nghề của hắn hay là kém không ít. Hơn nữa, một đầu bếp mà thôi, trong xưởng cũng không phải là thiếu hắn liền không tiếp tục mở được. Hắn không phục tùng điều lệnh cũng không có sao, bất luận là xử phạt hắn hay là khai trừ hắn, đều không phải là việc khó. Chủ nô trên người vấn đề không ít, đối phó hắn thực tại quá dễ dàng. Tam đại gia, làm phiền ngươi cho Dịch Trung Hải mang câu, để cho hắn không nên trêu chọc ta. Ta bất kể mục đích của hắn là cái gì, chỉ cần không chọc tới ta, ta đều có thể làm không nhìn thấy. Hắn muốn cố ý chọc ta, cũng đừng trách ta lần sau không chừa cho hắn tình cảm. Đúng, còn có Tần Hoài Như. Tần Hoài Như làm bất cứ chuyện gì, ta cũng nhớ trên đầu hắn. Diêm phụ quý mặt liền biến sắc, nhất thời hiểu, Dịch Trung Hải nhất định là có chuyện gì chọc phải Vương Khôn. Hắn không dám nói gì, sợ Vương Khôn đem hắn cũng cho tính một hồi, ta tìm cơ hội nhất định nói với hắn. Trở về đến nhà, Diêm phụ quý tâm còn bịch nhảy không ngừng. Tam đại mụ hỏi, lão đầu tử, các ngươi ở Vương Khôn nhà, rốt cuộc nói cái gì, chủ nô thế nào giống như biến thành người khác. Diêm phụ quý hồi sức lại, mới đem Vương Khôn trong nhà nói lời nói một lần, hơn nữa cảnh cáo Tam đại mụ, sau này đừng có lại tham dự phá hư chủ nô danh tiếng chuyện. Muốn cho chủ nô phát hiện, chúng ta cũng không có một ngày tốt lành qua. Tam đại mụ không thèm để ý chút nào nói, cái này có cái gì tốt lo lắng. Chủ nô danh tiếng đã sớm hỏng, chính hắn cũng không chú ý bây giờ mấu chốt là Vương Khôn mới đúng. Diêm phụ quý suy nghĩ một chút cũng đúng, liền đội vàng nói, đúng. Ngàn bạn không thể dùng đối phó trụ nố chiêu số đối phó Vương Khôn. Nhà chúng ta cũng không thể tham dự cái này. Chọc giận Vương Khôn, hắn thật có thể mang theo bảo vệ khoa người tới bắt. Tam đại mụ chê hắn dài dòng. Trong viện có điển hữu phúc mấy nhà giúp một tay xem, Vương Khôn bản thân lại có năng lực, không ai dám nói hắn lời đồn. Chính là giả Trương Thị, bình thường cũng không tham dự nói Vương Khôn lời đồn, nhiều nhất chính là tránh ở nhà len lén chửi mắng Vương Khôn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 760, tẩy trắng trong viện chỉ còn giữ lại bà cụ điếc một người đứng ở chính giữa, trên mặt đen nhánh vô cùng, hiển nhiên phi thường phẫn nộ. Cái này phẫn nộ không là hướng về phía Dịch Trung Hải, bởi vì Dịch Trung Hải lưu nàng lại, chính là vì đi gạt gẫm chủ nố. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như bộ mặt thật bị bạch trần, lúc này không thích hợp đi kích thích chủ nố. Thích hợp nhất quên chủ nố người, chỉ có thể là nàng. Bà cụ điếc cũng không biết, diện mục thật của mình cũng bị bạch trần, còn tự luyến cho là thuyết phục chủ nố rất nhẹ nhàng. Chủ nố mới vừa rồi về nhà, quên khóa cửa. Bà cụ điếc liền xông vào. Chu nố, thế nào? Cũng bởi vì nghe Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu hai cái hư loại vậy, cũng không lý mãi mãi. Chu nố mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn một cái bà cụ điếc, tâm liền rối loạn lên. Hắn không biết nên thế nào đối mặt bà cụ điếc. Toàn bộ tứ hợp viện, đối hắn người tốt nhất chính là bà cụ điếc. Thế nhưng là hắn thế nào cũng nghĩ không thông, bà cụ điếc vì sao phải phá hư hắn xem mắt? Thấy Chu nố không có trả lời, bà cụ điếc trong lòng rất mất hứng, trên mặt còn phải làm bộ không có chuyện gì dáng vẻ. Chu nố, mãi mãi biết trong lòng ngươi không thoải mái. Ngươi nghĩ cưới vợ, mãi mãi so ngươi còn gấp. Mãi mãi cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, để ngươi cách xa Tần Hoài Như, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Chu Ngố nghe được Tần Hoài Như ba chữ, trong ánh mắt thoáng qua một tia mê ly, lao thái thái, ngươi cùng một đại gia, còn có Tần tỷ, tại sao phải phá hư ta xem mắt? Cuối cùng mở miệng nói chuyện. Bà cụ điếc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại phi thường tức giận. Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu hai người, vạch trần Tần Hoài Như dối trá bề ngoài còn chưa đủ, lại dám đối với nàng cùng Dịch Trung Hải ra tay. Nói nhăng gì đó, ta cùng Trung Hải một mực đem ngươi trở thành người một nhà, làm sao có thể phá hư chuyện trung thân của ngươi? Chu Nỗ mong muốn tìm bày tỏ đối tượng, xem khắp bên người của hắn, duy nhất có thể tìm tới chỉ còn lại bà cụ điếc. Lập tức, liền đem ở Vương Khôn nhà nghe được những lời đó cũng nói ra. Bà cụ điếc nghe cái mở đầu, liền đem mặt chuyển qua một bên, càng nghe sắc mặt lại càng đen. Nghe được Hứa Đại Mậu lại có thể cầm ra chứng cứ, ba cụ điếc không dám nói láo. Cũng may liên quan tới nàng chuyện cũng không nhiều. Người hoan uổng mãi mãi. Lúc ấy trong viện người đều ở đây, đại gia đều ở đây nói xấu về ngươi, mãi mãi một người căn bản không ngăn cản được. Ta một lao thái thái, cũng không thể cùng trong viện hết thảy mọi người đối nghịch chứ. Sau đó ta bản muốn nói với ngươi, lại lo lắng ngươi xung động, cùng trong viện người gây gổ, liền không dám cùng ngươi nói. Trương Tiểu Hoa không để ý tới đều muốn khoái ba phần. Ngươi ngày ngày đem cơm hộp cho nàng nhà, nàng như cút đều mắng ngươi. Có người tới nghe ngóng chuyện của ngươi, nàng trực tiếp liền nói. Mãi mãi cũng không kịp ngăn cản. Chu Ngô trong lòng đối bà cụ điếc liền không đề phòng, nghe lời của nàng, rất dễ dàng liền tha thứ bà cụ điếc. Bà cụ điếc đối Chu Ngô hiểu rất rõ, một nhìn dáng vẻ của hắn, cũng biết vấn đề không lớn. Tiếp xuống, sẽ phải bắt đầu cho dịch Trung Hải tẩy trắng. Mong muốn tẩy trắng dịch Trung Hải, cũng không dễ dàng, nhưng cũng không phải không có cách nào. Chu Ngô xem mắt chuyện, thời gian quá xa xưa, bà cụ điếc cũng không nhớ rõ những người kia. Chỉ có thể Chu Ngô nói một, nàng liền biên một cái lý do. Tỷ như, một cái trong đó, bà cụ điếc liền nói, cái này ngươi coi như quá oan uổng Trung Hải. Ngươi một bác gái không thể sinh, Trung Hải liền không có hải tử. Ngươi nói người này, nhìn một cái liền là không thể sinh. Trung Hải lo lắng ngươi giống như hắn tuyệt hậu, mới dùng cái chủ ý này cự tuyệt cô nương kia. Lại tỉ như một cái khác, Chu Ngô liền nói, lao thái thái, dựa theo ngươi nói, cái cô nương này mộng lớn, là cái có thể sinh con, một đại gia vì sao còn muốn cho ta phá hủy. Bà cụ điếc thở dài, cái này à, ta cũng không dối gạt ngươi, ta với ngươi một đại gia cũng coi trọng cái cô nương này. Nhưng Chu Ngô, cưới vợ không thể chỉ nhìn có xinh đẹp hay không, còn phải xem nhân phẩm của nàng. Ngươi một đại gia làm như thế, chính là vì thử dò xét cô nương nhân phẩm. Ngươi nhìn, vì năm khối tiền, cô nương kia không nói gì, liền không đồng ý với ngươi kết bù. Điều này nói rõ, trong lòng của nàng căn bản cũng không có ngươi. Trong lòng hắn nếu là có ngươi, coi như cho nhiều hơn nữa tiền, cũng sẽ không tin tưởng ngươi một đại gia. Trung Hải đã nói với ta rất nhiều lần, hắn đi rồi thôi về sau, lưu lại nhà cùng tiền gửi, đều muốn cho ngươi. Người khác ai cũng không cho. Chu Ngô lúc này trong lòng cũng có chút mềm nhũn, lại hỏi kia ba năm khó khăn thời kỳ, vì sao còn phải phá hư hắn xem mắt. Bà cụ điếc sờ Chu Ngô đầu, đứa nhỏ đốc, ngươi cũng biết đó là khó khăn thời kỳ. Khi đó, người vì một chút ăn, cái gì cũng làm ra được. Trung Hải lo lắng ngươi trùng kế. Năm mất mùa không chết đói đầu bếp, đều biết ngươi không thiếu ăn, ngươi có thể bảo đảm những cô nương kia cũng là thật tâm sao? Trung Hải còn có chút tư tâm, đó là vì ta. Hắn muốn cho ta ăn ngon một chút. Ta lúc ấy nói với hắn, để cho ta đói chết được rồi. Trung Hải đứa nhỏ này lòng lành, không đồng ý, tình nguyện bản thân chết đói, cũng không muốn ta ăn kém. Làm ta biết, hắn vì để cho hiếu kính ta, phá hư ngươi hôn sự thời điểm, ta hung hăng đánh hắn mấy cây vậy. Chu Ngô tử a, ngươi muốn đoán liền đoán ta đáng chết này lão thái bà đi. Trung Hải vì ta mới làm có lỗi với ngươi chuyện. Lời đều nói đến mức này, Chu Ngô còn có thể làm sao? Chỉ có thể khóc nói với bà cụ điếc thật xin lỗi. Đợi đến giả Đông Húc qua đời, phá hư Chu Ngô hôn sự liền không cần dịch Trung Hải như vậy thân lịch hôn bị, chủ lực thành Tần Hoài Như. Đến lúc này, bà cụ điếc hoàn thành giúp dịch Trung Hải tẩy trắng nhiệm vụ. Về phần Tần Hoài Như, nàng mong không được Chu Ngô ghi hận Tần Hoài Như, mới sẽ không thay nàng tẩy trắng. Trung Hải đời này cái gì cũng tốt, chính là tâm quá thiện lương, không nhìn được người khác chịu khổ. Giả Đông Húc là Trung Hải đồ đệ, đột nhiên liền qua đời, hắn chịu không nổi. Hắn càng không thể nhìn Giả Đông Húc lưu lại hải tử chịu khổ. Lúc ấy xem giả ra khó khăn tình huống, hắn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Hắn muốn làm như vậy thì không phải là người. Trung Hải không có hải tử, chỉ có thể ngăn ngươi cùng nhau rút một tay. Nhưng Trụ Nô à, ngươi cùng Tần Hoài Như đi gần như vậy, không phải ngươi một đại gia có thể nghĩ tới. Một bên là ngươi, một bên là đồ đệ của hắn lưu lại vợ con, ngươi để cho hắn làm sao bây giờ? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, trợ giúp Tần Hoài Như không thành vấn đề, nhưng là đừng cùng nàng đi gần như vậy. Ngươi đây luôn là không nghe ta. Sau đó, Hứa Đại Mậu liền ở trong xưởng truyền cho ngươi cùng Tần Hoài Như lời đồn, làm cho đại gia cũng cho là ngươi thích quả phụ. Ngay cả ta cũng cho là ngươi thừa kế lao hà nhà truyền thống, đặc biệt thích quả phụ. Chu Ngô có chút ngượng ngùng cúi đầu, không nhìn thấy bà cụ điếc trong ánh mắt lóe lên tinh quang. Dịch Trung Hải kia bộ phận là giả, bà cụ điếc bản thân kia bộ phận là thật. Một nửa lời thật, một nửa nói láo, không có phân biệt năng lực Chu Ngô, chỉ có thể toàn bộ tin tưởng. Bà cụ điếc nói tiếp, Tần Hoài Như ở ngươi xem mắt thời điểm, vào nhà dựa cho ngươi của lót. Ta đã nói với ngươi không ít lần đi. Ngươi lúc nào thì để ở trong lòng. Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn chính là ước hiếp ngươi thẳng tuột, liên hiệp Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cùng nhau lừa gạt ngươi. Ngươi làm sao có thể tùy tiện tin tưởng nữa nha? Ta cùng Trung Hải những năm này đối ngươi tốt, còn so ra kém các nàng mấy câu nói sao? Trung Nô, ta muốn nói chính là những thứ này, ngươi có tin hay không, ta cũng không quản được ngươi. Ta chỉ cầu ngươi một chuyện. Ta cùng Trung Hải cũng không có hài tử, chờ chúng ta bị Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu ước hiếp sau khi chết, ngươi giúp đỡ cho chúng ta mua khối nghĩa địa, đem chúng ta chôn là được. Một kích tối hậu, tinh chuẩn lại tàn nhẫn, trực tiếp đánh tan Chu Ngô toàn bộ phòng tuyến. Chu Ngô quên đi ghi hận bà cụ điếc cùng dịch Trung Hải, một lòng đem lỗi cũng nắm vào trên đầu của mình, không ngừng hướng bà cụ điếc xin lỗi. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 761, lại tới một trận tiêu vì củng cố chiến quả, bà cụ điếc dáng chống đỡ buồn ngủ, cùng Chu Ngô trò chuyện một suốt đêm. Đây là Vương Khôn không nghĩ tới, hắn cảm thấy Chu Ngô vẫn muốn xem mắt, thế nào cũng có thể chống cự mấy ngày. Thật không nghĩ tới, Chu Ngô đầu hàng tốc độ so quốc quân còn nhanh hơn. Trời tờ mờ sáng thời điểm, bà cụ điếc mới bỏ qua cho Chu Ngô, đứng dậy đi dịch Trung Hải trong nhà. Dịch Trung Hải thấy bà cụ điếc mệt mỏi trạng thái, liền vội vàng tiến lên đỡ nàng, mẹ nuôi, để ngươi vì ta phí tâm. Trụ nố nơi đó thế nào? Bà cụ điếc cười nói, không thành vấn đề. Trung Hải, ngươi phá hư trụ nố xem mắt chuyện, bị Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn tra được, hai người bọn họ tối ngày hôm qua nói với trụ nố chính là những chuyện kia. Ta mặc dù nói phục trụ nố, nhưng hắn tâm khẳng định còn không thuận. Ngươi khoảng thời gian này đừng đi dạy dỗ hắn, chờ qua một thời gian ngắn lại nói. Dịch Trung Hải hung hăng nắm quả đấm, không nghĩ tới bọn họ như vậy âm hiểm. Trụ nố cũng là không tiếp, Hứa Đại Mậu thế nhưng là kẻ thù của hắn, hắn làm sao có thể tin tưởng Hứa Đại Mậu lời nói đây? Bà cụ điếc thở dài, ngươi liền đừng nóng giận, bọn họ lần này chiêu số quá độc ác. Hứa Đại Mậu đánh cùng trụ nố giải hòa cơ hiệu, gạt gấm trụ nố. Ngươi nào thua, ai liền uống diêm phụ quý nhà rượu giả. Hứa Đại Mậu cũng uống không ít. Trụ nố đầu góc quá thành thật, một nghe các ngươi đều ở đây phá hư hắn xem mắt, cũng uống nhiều hơn không ít. Lúc này mới đau bụng. Ngươi bị trụ nố đẩy ngã, chỉ có thể nói ngươi xui xẻo. Dịch Trung Hải phi thường kinh ngạc, ta nói trụ nố thế nào như vậy tin tưởng Hứa Đại Mậu vậy, nguyên lai Hứa Đại Mậu dùng chính là một chiêu này. Đây nhất định là Vương Khôn nghĩ ra được chiêu số. Hắn quá khó đối phó. Bà cụ điếc gật đầu một cái, trong lòng cũng là cái ý nghĩ này. Muốn cho trụ nố tin tưởng Hứa Đại Mậu vậy, thực tại quá khó. Cái này cũng là bọn họ tùy tiện đem oan ức vung ra Hứa Đại Mậu trên đầu nguyên nhân. Bọn họ cảm thấy, Hứa Đại Mậu căn bản là không có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Thế nhưng là cái vấn đề này, không ngờ bị Vương Khôn giải quyết. Quá không thể tin nổi. Suy nghĩ một chút, bà cụ điếc lo lắng Vương Khôn còn có chiêu gì khác đến, liền nói, ngươi tốt nhất không nên đi trêu chọc Vương Khôn. Chiêu số của hắn quá khó đối phó. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, nhưng lại ở trong lòng lắc đầu một cái. Bây giờ trên người hắn điểm đen đều bị Vương Khôn lột đi ra, Vương Khôn còn muốn dùng như vậy chiêu số đối phó hắn, liền không có tốt như vậy khiến cho. Bất quá Vương Khôn còn có một cái vô giải chiêu số, đó chính là ra tay đánh người. Cái này đối Dịch Trung Hải uy hiếp không nhỏ, nếu là có thể, hắn thật không muốn trêu chọc Vương Khôn. Bên này bà cụ điếc mới rời khỏi trụ nỗ nhà, Tần Hoài Như thu thập một chút, trả lại cho trên mặt lau kem dưỡng da, tiếp theo liền chuẩn bị ra cửa. Giả Trương Thị nhìn một cái ngủ mấy đứa bé, nhỏ giọng hô, ngươi đi làm cái gì? Tần Hoài Như không lo lắng chọc giận Giả Trương Thị, rất trắng trợn nói, ta đương nhiên đi tìm trụ nỗ. Chuyện tối ngày hôm qua, ngươi đều nghe được. Trụ nỗ khẳng định ở ghi hận ta phá hư hắn xem mắt. Ta muốn không đi theo hắn giải thích rõ, hắn sau này cũng sẽ không giúp nhà chúng ta. Giả Trương Thị phủi một cái Tần Hoài Như, càng xem lại càng thấy cho nàng giống như cố ý cám dỗ trụ nỗ, không giúp liền không bang. Hắn bây giờ tiền lương còn không có ngươi cao, ngay cả mình cũng nuôi không sống được. Trụ nỗ đối nhà chúng ta vô dụng. Tần Hoài Như liếc mắt, trong lòng thầm mắng Giả Trương Thị ánh mắt thiệt cận. Trụ nỗ bây giờ không có tiền, cũng không đại biểu sau này không có tiền. Chỉ cần trụ nỗ có công việc, trong xưởng sớm muộn cũng sẽ khôi phục hắn đầu bếp thân phận. Không chỉ là đầu bếp tiền lương, còn có trụ nỗ mang đồ ăn thừa quyền lực. Tần Hoài Như trong lòng vô cùng tin tưởng một điểm này. Ngươi muốn nguyện ý ngày ngày gặm bánh cao lương, ta liền không đi tìm trụ nỗ. Ngược lại ta nông thôn tới nhà đầu, khổ gì cũng ăn rồi. Giả Trương Thị cau mày, thế nào, trụ nỗ muốn phát đạt? Hắn tiền lương bây giờ không cao, vẫn không thể mang đồ ăn thừa trở lại, trông cậy vào hắn có thể để cho nhà chúng ta được sống cuộc sống tốt. Hắn bây giờ không được, không có nghĩa là sau này không được. Chính là ở xưởng cán thép không được, thay cái khác xưởng công tác, trụ nỗ hay là đầu bếp thân phận, còn có thể cho nhà chúng ta mang đồ ăn thừa. Giả Trương Thị không có biện pháp phản bác, chỉ có thể đồng ý Tần Hoài Như đi tìm trụ nỗ. Cái gì không thể có lỗi với Giả Trương Thị, đây chẳng qua là buộc Tần Hoài Như đừng bỏ lại nàng mà cớ. Chỉ cần có thể lấy được ăn ngon, nàng mới sẽ không ngại Tần Hoài Như ở bên ngoài như thế nào làm loạn. Ngược lại Tần Hoài Như bên trên vòng, sinh không được hài tử. Tần Hoài Như đã sớm biết Giả Trương Thị sẽ đồng ý, xoay người liền đi ra cửa. Lúc này, trời tờ mờ sáng, bên ngoài lên người tới còn không nhiều. Đến trụ nỗ trong phòng, chỉ thấy trụ nỗ nằm ở trong chăn trong ngủ ngon lành. Phục bồi bà cụ điếc trò chuyện một đêm, thực tại không kéo dài được nữa. Mỗi khi hắn nghĩ đưa bà cụ điếc đi về nghỉ thời điểm, bà cụ điếc liền giả điếc. Bà cụ điếc cũng chịu không nổi, nhưng là bỏ ra cũng phải có thu hoạch. Vì giúp Dịch Trung Hải tẩy trắng, nàng mệt nhọc một đêm, Dịch Trung Hải thế nào cũng nên bày tỏ một cái. Vào giờ phút này, bà cụ điếc đang ở cùng Dịch Trung Hải muốn chỗ tốt, một đêm này đem ta cho mệt, choáng váng đầu hoa mắt, ai. Dịch Trung Hải khỏe miệng co giật, cứ việc trong lòng không thôi, vẫn là phải đáp ứng bà cụ điếc yêu cầu, vì chuyện của ta, để cho mẹ nuôi siêu tâm. Buổi tối để cho Thúy Lan đi mua con gà, cho ngươi nấu bồi bổ thân thể. Qua một con gà mái, không thỏa mãn được bà cụ điếc khẩu vị, là nên bồi bổ. Chu nô cái này nguồn tiểu tử, đầu óc không quẹo của, phí ta không ít miệng lưỡi. Ta cũng không còn khí lực gặm bánh cao lương. Trung Hải, người đi mua cho ta mấy cái bánh bao thịt, ta đưa tiền. Dịch Trung Hải khẳng định không thể để cho bà cụ điếc bỏ tiền, liền vội vàng nói bản thân đi mua. Bà cụ điếc cái này mới hài lòng, để cho Dịch Trung Hải đưa nàng trở về nhà ngủ. Chờ Dịch Trung Hải trở lại, một bác gái liền đi lên, nhà chúng ta không có còn lại mấy đồng tiền, ngươi thế nào còn đáp ứng mẹ nuôi nhiều như vậy yêu cầu. Dịch Trung Hải thở dài, không đáp ứng làm sao bây giờ? Lần này không có mẹ nuôi, ta cùng trụ nố quan hệ thì xong rồi. Không có trụ nố, chúng ta sau này thế nào dưỡng lão? Yên tâm, mẹ nuôi gần đây lượng cơm không lớn, ăn không hết mấy cái, ta liền mua một cái, đặc biệt cho mẹ nuôi đưa đi. Một bác gái cùng thở dài một hơi, vì dưỡng lão, nàng không thể ngăn, đều tại ta, không thể cấp ngươi sinh đứa bé. Chúng ta phải có hài tử, cũng không cần như thế tính kế. Dịch Trung Hải nhíu mày một cái, cầm lên tiền liền xoay người đi ra ngoài. Ngoài miệng không nói, trong lòng của hắn lại thì cho là như vậy. Hài tử cái vấn đề này, gần đây ở Dịch Trung Hải trong lòng chiếm cứ phân lượng càng ngày càng nặng. Trong đầu hắn có cái to gan ý tưởng. Ra cửa nghe Tần Hoài Như ở trụ nố trong phòng giọng nói, Dịch Trung Hải liền thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ có Tần Hoài Như gạt gẫm trụ nố, cuối cùng sẽ không để cho trụ nố bay. Tần Hoài Như khóc một hồi, trụ nố một chút phản ứng cũng không có. Nàng liền biết trụ nố đối với nàng oán hận. Hết cách rồi, Tần Hoài Như chỉ có thể quyết tâm, khẽ cắn răng, đem mình áo khoác nút áo cởi ra, sau đó nhào tới trụ nố trên thân. Trụ nố dây rủa nghĩ muốn đứng lên, thế nhưng là Tần Hoài Như ôm quá gần, cộng thêm xinh đẹp quả phụ thân bên trên truyền đến ấm áp, trụ nố rất nhanh liền tức vũ khí. Tần tỷ, ngươi làm gì? Bạn nhất có người đi bảo, bị nhìn thấy sẽ không tốt. Tần Hoài Như đem đầu dán trên ngực trụ nố mặt, nước mắt làm ướt trụ nố quần áo. Trụ nố, tỷ thật không phải cố ý phá hư ngươi xem mắt. Ngươi tha thứ tỷ có được hay không? Vì để cho trụ nố mềm lòng, Tần Hoài Như thân thể còn đang không ngừng đung đưa. Trụ nố nơi nào chịu được cái này kích thích, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Cái kia hai tay cũng bắt đầu không đứng đắn bỏ vào Tần Hoài Như trên cặp mông. Tần Hoài Như không có ngăn cản, sờ chỗ đó dù sao cũng so sờ trước mặt chịu thiệt, tổn hại, bất lợi thiếu. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 762, Tần Hoài Như đại chiêu trụ nố bản năng nhìn một cái Tần Hoài Như, gặp nàng không có phản đối, là gan liền lớn lên. Từ sờ biến thành bắt, trong lòng vui sướng, song quên hết rồi Tần Hoài Như phá hư hắn xem mắt chuyện. Tần Hoài Như nhìn đến lúc đó sắp xỉ, ủy khuất hỏi, "Trụ nố, ngươi tha thứ tỷ sao?" Trụ nố cười hắc hắc, "Tần tỷ, ta liền không có giận ngươi." Tần Hoài Như nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nện cho một cái trụ nố ngực, "Ngươi hủ chết tỷ. Tỷ còn tưởng rằng ngươi sau này đều không để ý tỷ đâu. Tỷ nói thật với ngươi, nhà chúng ta không có ngươi, ngày thật không vượt qua nổi. Ngươi lấy trước kia chút đối tượng hẹn hò, chắc chắn sẽ không để ngươi giúp đỡ tỷ. Chỉ tiếc, khi đó Kinh Như còn chưa trưởng thành. Bây giờ nàng trưởng thành, tỷ nhất định đem nàng giới thiệu cho ngươi. Nàng là tỷ đường muội, ngươi phải giúp tỷ, nàng chắc chắn sẽ không ngăn." Chu Nỗ trong đầu tràn đầy dục vọng, lý trí đã không tồn tại. Bây giờ chỉ muốn ăn Tần Hoài Như. Hắn một lần người, đem Tần Hoài Như ép đến thân dưới đáy, sẽ phải bắt đầu hiểu Tần Hoài Như quần áo. Tần Hoài Như nhưng không muốn để cho Chu Nỗ chiếm tiện nghi, liền vội dãy rủa. Nàng dãy rủa không chỉ có không có có thể tránh thoát trụ nố, ngược lại kích thích trụ nố dục vọng. Mắt thấy muốn thất thân với trụ nố, Tần Hoài Như chỉ có thể dùng rơi lệ một chiêu này, kỳ vọng trụ nố mềm lòng bỏ qua cho nàng. Trụ nố đang muốn hôn Tần Hoài Như, đột nhiên thấy được trong mắt nàng nước mắt, nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng buông ra Tần Hoài Như. Tần Hoài Như trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đầu óc lập tức liền bắt đầu chuyển đổi. Cơ hội tốt như vậy, nàng tuyệt đối không thể thả qua. Thừa dịp trụ nố ấy nấy, tốt tốt thu thập hắn một trận, để cho hắn sau này càng thêm nghe lời mới tốt. Trụ nố, ngươi không tiếp, tỷ một mực đem ngươi trở thành tỷ dựa vào. Không nghĩ tới ngươi cùng Hứa Đại Mậu vậy, chỉ muốn chiếm tỷ tiện nghi. Tần Hoài Như không dám lớn tiếng, sợ người khác nghe được. Chu Nỗ lại không dám để cho người khác nghe được, liền vội xin tha, "Tần tỷ, ta chính là đầu góc mê muội. Ta van cầu ngươi, chớ cùng ta so đo. Ta thật không phải cố ý." Thuần thục nắm một phen Chu Nỗ, Tần Hoài Như mới bỏ qua cho hắn, "Được rồi, tỷ tha thứ ngươi. Tỷ cũng biết, ngươi muốn nữ nhân. Ngươi nhịn nữa mấy tháng, chờ Kinh Như ở nông thôn chịu khổ một chút, cũng biết có thể đến trong thành là chuyện hạnh phúc dường nào. Đến lúc đó, tỷ lại đi nói với hắn nói." Chu Nỗ nhất thời yên tâm, hướng về phía Tần Hoài Như cười một tiếng, sau đó lập tức quay đầu. Hắn bây giờ cũng không dám nhìn Tần Hoài Như, chỉ sợ không nhìn được. Tần Hoài Như là người từng trải, hướng về phía cái này không có chút nào để ý, còn hào phóng ở trụ nố trước mặt sửa sang lại quần áo. Nàng cố ý đem thu áo nhấc lên, lộ ra da thịt trắng nõn, đem trụ nố mặt làm đỏ mới cười mặc quần áo tử tế. "Được rồi, thì không đùa với ngươi. Kinh Như so tỷ trẻ tuổi, so tỷ càng thêm tươi ngon mọng nước. Ngươi sẽ trở cưới cái tốt tức phụ đi." Trụ nố thấy Tần Hoài Như mặc quần áo tử tế, trong lòng lại phi thường mất mát cùng hối hận, thầm mắng mình nhát gan, không dám ra tay. Tần Hoài Như đối trụ nố tâm lý nắm rất tốt, đã để cho trụ nố chiếm tiện nghi, còn không cho hắn thỏa mãn, để lại cho hắn không ít tưởng tượng không gian. "Ngươi đã nói tha thứ tỷ, không thể vì chuyện lúc trước cùng tỷ tức giận." Trụ nố là cái muốn mặt, chiếm tiện nghi của Tần Hoài Như sẽ không công nhận. Thấy Tần Hoài Như không truy cứu, liền ngại ngùng nói chuyện lúc trước, "Tần tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại để. Bất quá, sau này ta lại xem mắt, ngươi cũng không thể cố ý phá cho ta hư." Tần Hoài Như quyến rũ cười một tiếng, nhìn ngươi thẳng ngốc kia dạng. "Lần sau với ngươi xem mắt chính là tỷ đường muội, tỷ còn có thể phá hư nàng xem mắt sao? Ngươi yên tâm, tỷ ở chỗ này đáp ứng ngươi, sau này tuyệt đối không phá hư ngươi xem mắt." Chu Nỗ cái này mới hài lòng cười một tiếng. Tần Hoài Như nhìn đi ra bên ngoài trời sáng, liền nói, "Tỷ muốn nhanh đi về, không phải để cho ta bà thấy được, lại sẽ náo đứng lên." Chu Nỗ hết cách rồi, chỉ có thể nhìn Tần Hoài Như giống như gió không chút lưu tình rời đi. Tiếp theo vén chăn lên, xem bản thân liều nhỏ, có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa, ngươi lên tới làm gì? Dịch Trung Hải vừa đúng mua bánh bao thịt trở lại, dùng cơm hộp giả vờ, bên ngoài còn dùng ba bố. Làm như thế là vì phòng bị giả ra, để cho giả ra người thấy mùi vị liền không dễ làm. Cho giả ra, ba cụ điếc nơi đó cũng không đủ ăn. Không cho, giả Trương Thị nào đứng lên, chịu ủy khuất hay là Tần Hoài Như? Tần Hoài Như nhìn một cái Dịch Trung Hải dáng vẻ, liền hiểu trong tay hắn cầm vật. Trong lòng nghi muốn, lại biết không thể nào muốn tới. Dịch Trung Hải nếu là muốn cho, cũng sẽ không giấu như vậy nghiêm thật. Cũng ngay tại lúc này trời lạnh, giả Trương Thị không muốn đứng lên, mới có thể làm cho hắn tránh được một kiếp. Tần Hoài Như trong lòng mắng giả Trương Thị không ở bên cửa sổ xem, trong miệng cười khanh khách cùng Dịch Trung Hải chào hỏi, "Một đại gia, ngươi dậy rồi?" Dịch Trung Hải đem cơm hộp hướng sau lưng ẩn giấu, lúng túng nói, "Đúng nha. Hoài Như, Chu Nỗ nơi đó thế nào? Mẹ nuôi quên một đêm, mới đem trụ nố khuyên tốt. Tần Hoài như bĩu môi, trong lòng hận không được mắng bà cụ điếc một nữa. Cái này lao thái thái không làm nhân sự, rõ ràng có thể cùng nhau khuyên, lại cứ phải đem nhà nàng cho bỏ qua một bên. Chẳng qua là Dịch Trung Hải mặt mũi còn phải cho, làm phiền bà cụ điếc. Nếu không trụ nố cũng không thể nhanh như vậy tha thứ ta. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, có chút không thôi nói, ta về phía sau viện nhìn một chút mẹ nuôi. Trong tay bánh bao thịt thế nhưng là củ khoai nóng bỏng tay, để cho giả Trương thị thấy được, khẳng định không thủ được. Biện pháp tốt nhất hay là vội vàng cho bà cụ điếc đưa qua. Tần Hoài như thấy không có biện pháp trì hoãn thời gian, chỉ nhìn cho kỹ bánh bao thịt cách mình mà đi. Trở về đến nhà chồng, giả Trương thị quả nhiên nằm ở trên giường, Tần Hoài như bất đắc dĩ chuẩn bị nấu cơm. Giả Trương thị hỏi, chú nốn nơi đó thế nào, khuyên nói xong rồi sao? Đã khuyên được rồi. Người gần đây chờ mắng hắn, để cho hắn chậm rãi. Giả Trương thị hừ một tiếng, hắn nếu không chọc ta, ta mắng hắn làm gì? Lớn như vậy nam nhân, không xu dính túi, sống uổng phí 30 năm. Tần Hoài như không có cùng giả Trương thị tranh luận, mà là bắt đầu làm điểm tâm. Giả Trương thị cảm giác không thú vị, lại nằm ở trên giường ngủ. Vương Khôn buổi sáng không có đi làm bánh bao thịt, mà là dùng gạo nấu một chút cháo, lại nấu mấy quả trứng gà, mới đem Tuyết Nhi đánh thức. Tuyết Nhi lúc ăn cơm, còn hỏi Lâu Hiểu Nga lúc nào trở lại. Vương Khôn cũng không rõ ràng lắm Lâu Hiểu Nga lúc nào trở lại, chỉ có thể lấy Lâu Hiểu Nga về nhà bồi cha mẹ qua loa tắt chết nàng. Ăn xong bữa cơm, đại gia liền bắt đầu đi làm, Dịch Trung Hải cũng chuẩn bị đi. Cửa đụng phải chờ hắn Diêm Phụ Quý. Hai người đến tĩnh lặng địa phương, Diêm Phụ Quý liền hỏi, "Lão Dịch, ngươi gần đây thế nào đắc tội Vương Khôn rồi?" Dịch Trung Hải sao có thể thừa nhận, hướng về phía Diêm Phụ Quý chính là một bữa thu phát, hiển nhiên đem tối ngày hôm qua cừu hận phát chút lên đầu của hắn. Diêm Phụ Quý nhát gan không giả, nhưng cũng là có tính khí, định trực tiếp liền đem Vương Khôn lời nói ra, "Ta đã đem lời mang cho ngươi đến, ngươi có nghe hay không là chuyện của ngươi. Đừng nói làm ông bạn giả, ta không giúp ngươi. Ngươi bộ kia, giữ lại đối phó trụ nố tạm được. Đừng có dùng đi đối phó Vương Khôn. Một khi đem hắn chọc giận, hắn thật là đem trụ nố cho đưa đi. Trụ nố nếu là rời đi, ngươi liền cái gì cũng không có." Diêm Phụ Quý tiêu sái rời đi, liền tức chết Dịch Trung Hải. Vương Khôn một chiêu này, thế nhưng là đánh hắn bại tấp. Hắn lo lắng nhất chính là trụ nố cách xa tứ hợp viện. Một khi rời đi, liền không có biện pháp nắm giữ trụ nố. Do dự nửa ngày, Dịch Trung Hải chỉ có thể chấp nhận, ở trong lòng tự nói với mình, tận lực không chọc Vương Khôn. Đồng thời trong lòng của hắn đối Diêm Phụ Quý phi thường bất mãn, hận không được nắm hắn, nói với hắn, cần trụ nố dưỡng lao không chỉ có hắn, còn có Diêm Phụ Quý chính mình. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lộc 0909015140 nhé. Chương 763, áp lực rời đi bà cụ điếc có thể gạt gẫm trụ nố quên mất đi qua ân oán, lại không có biện pháp để cho trụ nố lại như vậy không giữ lại chút nào tín nhiệm bọn họ. Mấy ngày gần đây, trụ nố ngày ngày cũng đang suy nghĩ một chuyện, kia liền là mau chóng tìm đối tượng. Không phải luôn là như vậy kéo, hắn thật sẽ cả đời ở độc thân. Vì cái này, trụ nố len len tìm phụ cận bà Mai. Đều không ngoại lệ, những thứ kia bà Mai cũng đem hắn tối mắng một trận. Mỗi người giải thích cũng một cái, không thể vì trụ nố một người sẽ phá hủy cả đời danh tiếng. Từ những thứ kia bà Mai trong miệng, Chu Nố cũng xác nhận Hứa Đại Mậu nói những lời đó. Nhất thời trong lòng những thứ kia không thoải mái, liền dâng lên. Không đối Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như kêu đánh kêu giết, nhưng cũng không tâm tình để ý đến bọn họ. Chu Nố mất đi nắm giữ, Dịch Trung Hải lòng như lửa đốt, dùng một con gà quay cùng hai bữa bánh bao, cầu bà cụ điếc ra mặt. Lần này, bà cụ điếc ra mặt cũng không có gì hiệu quả. Chu Nố chưa nói ghi hận Dịch Trung Hải, nhưng là nên không để ý, còn chưa phải để ý đối với lần này, bà cụ điếc cũng bó tay hết cách. Trung Hải, bây giờ cái tình huống này, mong muốn tiêu trừ trụ nố trong lòng cây gai kia, biện pháp tốt nhất là cho trụ nố tìm tức phụ. Hắn có hài lòng tức phụ, cũng sẽ không lại vương vấn chuyện lúc trước. Dịch Trung Hải rất rõ ràng, bà cụ điếc nói nhân tuyển là Lâu Hiểu Nga. Đây là bà cụ điếc lựa chọn duy nhất, cũng không phải lựa chọn của hắn. Lâu Hiểu Nga có tiền, quả thật không tệ, nhưng hắn một nhà tư bản đại tiểu thư, sẽ không phục vụ người, chỉ bằng một điểm này, Dịch Trung Hải liền coi thường. Mẹ nuôi, ta cùng Hoài Như đã nói, Hoài Như nguyện ý gả cho trụ nố, nhưng chỉ là giả Trương thị nơi đó không dễ làm. Giả Trương thị sợ ngươi nhất, nếu không ngươi đi theo nàng nói chuyện một chút. Bà cụ điếc lửa giận trong lòng lên, để cho nàng đi quên giả Trương thị, tuyệt đối không thể nào. Chỉ bằng giả ra cùng nàng cướp ăn, nàng liền sẽ không đồng ý Tần Hoài Như gả cho chủ nố. Bây giờ hai người không có kết hôn, Tần Hoài Như liền một chút hộp cơm cũng không cho nàng lưu, nàng chỉ có thể thừa dịp chủ nố có tiền, gạt gẫm chủ nố mua chút ăn ngon. Chờ hai người kết hôn, chủ nố trong túi có thể còn lại một xu, đều là ông trời giả mở mắt. Một không thể cấp nàng mang hộp cơm, không có tiền mua cho nàng ăn ngon người, đối với nàng còn có cái gì giá trị? Ngươi nói gì, muốn cho ta mua thịt kho tàu? Quá tốt rồi, ta thích ăn nhất trụ nố làm thịt kho tàu, vào miệng tan đi, mùi thơm vô cùng. Trung Hải, ta cùng ngươi nói, bàn về làm thịt kho tàu, chúng ta trong viện ai cũng không có trụ nố làm tốt. Đừng xem Vương Khôn nhà ngày ngày ăn thịt, vậy cũng là mù ăn, hưởng nhiều như vậy thịt. Dịch Trung Hải rất tức giận, cầm bà cụ điếc không có biện pháp gì, chỉ có thể bại lui về. Cũng may trụ nố chuyện kết hôn cho lừa gạt qua. Trở lại trung viện, Dịch Trung Hải đụng phải Tần Hoài Như, liền cho Tần Hoài Như làm áp lực. Hoài Như à, mẹ nuôi nói, trụ nố chính là nghĩ tức phụ. Bây giờ biện pháp tốt nhất, hay là ngươi gả cho hắn. Các ngươi sau khi kết hôn, thật tốt cùng trụ nố nói một chút, liền chuyện gì cũng không có. Tần Hoài Như hận không được mắt trợn trắng, lại là một chiêu này. Bằng gì để cho nàng nhảy vào trụ nố cái này hố lửa? Các ngươi đi theo chiếm tiện nghi a, trụ nố chính là người nghèo rất mồm hơi, gia sản còn không có nàng hơn nhiều. Nàng gả cho trụ nố, đi theo chịu ngày tháng vất vả sao? Nữ nhân lấy chồng, đó là lần thứ hai đầu thai. Nàng lần thứ hai đầu thai ném lôi, cũng không thể lần thứ ba có lỗi. Bất kể nói thế nào, lần thứ ba đầu thai, nàng muốn mở to hai mắt, tìm tốt. Một đại gia, ta rất cảm kích chủ nô. Chủ nô không cưới được tức phụ, ta so với ai khác đều gấp. Thế nhưng là chủ nô bây giờ đều không cùng ta nói chuyện, có thể đồng ý cưới ta sao? Còn có ta bà nơi đó, nàng là chắc chắn sẽ không đồng ý ta gả cho chủ nô. Ta không có thể vì hạnh phúc của mình, liền bỏ lại ta bà bất kể, như vậy ta thế nào xứng đáng với Đông Húc? Một đại gia, ngươi có biện pháp thuyết phục ta bà sao? Dịch Trung Hải vừa nghĩ tới giả Trương Thị đánh đá, trong lòng liền tớn lạnh. Mỗi nghe tới giả Trương Thị triệu hoán lao giả, hắn càng là cả đêm bên trên ngủ không yên giấc. Trong lòng hắn muốn đi quên giả Trương Thị, thế nhưng là không dám. Dịch Trung Hải phi thường tin chắc, chỉ cần hắn dám ở giả Trương Thị trước mặt nói một câu Tần Hoài như tái giá vậy, giả Trương Thị là có thể trận hắn cửa phòng mắng một tháng. Đây là trụ nố xem mắt, cùng hắn có quan hệ gì? Đem một nũng nịu mỹ nhân đưa đến trụ nố trên giường, trong lòng hắn liền đủ khó chịu, cũng không thể trả lại cho trụ nố gánh tội. Dịch Trung Hải không cam lòng buông tha cho, thử dò xét nói với Tần Hoài Như, Hoài Như, nếu không như vậy, chúng ta đi nói với trụ nố, ngươi nguyện ý gả cho hắn, để cho hắn đi giải quyết ngươi bà. Tần Hoài Như trong lòng thầm mắng Dịch Trung Hải không là người, cứ như vậy muốn đem nàng đẩy tới hố lửa. Nàng cũng không hiểu, đời trước là đảo Dịch Trung Hải mộ tổ tiên, hay là đoạn mất Dịch Trung Hải hương khói, Dịch Trung Hải như vậy hố nàng. Tuyệt đối đừng. Một đại gia, trụ nố cái miệng đó, nói ra lời có thể tức chết người. Ngươi để cho trụ nố đi quên, đó không phải là đổ dầu vào lửa sao? Bạn nhất quên không được, để cho ta bà gây ra đến, chuyện thì phiền toái. Trụ nố miệng không nghiêm, nếu là hắn nói lỡ miệng, ta bà biết, thì phiền toái. Dịch Trung Hải mong muốn phản bác Tần Hoài Như, lại không tìm được mượn cớ. Buộc trụ nố đi quên giả Trương Thị, hắn không có một chút chắc chắn nào. Bất đắc dĩ, Dịch Trung Hải cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho ý định này, mà thôi, ngày mai trụ nố liền 31, lại không tìm được đối tượng, hắn nên nóng nảy. Ngươi cho nhiều trụ nố điểm ám chỉ, để cho hắn chủ động điểm. Ai, vì trụ nố, ta là hao vỡ tâm can. Hoài Như, ngươi cũng nhiều suy tính một chút, trong nhà không có người đàn ông, ngày trôi qua sẽ phải so người khác khổ. Vạn nhất một lần nữa 59 năm chuyện như vậy, đồng ngạnh sẽ phải chịu ủy khuất. Tần Hoài Như ngoài miệng đáp ứng thật tốt, trong lòng không có chút nào quan tâm. Nàng là thật không tin, con sẽ gặp phải chuyện như vậy. Quốc gia phát triển tốt như vậy, làm sao có thể lại xuất hiện chuyện như vậy? Dịch Trung Hải bất đắc dĩ, nhìn một cái trụ nỗ nhà, chỉ đành xoay người trở về nhà mình. Đến nhà trong, một bác gái liền lên trước hỏi thăm, mẹ nuôi nói thế nào? Trụ nỗ cũng thật là, thấy ta cũng không để ý. Dịch Trung Hải thở dài, khỏi nói. Ta cũng hoài nghi trụ nỗ cái bộ dáng này là mẹ nuôi cố ý chỉ điểm. Một bác gái trên mặt cả kinh, cái này không thể nào. Mẹ nuôi mưu đồ gì? Nàng chẳng lẽ không rõ ràng, chúng ta mới là cho nàng dưỡng lão người, chủ nố nhiều nhất là có thể cho nàng làm điểm ăn ngon. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình, nàng chính là quá rõ. Nàng lại theo ta nói chủ nố hôn sự, rõ ràng còn không có bông thà cho Lâu Hiểu Nga. Cũng may Lâu Hiểu Nga ly hôn sau về nhà, không phải lão già kia khẳng định vẫn là khiến ám chiêu. Người ở trong viện nhiều chú ý một chút, đừng để cho nàng chui chỗ trống. Một bác gái gật đầu một cái, ta sẽ chú ý mẹ nuôi bản thân ra cửa cũng lao lực, nàng có thể có biện pháp gì. Lâu Hiểu Nga chính là ở trong sân, bình thường cũng không để ý nàng. Ta liền không hiểu, Lâu Hiểu Nga nơi nào tốt? Dịch Trung Hải lập trường là Tần Hoài Như, một bác gái tự nhiên theo lập trường của hắn. Vốn là một bác gái thái độ đối với Lâu Hiểu Nga không sai. Hai người cũng không thể sinh con, có thể nói là đồng bệnh tương liên. Dịch Trung Hải không có bởi vì nàng không thể sinh con bức bỏ nàng, Hứa Đại Mậu lại thường vì hài tử cùng Lâu Hiểu Nga đánh nhau. Mỗi lần thấy được hai người bởi vì cái này đánh nhau, một bác gái cũng sẽ đi an ủi Lâu Hiểu Nga. Khuyên nàng nhịn một chút liền đi qua. Kể từ biết được bà cụ điếc tính toán, một bác gái thái độ đối với Lâu Hiểu Nga liền từ từ thay đổi, từ đáng thương biến thành oán hận. Dịch Trung Hải đối một bác gái phản ứng, coi như hài lòng, không thể lơ là sơ sẩy. Nàng không thể ra cửa, nhưng không có nghĩa là không có biện pháp tìm Lâu Hiểu Nga. Hắn muốn len lén lấy tiền tìm người đi đem Lâu Hiểu Nga lừa gạt tới làm sao bây giờ? Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 764, đưa tin Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc không hổ là lang bái vi gian dưỡng lao đoàn người sáng lập. Hai người gần như đồng thời nghĩ đến cái chủ ý này. Bà cụ điếc nghĩ đến, liền định mau sớm đi làm. Nàng rất rõ ràng, phải thừa dịp Dịch Trung Hải phản ứng kịp trước. Trước tiên đem Lâu Hiểu Nga gọi trở về. Thí sinh tốt nhất chính là để cho trụ nố đi tìm Lâu Hiểu Nga. Nếu như trụ nố mang theo Lâu Hiểu Nga trở lại, trong viện người nhìn thấy, chỉ biết truyền ra lời đồn đãi. Trụ nố nếu là nghe được lời đồn đãi, nàng từ cạnh khuyên nói một chút, cho trụ nố phân tích một cái cưới Lâu Hiểu Nga chỗ tốt, trụ nố khẳng định vui lòng. Nhưng là nàng không có biện pháp đi tìm trụ nố. Bây giờ Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như ánh mắt nhìn chằm chằm trụ nố, để bọn hắn biết, kế hoạch liền không có biện pháp thành công. Bà cụ điếc chỉ đành lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn dùng nguyên lai biện pháp kia. Vừa đúng, Lưu Quang Phúc ở trong viện chơi đùa. Bà cụ điếc liền chào hỏi hắn, nói muốn hắn giúp một tay cầm thứ gì. Lưu Quang Phúc nghe vậy, liền thành thành thật thật tiến vào bà cụ điếc nhà. Bà cụ điếc, ngươi gọi ta cầm thứ gì? Bà cụ điếc sẽ dùng đối phó trụ nố chiêu số đối phó Lưu Quang Phúc. Quang Phúc à, quá bình thường đối với ngươi như vậy. Lưu Quang Phúc trực tiếp liền trợn trắng mắt, một chút không nể mặt bà cụ điếc, không tốt. Ta bị đánh thời điểm, ngươi cũng không có nhìn ta cha. Bà cụ điếc rất tức giận, đồng thời cũng ở trong lòng chửi mình già lẩm cẩm. Chiêu số này đối trụ nố hữu dụng, đối với người khác không có tác dụng gì. Cho Lưu Quang Phúc dùng một chiêu này, đơn giản chính là người mù đốt đèn phí công. Ta cho ngươi một hào tiền, ngươi giúp ta một chuyện thế nào? Lưu Quang Phúc có chút ngạc nhiên xem bà cụ điếc, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Lão thái thái, ngươi nói, để cho ta hỗ trợ cái gì? Bà cụ điếc trong lòng phi thường chê bai cái này có sữa chính là mẹ vật. Bất quá, đây cũng là nàng tính toán kết quả. Chu Nô cá tính, cực kỳ xung động, bên hai vừa mềm. Muốn cho trụ nô thành thành thật thật, mấy mươi năm như một ngày cho Dịch Trung Hải dưỡng lao, có khả năng quá nhỏ. Vì vững vàng buộc lại trụ nô, nhất định phải cho Dịch Trung Hải tìm mấy cái đồng minh, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý chính là thí sinh tốt nhất. Trụ nô một khi có một chút không muốn, nhiều người như vậy không được quên, là có thể buộc hắn không dám phản kháng. Người giúp ta đưa phong thư. Lưu Quang Phúc vừa nghe, cảm thấy chuyện này không có gì độ khó, liền cười đáp ứng, lao thái thái, người viết xong sao? Cho ai đưa tin? Bà cụ điếc lấy ra sớm liền chuẩn bị xong tin, giao cho Lưu Quang Phúc, người giúp một tay ta lén lén đưa đến trong một thư, ai cũng không thể nói. Lưu Quang Phúc nhận lấy tin nhìn một cái, phía trên không có kem, liền nói, lao thái thái, ngươi quên dán kem. Bà cụ điếc vốn là muốn nói, cho ngươi một hào tiền, mua kem còn có thể còn lại 8 phần. Lại nghĩ một chút chuyện này cần Lưu Quang Phúc giữ bí mật, không thể để cho hắn cảm thấy bị khuất. Ngươi cái này hùng hài tử, gấp cái gì, ta một hồi đem mua kem tiền một khối cho ngươi. Quang Phúc, ngươi đáp ứng ta, chuyện này, ai cũng không thể nói. Để cho ta biết ngươi dám nói lung tung, ta để ngươi cha cắt đứt chân của ngươi. Lưu Quang Phúc vội vàng bảo đảm, bất luận kẻ nào cũng không nói. Hắn suy nghĩ, chính là một phong thư, không cần thiết nói với người khác. Bà cụ điếc cái này mới hài lòng xuống, lấy ra một hào hai phần tiền cho Lưu Quang Phúc. Lưu Quang Phúc không hàm hồ, nhận lấy tiền, đem thư giấu ở trong ngực, liền len lén chạy ra khỏi tứ hợp viện. Bà cụ điếc thấy nhị đại mụ không có hỏi thăm, liền rất yên tâm, ngồi ở trong phòng vui sướng suy nghĩ Lâu Hiểu Nga gả cho trụ nỗ sau cuộc sống tốt đẹp. Cái này cuộc sống tốt đẹp chỉ không phải trụ nỗ cùng Lâu Hiểu Nga, mà là chính nàng cuộc sống tốt đẹp. Tần Hoài như trở về đến nhà trong, không có dấu giếm giả chứng thị, đem Dịch Trung Hải buộc nàng gả cho trụ nỗ chuyện nói ra. Nàng không muốn gả cho trụ nỗ, như vậy sẽ đắc tội Dịch Trung Hải. Trừ phi nàng có thể tìm tới kế tiếp không chịu Dịch Trung Hải khống chế thằng ngu, tỷ như Vương Khôn như vậy, nếu không nàng không dám đắc tội Dịch Trung Hải. Nghĩ không được tội Dịch Trung Hải, còn phải không gả cho trụ nỗ, giả Trương thị liền nhất định phải cố gắng. Ở trên một điểm, giả Trương thị cùng lợi ích của nàng là nhất trí, tìm giả Trương thị rút một tay, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Giả Trương thị vừa nghe, đều muốn tức điên, đứng lên liền muốn đi tìm Dịch Trung Hải liều mạng, bị Tần Hoài Như cho ngăn. "Mẹ, ngươi không thể đi. Chuyện này là một đại gia âm thầm nói với ta, ngươi phải đi, không phải đại biểu ta bán đứng hắn." "Bán đứng liền bán đứng, sợ cái gì? Lao già kia, để ngươi tài giá, liền không có ý tốt. Ta phi cho hắn cảo cái đẩy mặt hoa không thể." Tần Hoài Như thở dài, "Ta biết ngươi tức giận, nhưng là ngươi không thể tức giận. Hiện ở trong viện nguyện ý giúp chúng ta nhà người, chỉ còn giữ lại một đại gia. Ngươi đắc tội với hắn, nhà chúng ta cuộc sống sau này làm sao sống? Ta đã nói với ngươi những thứ này, là để cho ngươi biết, ta không muốn gả cho chủ nố. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta." Giả Trương thị mặt lộ vẻ khinh bỉ, chủ nố chính là cái đại ngốc tử, cái nào người bình thường nguyện ý gả cho hắn. Ngươi không coi trọng hắn là được rồi. Hắn liền Đông Húc một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi. Tần Hoài như không tán đồng cái quan điểm này, suy nghĩ giả Đông Húc so chủ nố không khá hơn bao nhiêu, ngoài miệng lại nói, "Mẹ, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng không thể đắc tội một đại gia. Đắc tội một đại gia, hắn muốn hiệu triệu trong viện người cô lập nhà chúng ta thì phiền toái. Chuyện này, ngươi biết là được. Bất kể là một đại gia, bà cụ điếc, hay là trụ nố thử dò xét ngươi, ngươi cũng không thể đáp ứng." Giả Trương thị trực tiếp đáp ứng, không có Tần Hoài Như dặn dò, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Tần Hoài Như là giả gia duy nhất trông cậy vào, một khi Tần Hoài Như lấy chồng, nàng làm sao bây giờ? Coi như người khác nguyện ý Tần Hoài Như mang theo nàng lấy chồng, cuộc sống của nàng cũng không sánh bằng bây giờ. Vì những ngày an nhàn của mình, nàng tuyệt đối không thể đáp ứng Tần Hoài Như lấy chồng. Tần Hoài Như vì không gả cho trụ nố, có thể nói là phi thường hao tâm tổn trí. Nàng bằng vào đối Dịch Trung Hải hiểu rõ, đoán Dịch Trung Hải sẽ chọn lựa mấy loại biện pháp, nhất nhất nói cho giả Trương thị nên ứng đối như thế nào. Giả Trương thị cũng dụng tâm ghi nhớ Tần Hoài Như dạy biện pháp. Vì ngăn trở Tần Hoài Như lấy chồng, hai quả phụ cũng là thật dụng tâm. Lưu Quang Phúc đến bưu điện, cầm một phong thư, đột nhiên nhìn thấy phía trên viết tên Lâu Hiểu Nga. Hắn liền hiếu kỳ vô cùng trong thư viết là cái gì. Nghĩ đến bà cụ điếc thủ đoạn, hắn lại không có can đảm. Do dự nửa ngày, cuối cùng là tham lam chiến thắng lý trí. Lâu Hiểu Nga cùng bà cụ điếc quan hệ không tốt, cùng Vương Khôn quan hệ tốt. Cái này nếu là đem thư trong nội dung nói cho Vương Khôn, hắn có thể có được đồ vật, so bà cụ điếc cho hắn nhiều nhiều lắm. Lưu Quang Phúc không do dự nữa, lén lén đem thư cho mở ra, nhìn mấy lần, cũng không phát hiện đặc biệt. Trong thư nội dung rất đơn giản, chính là nói muốn Lâu Hiểu Nga, hy vọng có thể gặp một chút Lâu Hiểu Nga. Ngoài ra chính là Lâu Hiểu Nga đáp ứng chuyện của nàng, lúc nào làm. Cái này rất bình thường, bà cụ điếc không tín nhiệm Lưu Quang Phúc, dĩ nhiên không thể nào ở trong thư viết chuyện quan trọng. Nếu không phải thực tại không người nào có thể dùng, nàng tuyệt đối sẽ không tìm Lưu Quang Phúc. Thất vọng phía dưới, Lưu Quang Phúc lại cẩn thận đem thư thả lại trong phong thư, sau đó mua kèm dán lên, giao cho bưu điện người. Trở lại tứ hợp viện, hướng Vương Khôn trong nhà nhìn mấy lần, phát hiện Vương Khôn cũng không trở về tới. Hắn trở về hậu viện. Bà cụ điếc nghe được Lưu Quang Phúc thanh âm, lại đem hắn gọi tới trong phòng. "Quang Phúc, tin đưa đi sao?" Lưu Quang Phúc trên mặt cả kinh, vội vàng cúi đầu, "Bà cụ điếc, ta đã đưa đi. Ta đặc biệt đi bưu điện mua kem. Dọc theo đường đi người khác hỏi ta cũng không có cùng người nói." Bà cụ điếc quang thử dò xét Lưu Quang Phúc có hay không nói với người khác, cũng không có thử dò xét hắn nhìn không có nhìn tin. Dưới cái nhìn của nàng, Lưu Quang Phúc không có lá gan đó. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 765, Chủ nỗ hành động Lưu Quang Phúc thấy bà cụ điếc không có hỏi trong thư nội dung, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trả lời liền tự nhiên rất nhiều. Bà cụ điếc hài lòng, liền thả hắn đi ra ngoài. Nhị đại mụ tò mò hỏi, "Quang Phúc, bà cụ điếc tìm người làm gì?" Lưu Quang Phúc không có muốn nói cho nhị đại mụ, cũng không dám nói cho, liền nói, "Không có gì, chính là để cho ta mua ít đồ." Nhị đại mụ liền không tiếp tục hỏi nhiều. Trong phòng nghe lén bà cụ điếc thấy vậy, trong lòng liền càng hài lòng hơn. Nàng bây giờ liền bắt đầu suy nghĩ, như thế nào để cho Lâu Hiểu Nga ở tại nàng trong phòng. Chỉ có Lâu Hiểu Nga ở tại phòng của nàng, nàng mới có thể giúp chủ nô tìm cơ hội. Buổi tối Vương Khôn tan việc, liền thấy Lưu Quang Phúc ngồi ở bản thân cửa chơi đùa, ứng phó xong Diêm phụ quý, Vương Khôn trở về tới cửa, chỉ thấy hắn không ngừng ngáy mắt. Vương Khôn hiểu hắn có chuyện, liền nói, "Quang Phúc, ngươi có rảnh không? Giúp ta mang một cái giường, ta thu thập một chút dưới giường vật." Lưu Quang Phúc đáp ứng một tiếng, đi theo Vương Khôn đi vào trong phòng. "Khôn ca, nhà ngươi thật ấm áp, so với chúng ta nhà mạnh hơn." Vương Khôn một bên làm lò, một bên hỏi hắn, "Anh ngươi đâu?" "Hắn đi làm." "Khôn ca, ta có việc cùng ngươi nói." Lưu Quang Phúc điều kiện gì cũng không có nói, liền đem bà cụ điếc trong thư nội dung nói cho Vương Khôn. Vương Khôn lập tức liền hiểu bà cụ điếc ý tứ, đây là đối Lâu Hiểu Ngà không hề từ bỏ. Cũng bình thường, Dịch Trung Hải trong tay không có tiền, nàng mong muốn qua ngày tốt, nhất định phải tìm nguyện ý bỏ tiền thằng ngu. Trong sân không tìm được, chính là có tiền, cũng không nỡ tiêu vào trên người của nàng. Duy nhất có thể tìm thằng ngu, chính là Lâu Hiểu Nga. Vương Khôn không hẹn hỏi, trực tiếp lấy ra một đồng tiền cho hắn, nếu bà cụ điếc không để cho ngươi nói với người khác, ngươi cũng không tốt ở nhà ta dừng lại. Để cho nàng biết sẽ hoài nghi ngươi. Số tiền này, ngươi cầm đi mua một ít ăn ngon. Lưu Quang Phúc hiểu đạo lý này, cười ha hả nhận lấy tiền, liền chuẩn bị rời đi. Vương Khôn lại gọi hắn lại, đặc biệt lấy ra một khối nhỏ thịt bò, đưa đến trong tay của hắn. Lưu Quang Phúc cảm động nói, "Khôn ca, ngươi yên tâm, lấy trong hậu viện có bất kỳ động tĩnh gì, ta cũng sẽ cùng ngươi nói." Đối bảo đảm của hắn, Vương Khôn không hề quá tin tưởng. Trong viện những người này, chỉ cần có chỗ tốt, khẳng định không chút do dự bán đi ngươi. Trước cho Lưu Quang Phúc tiền, là cho hắn biết đi theo bản thân có chỗ tốt cầm. Cuối cùng cho hắn một miếng thịt, là tình cảm đầu tư. Hai bút cùng vẽ, mới có thể làm cho hắn càng thêm tận tâm. Bà cụ điếc tính toán bắt đầu, Vương Khôn cũng không thể không phòng. Chờ Lưu Quang Phúc rời đi về sau, Tuyết Nhi liền đi lặng lẽ đến Vương Khôn bên người, "Ca ca, Hiểu Nga tỷ tỷ đã lâu lắm không có tới. Nàng lúc nào tới a?" Vương Khôn sờ đầu của nàng, "Ngươi Hiểu Nga nhà tỷ tỷ trong có chuyện, ca ca cũng không biết lúc nào trở lại. Ngươi đi theo Đậu Đậu cùng nhau làm bài tập đi." Tuyết Nhi rất ngoan khéo léo, thấy Vương Khôn chưa nói, cũng sẽ không lại hỏi thăm. Kỳ thực Vương Khôn cũng có chút nghĩ Lâu Hiểu Nga, thói quen buổi tối có người phục buổi, một người tư bị liền rất không dễ chịu. Hắn lại không có biện pháp đi tìm Lâu Hiểu Nga. Lần trước chuyện kia, quả thật có chút để cho Lâu Hiểu Nga thương tâm. Nhưng hắn nói cũng là sự thật, Vương Khôn không có biện pháp bảo đảm, Lâu Hiểu Nga đến Hồng Kông bên kia không kết hôn. Không có hài tử, mới là lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ kỹ mấy ngày, Chu Nô cuối cùng chỉ có thể cầu Diêm Phụ Quý giúp một tay. Trong viện nhận biết Nhiễm Thu Diệp, cũng sẽ không phá hư hắn xem mắt, chỉ có Vương Khôn cùng Diêm Phụ Quý. Chu Nô cũng không dám để cho Vương Khôn giới thiệu, trong lòng lo lắng Vương Khôn chẳng ngang. Tần Hoài Như mặc dù cũng nhận biết Nhiễm Thu Diệp, hắn cũng không dám tìm Tần Hoài Như. Trên mặt không nói, Chu Nô trong lòng đối Tần Hoài Như vẫn có phòng bị. Còn giữ lại, cũng chỉ có Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý cùng Nhiễm Thu Diệp là đồng sự, lời của hắn nói, Nhiễm Thu Diệp nhất định sẽ tin tưởng. Còn có một chút chính là, Diêm Phụ Quý tham tiền, chỉ muốn chỗ tốt đưa đến vị, không có cái gì là Diêm Phụ Quý không dám làm. Đồng thời, Chu Nô cảm thấy Diêm Phụ Quý không sẽ phá hư chuyện trung thân của hắn, dù sao lấy trước không có phá hư qua. Đây chính là Chu Nô nghĩ đơn giản. Diêm Phụ Quý mặc dù không có trực tiếp ra tay, nhưng cũng là đồng lõa. Không nói khác, người ta tới trong viện nghe ngóng Chu Nô tình huống, cái đầu tiên gặp phải người nhất định là Tam Đại Mụ. Chu Nô quyết định chủ ý, liền đem từ Hứa Đại Mậu nơi đó lấy được tiền cũng lấy ra. Đây là hắn duy nhất tiền còn lại, dùng để tìm người yêu khá vô cùng. Dùng Hứa Đại Mậu tiền, tìm cho mình cái đối tượng, chờ Hứa Đại Mậu biết, tuyệt đối có thể tức chết hắn. Chu Nô rất rõ ràng, xem mắt chuyện không thể để cho trong viện người biết, càng không thể ở trong viện xem mắt. Hắn mua bật sau, sẽ cầm những thứ đồ này đi trường học, để cho trong trường học gác cửa, đem Diêm Phụ Quý cho kêu lên. Diêm Phụ Quý rất hiếu kỳ, "Chu Nô, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Chu Nô cười hắc hắc, "Tam đại gia, ngươi cũng biết chuyện của ta. Ta cũng không thể đời này không kết hôn đi. Cái này không ta coi trọng một người, các ngươi trường học cô giáo Nhiễm." Diêm Phụ Quý trong ánh mắt thoáng qua một tia khinh miệt, trong lòng thầm mắng Chu Nô cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cô giáo Nhiễm có thể coi trọng ngươi. Chớ chê. Chu Nô quấn Diêm Phụ Quý, không để cho hắn rời đi, "Đợi đã a Tam đại gia, ta biết cô giáo Nhiễm điều kiện tốt. Cha mẹ là trung học giáo viên hay là hoa kiểu. Nhưng điều kiện của ta cũng không kém a, ngươi đừng nhìn ta bây giờ là phụ bếp, lãnh đạo đã đáp ứng ta, chờ qua năm liền cho ta khôi phục. Đến lúc đó, ta một tháng cầm 37 khối rưỡi tiền lương, điều kiện không tính trên lại đi. Còn có Vũ Thủy phân ra thời điểm nói, chỉ cần kết hôn, nhà liền cho vợ ta. Không nói khác, liền cái điều kiện này, ngài đầy thành Bắc Kinh hỏi một chút, ai có thể sánh được. Thực tại không được, ta còn có thể ở rể. Ta nghe nói cô giáo Nhiễm nhà liền nàng một khuê nữ, ta muốn ở rể, nhà bọn họ thì tương đương với nhiều một đứa con trai. Sau này ta bảo đảm đem cha mẹ của nàng làm thành cha mẹ ruột của mình, cho bọn họ hai người già dưỡng lão. Bằng tài nấu nướng của ta, nhất định có thể làm cho nàng cha mẹ qua một hạnh phúc tuổi già." Diêm Phụ Quý tâm thiếu chút nữa cũng hù dọa rơi, lúc ấy liền ở trong lòng cho Chu Nô xử tử hình. Người nào không biết bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải trông cậy vào Chu Nô dưỡng lao, hắn cấp cho Chu Nô giới thiệu một ở rể. bà cụ điếc khẳng định lại trên bọn họ nhà. Chu Nỗ, nghe Tam đại gia một câu, ngươi cùng cô giáo Nhiễm thật không thích hợp. Thích hợp hay không, ngươi cũng phải để chúng ta gặp mặt một lần đi. Tam đại gia, chỉ cần ngươi giới thiệu cho ta, đời ta cũng không quên được ngươi. Người ta đây điều kiện nói một cái, ta bảo đảm nàng nhất định sẽ cho ta một cái cơ hội. Ở rể. Đúng, ở rể. Chỉ cần có thể để cho ta lấy được tức phụ, ở rể cũng không có vấn đề. Diêm phụ quý vùng vẫy hai cái, không có dây rồ mở, Chu Nỗ à, ngươi tính toán ở rể, bà cụ điếc cùng lão dịch đồng ý sao? Chu Nỗ không thèm để ý nói, bọn họ khẳng định đồng ý hai ngày này, lão thái thái thế nhưng là cùng ta bảo đảm, ai cũng không thể phá hư ta xem mắt. Lão thái thái là ai? Đó là chúng ta trong viện lão tổ tông. Có lão nhân gia nàng bảo đảm, ngươi còn có cái gì lo lắng? Hứa Đại Mậu nơi đó ngươi cũng không cần lo lắng, hắn không dám cho ta làm chuyện xấu. Diêm phụ quý lòng nói, thật là không có kiến thức. Người khác bảo đảm, ngươi còn liền tin tưởng. Thật muốn cái kia dạng, Dịch Trung Hải mấy ngày nay cũng sẽ không cả ngày mặt đen lại. Thấy ai cũng cùng thấy kẻ vậy. Chuyện khác, có thể nghĩ biện pháp chiếm tiện nghi, liền trụ nối hôn sự phía trên, Diêm phụ quý thật không dám loạn nghi kế. Một không tốt, chọc phải bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải, hắn ở trong tứ hợp viện liền không có biện pháp tiếp tục. Hắn không có Vương Khôn bản sự như vậy, có thể để cho bà cụ điếc cũng không có biện pháp. Diêm phụ quý càng không tin trụ nối. Thật muốn trả thù hắn, đoán chừng ra mặt chính là cái này kẻ ngu. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 766, thu lễ không làm việc trụ nối nhìn không hiểu Dịch Trung Hải, nhưng là có thể thấy rõ Diêm phụ quý, hắn đã sớm chuẩn bị. Lôi kéo Diêm phụ quý đến một bên, từ góc tường lấy ra một đống lớn vật. Tam đại gia, không để cho ngài mất công. Ngươi nhìn những thứ đồ này, đều là ta dự bị lễ vật. Cái này dương không được, đất vật liền không có ta không thông thạo. Ngài nhìn một chút, thuần một màu thổ đặc sản. Ngài cầm phiếu lương, trong thành cũng mua không được. Diêm phụ quý vừa nghe là cho Nhiễm Thu Diệp, thì càng không có hứng thú. Chu Nỗ, ngươi không phải không tiền sao? Làm sao làm tới những thứ đồ này? Chu Nỗ đắc ý nói, ngươi xem nhẹ người không phải. Ta bây giờ chức vị không phải đầu bếp, tay nghề cũng không hoang phế. Những thứ kia ở xưởng chúng ta ăn cơm lãnh đạo, cái nào không nói một tiếng tốt. Làm những vật này, đáng là gì? Tam đại gia, chỉ cần ngươi giúp ta một tay, chỗ tốt không thiếu được ngươi. Ngươi nhìn, ta chuẩn bị hai phần, một phần là cho cô giáo Nhiễm, còn có một phần của ngươi. Sau khi chuyện thành công, ta nhất định trọng tạ ngươi. Diêm phụ quý cúi đầu nhìn một cái, liền rốt cuộc không có biện pháp đem đầu của mình chuyển qua một bên. Không có nguyên nhân khác, Chu Nỗ cho nhiều lắm. Hai phần vật cộng lại, ít nhất phải mười mấy đồng tiền. Cái này vẫn là lần đầu tiên cho, kế tiếp chỉ có thể so cái này nhiều, không thể so sánh cái này thiếu. Lúc này, Diêm phụ quý trong lòng đã bắt đầu tính toán đứng lên, vô luận như thế nào tính toán, hắn cũng không nỡ bỏ qua cho Chu Nỗ những thứ đồ này. Tần Hoài như cái đó biểu muội, người đã không thấy tăm hơi. Chu Nỗ bất đắc dĩ nói, thấy cái gì thấy a, ta những thứ kia đối tượng hẹn họ, chỉ muốn cự tuyệt qua, lúc nào ra mắt lần thứ hai. Tần Hoài như đường muội xinh đẹp nữa, còn có thể sánh được cô giáo Nhiễm. Cô giáo Nhiễm cùng ngài vậy, tố chất cao. Diêm phụ quý lòng nói, tiểu tử thúi thế mới biết ta tố chất cao, ngươi bày ta giới thiệu đối tượng, bà cụ điếc, lao dịch bên kia làm sao bây giờ? Chu Nỗ vội vàng ngăn hắn, đây là ta xem mắt, nói với bọn họ không. Tam đại gia, một đại gia phá hư ta xem mắt chuyện, ngươi cùng nhị đại gia thế nhưng là đều nghe được, ta dám nói cho hắn biết sao? Ta còn muốn cầu ngài, ngươi cũng phải giúp ta gạt điểm. Đợi đến ta cùng cô giáo Nhiễm thành, lại nói ra. Ngươi yên tâm, chỉ muốn sự tình thành, ta sau này nhất định thật tốt hiếu kính ngài. Chu Nỗ vậy dễ nghe, vật tự tại, Diêm phụ quý bây giờ nói không ra cự tuyệt. Những lời đó đang ở mép, làm thế nào cũng không nói ra đi. Thấy Diêm phụ quý đáp ứng, Chu Nỗ nhất thời vui sướng. Hắn đã cảm thấy, bằng hắn mở ra điều kiện, Nhiễm Thu Diệp sẽ không cự tuyệt. Diêm phụ quý thu những thứ đồ này, cũng không dám hướng trong phòng làm việc mang, trực tiếp dẫn tới nhà xe, dùng bao bố giả vờ lên, cột vào xe đạp bên trên. Đi ngang qua An Ninh còn hỏi, Diêm lão sư, ngươi đây là muốn tan việc? Không phải, đây không phải là sai người cho làm một chút lương thực sao? Ta lại không tốt hướng trong phòng làm việc cẩm, trước hết đặt ở xe đạp bên trên. Cất xong vật, Diêm phụ quý mới trở lại phòng làm việc. Đi ngang qua Nhiễm Thu Diệp phòng làm việc thời điểm, cố ý hướng bên trong nhìn mấy lần. Thì thầm trong miệng, một đầu bếp, còn muốn cưới lao sư, nằm mơ. Tan học về đến nhà, Tam đại mụ thấy được Diêm phụ quý mang về nhiều đồ như vậy, phi thường kinh ngạc, kia học sinh cha mẹ cho ngươi tặng, ra tay hảo phóng như vậy. Những thứ đồ này thế nào cũng phải hoa mười mấy đồng tiền đi. Diêm phụ quý tay chân lanh lẹ thả thứ tốt, mới cười nói, nào có học sinh nhà lớn như vậy phương á bọn họ dám đưa, ta cũng không dám thu nhiều như vậy. Đây là trụ nố tặng. Trụ nố, hắn thật tốt cho ngươi tặng đồ làm gì? Diêm phụ quý trực tiếp liền đem trụ nố yêu cầu nói một lần. Không đợi Diêm phụ quý nói xong, Tam đại mụ liền kinh hô lên, ngươi đáp ứng. Ngươi không muốn sống nữa, dám đáp ứng cho trụ nố giới thiệu hôn sự. Tam đại mụ phi thường không nỡ xem nhà mình thủy tinh. Để cho bà cụ điếc biết bọn họ dám tự mình cho trụ nố giới thiệu đối tượng, trong nhà thủy tinh khẳng định không gánh nổi. Nhưng là Tam đại mụ đếm nhà mình thủy tinh, lại tổng cộng một cái trụ nố tặng vật, cảm thấy hay là thu vật tương đối thích hợp. Diêm phụ quý phi thường khinh thường nói, liền trụ nố cái đó đại ngốc tử, còn muốn cưới cô giáo Nhiễm. Chữ to không biết mấy cái, ta không có ý định giới thiệu. Tam đại mụ có chút bận tâm hỏi, để cho trụ nố biết làm sao bây giờ. Ngươi sẽ không sợ hắn đem ngươi cái này lão cốt đầu phá hủy. Những thứ đồ này, có phải hay không còn phải cho trụ nố? Không cần, đến lúc đó tìm lão dịch là được. Ta thu trụ nố vật, cũng là vì tốt cho trụ nố. Hắn cái dáng vẻ kia, phi phải biết cô giáo Nhiễm. Ta nếu không đáp ứng, hắn nhất định sẽ đi tìm người khác. Bạn nhất người khác không biết tình huống, giới thiệu với hắn nữa nha. Ngươi là không biết, chủ nô vì kết hôn, lại còn nghĩ ở rể. Cô giáo Nhiễm nhà liền nàng một cô nương, nếu là nghe chủ nô điều kiện, trực tiếp đáp ứng, lao dịch nhức đầu đi đi. Tam đại mụ kinh ngạc há to miệng, thực tại không nghĩ tới chủ nô khai trừ điều kiện lại là cái này. Đây chính là so chủ nô kết hôn còn phải rung động tin tức. Chủ nô kết hôn, dù là tức phụ nhân tuyển không hài lòng, tóm lại hay là ở lại tứ hợp viện. Ở rể, nhưng là muốn cùng Hà Vũ Thủy vậy rời đi. Cô giáo Nhiễm nhà rời chúng ta nơi này nói ít cũng có 5 dặm đi. Diêm phụ quý gật đầu một cái, không chỉ 5 dặm, được 7-8 dặm. Đường quá xa, cô giáo Nhiễm bình thường cũng ở trường học trong túc xá. Chủ nô nếu là ở rể, trong viện có chuyện gì khẳng định không trông cậy nổi. Nói chính là, cho nên a, ta đem chủ nô vật nhận lấy, cũng là vì lao dịch tốt. Chủ nô biết dám làm ở Mỹ, ta đi ngay tìm lao dịch đi. Vừa nói như vậy, Tam đại mụ liền yên tâm thoải mái nhận lấy vật. Vì sợ trong nhà hài tử ăn trộm, còn đem những thứ kia có thể thả ở khóa ở tủ được trong. Diêm phụ quý nói những lời đó, không chỉ là nói cho Tam đại mụ nghe, cũng nói là cho mình nghe. Thấy Tam đại mụ công nhận quan điểm của hắn, hắn liền càng thêm yên tâm. Thu thập xong vật, Tam đại mụ lại ngồi vào Diêm phụ quý bên người. Thông qua trụ nố chuyện này, nàng nghĩ đến nhiều hơn. Nhiễm Thu Diệp xinh đẹp, liền trụ nố như vậy cũng vương vấn, phụ cận vương vấn nàng người khẳng định không ít. Bọn họ giúp Nhiễm Thu Diệp giới thiệu cái đối tượng, hai bên cũng có thể thu lễ. Ngươi nói chúng ta cho cô giáo Nhiễm giới thiệu cái đối tượng thế nào? Quang trụ nố sẽ đưa nhiều như vậy lễ, người khác muốn cũng đưa nhiều như vậy, nhà chúng ta liền phát tài. Diêm phụ quý ánh mắt sáng lên, cảm thấy cái chủ ý này không sai. Nhiễm Thu Diệp ánh mắt cao, kia không cần gấp gáp. Ánh mắt cao, còn có thể nhiều giới thiệu mấy cái. Xem mắt không thành được, vậy cũng không oán được hắn, thu lễ là tuyệt đối sẽ không lui. Ngươi cảm thấy ai điều kiện thích hợp? Tam đại mụ suy nghĩ một chút, chúng ta trong viện thích hợp nhất là Vương Côn, hắn là cán bộ thân phận, tiền lương cao. Kế tiếp chính là Hứa Đại Mậu, trình chiếu viên cũng là công việc béo bở, cuối cùng chính là Chu Minh Cường, năm nay cũng chuyển chính. Diêm phụ quý suy nghĩ một chút liền nói, tạm thời đừng ở trong viện tìm. Để cho trụ nô biết, nhất định sẽ tìm nhà chúng ta phiền thoái. Trước tiên ở phụ cận sân tìm một chút. Nhưng lão Diêm, Vương Khôn ra tay khẳng định hào phóng. Ta cảm thấy Vương Khôn thành công có khả năng lớn nhất. Diêm phụ quý dĩ nhiên biết một điểm này, nhưng là hắn không thể sốt ruột. Tranh nhau không phải mua bán. Hắn chủ động cùng Vương Khôn giới thiệu, đó là cầu Vương Khôn, nơi nào bị kịp Vương Khôn cầu hắn. Vương Khôn bên kia trước hết chờ một chút. Cô giáo Nhiễm ánh mắt cao, nghe nói trong nhà giới thiệu mấy cái cũng không thành. Chúng ta đem Vương Khôn đặt ở cuối cùng, chuẩn không sai. Người nghe ta. Đối với Diêm phụ quý tính toán năng lực, Tam đại mụ rất tín nhiệm, thấy Diêm phụ quý kiên trì như vậy, liền không có lại nói. Mong muốn ở phụ cận tìm thích hợp, cũng không dễ dàng. Diêm phụ quý cùng Nhiễm Thu Diệp là đồng sự, không thể cái gì lôi thôi rách nát cũng cho Nhiễm Thu Diệp trước mặt giới thiệu. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 767, Lâu Hiểu Nga trở về tứ hợp viện. Lâu Hiểu Nga ở nhà nhận được tin, còn rất kỳ quái. Nàng không nghĩ ra, ai sẽ cho nàng gửi thư. Vừa mới bắt đầu nhận được tin thời điểm, Lâu gia người còn sợ hết hồn. Bọn họ lo lắng là kẻ hèn uy hiếp nhà bọn họ tin. Đợi đến Lâu Hiểu Nga mở ra tin nhìn một cái, mới biết là chuyện gì xảy ra. Hiểu Nga, bà cụ điếc nói chuyện, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không phải nói cùng nàng quan hệ không tốt sao? Lâu Hiểu Nga hiểu là giải chuyện, cảm thấy không là đại sự gì, liền chưa nói. Khoảng thời gian này ở trong nhà, nàng tâm đã sớm bay đến tứ hợp viện, suy nghĩ tìm lý do gì có thể trở về tứ hợp viện. Lâu phụ lo lắng Lâu Hiểu Nga trở về sẽ kích thích Hứa gia, vẫn ngăn nàng. Phong thư này vừa đúng cho nàng trở về mở cớ. Cha, ta cảm thấy ta hay là trở về một chuyến đi. Hứa gia biết nhà chúng ta tình huống, nhưng bọn họ nhà trước kia là nhà chúng ta tôi tớ, muốn đối phó nhà chúng ta không có quá nhiều biện pháp. Bà cụ điếc liền không giống nhau, nàng nhận biết có quyền người. Muốn là bởi vì cái này ghi hận nhà chúng ta, cho nhà chúng ta ngáng chân thì phiền toái. Ngươi yên tâm, ta về trước tứ hợp viện ổn định bọn họ, chờ qua năm, nhà chúng ta lúc rời đi, ta liền trở lại. Còn có chính là, ta ở ban khu phố công tác, cũng phải cùng ban khu phố nói một chút. Lâu phụ suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâu Hiểu Nga nói có lý, liền không có lại ngăn. Chẳng qua là giao phó nàng phải chú ý an toàn. Lâu Hiểu Nga vui sướng trở về nhà thu dọn đồ đạc, trước khi rời đi, đột nhiên thấy được Lâu mẹ giao cho nàng vòng ngọc, đây là Lâu gia truyền gia bảo, liền tiện tay đặt ở trong túi sách. Ba đứa con cái bên trong, đại nữ Nhi ly hôn sau tâm tình không tốt, nhi tử tư chất cũng không tốt. Lâu mẹ không nỡ đem đồ vật giao cho con dâu, cũng chỉ có thể để cho Lâu Hiểu Nga bảo quản. Xem Lâu Hiểu Nga bay mau rời đi bóng dáng, Lâu mẫu khí phải nói, Hiểu Nga tâm cũng dã, ngươi xem một chút nàng rời đi dáng vẻ. Lâu phụ thở dài, nàng muốn rời đi, liền rời đi đi. Vừa đúng đem nhà chúng ta cấp cho Vương Khôn vật đưa qua. Vương Khôn nhắc nhở chúng ta không thể không có một chút bày tỏ. Lâu mẹ không phải ngu ngốc, đoán được Lâu phụ ý tứ, ngươi là lo lắng Vương Khôn sẽ tố cáo nhà chúng ta. Lâu phụ lắc đầu một cái, thế thì không nhất định. Hắn nhắc nhở nhà chúng ta, tổng phải có điều cầu. Chúng ta không thức thời điểm, hắn cấp cho chúng ta ngáng chân thì phiền toái. Người cũng nghe Hiểu Nga nói, hắn nhận biết quân khu đại viện người. Tâm phòng bị người không thể không. Lâu phụ có thể ở trên thương trường đem Lâu ra sản nghiệp phát triển lớn như vậy, không có điểm đầu góc là không được. Lâu Hiểu Nga nói Vương Khôn đáng tin, trong lòng hắn lại không có buông xuống đối Vương Khôn phòng bị. Lâu Hiểu Nga trở lại tứ hợp viện, cái đầu tiên thấy chính là Tam đại mụ. Tam đại mụ kinh ngạc nhìn nàng, "Hiểu Nga, ngươi tại sao trở lại?" Dọc theo đường đi, Lâu Hiểu Nga đã sớm nghĩ xong lý do. Bà cụ điếc gửi thư chuyện, không thể làm lý do. Tứ hợp viện người đều biết, nàng cùng bà cụ điếc quan hệ không tốt. Đem trong lòng cao hứng thu hồi, đổi thành một bộ dáng bi thương, "Ai, ta ta cũng không muốn trở lại. Nhưng ta không có chỗ ở. Tam đại mụ lòng nói, khẳng định bị trong nhà đuổi ra ngoài. Thời này, dám tự mình ly hôn quê nữ, cái nào nhà mẹ cũng không hoan nên. Ban đầu liền quên ngươi, không nên xúc động như vậy ly hôn, ngươi không nghe. Bây giờ tốt đi. Ngươi trở về làm gì, cùng Hứa đại mẫu phục hôn sao? Lâu Hiểu Nga bĩu môi, tam đại mụ, chớ nói lung tung, ta mới sẽ không cùng Hứa đại mẫu phục hôn. Ta về nhà lần này, vốn là muốn cùng ba mẹ ta nói ly hôn chuyện. Chẳng qua là thân thể của bọn họ không tốt, ta liền không dám nói. Còn có chính là, ta bên này ở bàn khu phố công tác không xong, ta cũng không thể một mực xin nghỉ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể lại về tứ hợp viện. Đúng tam đại mụ, chúng ta trong viện gần đây có cái gì náo nhiệt sao? Kể lại bác quái, tam đại mụ đã tới rồi hăng hái, hương phấn đem trụ nố cùng Hứa đại mẫu chuyện nói một lần. Diêm phụ quý là người trong cuộc, biết rất rõ ràng. Tam đại mụ dĩ nhiên là biết so người khác cả kẽ. Những thứ kia không hiểu tình huống người, cũng đều say sưa ngon lành nghe. Lâu Hiểu Nga hận không được cắn Vương Khôn vài hớp, biết rõ nàng cùng Hứa đại mẫu ly hôn, còn mời Hứa đại mẫu đi trong nhà ăn cơm. Bất quá nghe trụ nố xem mắt bị phá chuyện xấu, Lâu Hiểu Nga lại nhịn không được bật cười. Trụ nố xem mắt bị phá hư, hắn cùng một đại gia quan hệ. Liền có người nói, ngươi còn không biết trụ nố tình huống, hắn cùng nhị đại gia, tam đại mụ đối nghịch, cũng sẽ không cùng một đại gia đối nghịch. Sáng ngày thứ hai, trụ nố liền quên xem mắt bị phá chuyện xấu. Trong cửa viện, một bác gái nghe đến động tĩnh bên ngoài, chồm chồm ra nhìn một chút. Cái này nhìn, liền sợ chết khiếp, Lâu Hiểu Nga không ngờ trở lại rồi. Như vậy sao được a, thế nhưng là nghe Lâu Hiểu Nga lý do, một bác gái lại không nghĩ ra đuổi đi Lâu Hiểu Nga biện pháp. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể về phía sau viện ngăn bà cụ điếc, tránh cho bà cụ điếc đi ra dạ bộ, thấy được Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga chuyện, còn là muốn chờ đến dịch Trung Hải tan việc sau lại xử lý. Lâu Hiểu Nga hài lòng nghe trong viện bác quái, đều có chút hối hận không nên giận dỗi, bỏ lỡ những thứ này. Lại nghĩ một chút, nàng nếu là trở lại, Hứa đại mẫu cùng trụ nố liền không có biện pháp ở Vương Khôn nhà nói những chuyện kia, trận kia đối sổ sách vợ kịch lớn liền không có biện pháp ra sân. Lâu Hiểu Nga lấy ra chìa khóa, mở ra Vương Khôn cửa phòng, Nưu Tiến ba người liền cùng theo vào. Lâu Hiểu Nga một chút thời gian không có trở lại, các nàng muốn hỏi một chút tình huống gì. Hiểu Nga, ngươi thế nào đột nhiên trở lại rồi? Lâu Hiểu Nga chỉ đành lại lần nữa giải thích một lần, chủ yếu cũng là vì để cho trong viện đem nàng trở lại lý do nói ra. Có lý do kia ở, đại gia cũng sẽ không đặc biệt chú ý nàng ở tại Vương Khôn chuyện trong nhà. Nưu Tiến mấy người nghe, cũng chỉ có thể thở dài, ngươi làm đúng. Ngàn bạn không thể vì chuyện này, để cho ba mẹ ngươi bệnh tình tăng thêm. Ngươi khoảng thời gian này hay là ở tại Vương Khôn trong nhà? Lâu Hiểu Nga cười nói, đúng nha, liền tẩu tử, để cho Đậu Đậu tới phụ bồi ta. Nưu Tiến liền cười nói, Đậu Đậu mấy ngày nay hãy cùng Tuyết Nhi ở cùng nhau. Ngươi nếu trở lại rồi, cũng đừng lo lắng. Có chuyện gì, chúng ta sẽ giúp ngươi. Lâu Hiểu Nga không thèm để ý nói, ta cũng không có chuyện gì. Thời gian thật dài không có đi ban khu phố bên kia, ta ngày mai sẽ đi qua. Mấy người vừa nghe Lâu Hiểu Nga phải đi ban khu phố, liền càng thêm yên tâm. Có ban khu phố làm hộ thân, trong viện người tuyệt đối không dám ngay trước mặt Lâu Hiểu Nga ước hiếp nàng. Về phần sau lương chuyện, đại gia liền không còn được. Rất nhanh trong viện liền truyền khắp Lâu Hiểu Nga trở lại chuyện, đại gia vừa rồi tại trong viện không nói, trở về đến nhà chồng cũng không có cái gì cố kỵ. Rối rít cũng đang nói, Lâu Hiểu Nga là bị trong nhà đuổi ra ngoài. Bà cụ điếc trong lòng một mực mong đợi Lâu Hiểu Nga, dựa theo thời gian tính, Lâu Hiểu Nga nên nhận được tin. Trong lòng nàng không có nắm chắc, không biết Lâu Hiểu Nga sẽ tới hay không tứ hợp viện. Nếu là không đến tứ hợp viện, nàng còn phải nghĩ biện pháp khác đi tính toán Lâu Hiểu Nga. Chỉ tiếp dịch Trung Hải không tán thành nàng biện pháp, còn phải ngăn trở nàng. Không phải thì có thể làm cho dịch Trung Hải mang theo nàng đi lâu ra cầu hôn. Và mượn điều kiện của bọn họ, khẳng định mạnh hơn Hứa đại mẫu nhiều. Bà cụ điếc bị một bác gái cản ở nhà, cũng không biết tâm tâm niệm niệm Lâu Hiểu Nga đã trở lại tứ hợp viện. Thúy Lan, dưỡng lao trọng yếu nhất là muốn có tiền mới có thể qua ngày tốt. Ngã bệnh nằm viện, tiêu tiền mới có thể trị hết. Người cùng lão dịch là hai vợ chồng, có rảnh rỗi cũng giúp ta khuyên hắn một chút. Một bác gái ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại không xem ra gì. Dịch Trung Hải tính khí, ai cũng không sửa đổi được. Tần Hoài Như xác thực không có Lâu Hiểu Nga có tiền, nhưng Tần Hoài Như có trụ nỗ yêu thích. Một điểm này so tiền trọng yếu nhiều. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 768, không vừa lòng Dịch Trung Hải đợi đến Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi trở lại tứ hợp viện, thấy nhà mình nhà cửa mở ra. Phản ứng đầu tiên chính là trong nhà bị tặc. Đừng quên trong viện còn có giả ra, đây chính là cái tặc quá tử. Đừng xem đồng ngạnh niên kỳ nhỏ, thường ở trong viện trộm vật móc túi. Không phải nhà này trộm khối dưa kiểu muối, chính là nhà kia trộm biên cải thảo. Những thứ này đều là Ngưu Thiến nói với Vương Khôn, còn đặc biệt giao phó hắn, ban ngày lúc làm việc, nhất định phải đóng kín cửa. Tiếp theo Vương Khôn liền lắc đầu một cái, cảm thấy không thể nào là bồng ngạnh. Tiên viện người đến người đi, nhà hắn khóa cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể mở ra. Đồng ngạnh mong muốn tiến nhà hắn cửa, không dễ dàng. Huống chi tam đại mụ phần lớn thời giờ cũng ngồi tại cửa ra vào phơi nắng. Diêm phụ quý hai vợ chồng, đối hài tử hung ác, đối với mình cũng hung ác. Chỉ cần bên ngoài không phải lạnh chịu không nổi, tam đại mụ liền không ở trong phòng đợi, mục đích đúng là vì tính than. Người khác vì dùng một phần nhỏ điểm môi, cũng sẽ làm như vậy, chỉ là không có Diêm ra như vậy cực đoan. Tuyết Nhi xuống xe, liền chạy vào trong nhà, tiếp theo chuyển tới ngạc nhiên thanh âm, Hiểu Nga tỷ tỷ, ngươi trở lại rồi. Vương Khôn trên mặt thoáng qua một tia mừng rỡ, tiếp theo bước nhanh đi vào trong phòng, Hiểu Nga, ngươi trở lại rồi. Lâu Hiểu Nga không có để ý Vương Khôn, chẳng qua là nhìn hắn một cái, cứ tiếp tục cùng Tuyết Nhi nói chuyện. Suy nghĩ một chút tức sắp đến tốt đẹp ban đêm, Vương Khôn làm gì cũng khoan quá nhiều. Lúc này, Dịch Trung Hải đã biết Lâu Hiểu Nga trở lại tin tức, mà đâm trầm ngồi trong phòng. Còn không quá hai ngày thoải mái ngày, Chu Nỗ cũng không hoàn toàn tha thứ hắn, Lâu Hiểu Nga lại xông ra. Ông trời già nhìn cuộc sống của hắn qua quá tốt, đặc biệt tới trừng phạt hắn sao? Mẹ nuôi biết Lâu Hiểu Nga trở lại tin tức sao? Một bác gái liền vội vàng nói, mẹ nuôi bây giờ còn không biết. Ta thấy Lâu Hiểu Nga trở lại, liền đến mẹ nuôi trong phòng ngồi, không có để cho nàng ra cửa. Nhưng tin tức này khẳng định lừa gạt không được bao lâu, chỉ cần mẹ nuôi ra cửa, liền có thể biết. Cái này là duy nhất để cho Dịch Trung Hải an ủi chuyện. Thật nếu để cho bà cụ điếc thấy Lâu Hiểu Nga, vậy thì phiền toái. Dịch Trung Hải không tin bà cụ điếc phẩm đức, cho là bà cụ điếc nhất định sẽ khiến ám chiêu. Một bác gái thấy Dịch Trung Hải tâm tình không tốt, liền an ủi hắn, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lâu Hiểu Nga không có trước khi rời đi, cùng mẹ nuôi quan hệ cũng không tốt. Nàng ly hôn, cũng chưa chắc chỉ biết nghe mẹ nuôi. Không khuyên giải nói còn tốt, một khuyên, Dịch Trung Hải càng thêm tức giận. Không có khác, cũng là bởi vì Lâu Hiểu Nga không hiếu thuận hành vi. Hắn một phương diện hy vọng Lâu Hiểu Nga hiếu thuận bà cụ điếc, tốt nhất mỗi ngày đều cho bà cụ điếc mua thứ tốt, mặt khác lại không hy vọng nàng cùng bà cụ điếc đi quá gần, để cho bà cụ điếc thành công đem nàng kết hợp cho chủ nố. Không được, Lâu Hiểu Nga vẫn không thể tiếp tục đợi ở trong viện. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, so với Lâu Hiểu Nga chiếu cố bà cụ điếc, vẫn là đem Lâu Hiểu Nga đuổi ra tứ hợp viện, đối hắn có lợi nhất. Lâu Hiểu Nga ở lại tứ hợp viện, hắn lại không thể mỗi ngày đều nhìn chằm chằm. Một khi để cho bà cụ điếc tìm được cơ hội, vậy thì phiền toái. Một bác gái lắc đầu một cái, không có thể đồng ý Dịch Trung Hải ý tưởng. Có thể đem Lâu Hiểu Nga đuổi đi, đó là tốt nhất. Vương Khôn không có trước khi tới, muốn làm đến một điểm này không khó. Bây giờ tứ hợp viện đã không phải là ba người bọn họ đại gia định đoạt thời đại. Đặc biệt là tiền viện, nếu không có cái Diêm phủ bị ở, liền hoàn toàn thoát ly bọn họ. Người cũng đừng nghĩ. Hôm nay mẹ nuôi còn đề cập với ta lên Lâu Hiểu Nga. Đem nàng đuổi đi, không nói Vương Khôn bên kia, chính là mẹ nuôi bên kia cũng không qua được. Không có mẹ nuôi chống đỡ, căn bản là không có biện pháp. Chọc tới Vương Khôn, hắn muốn động thủ. Ra tay liền bị đánh chứ sao? Dịch Trung Hải đưa thay sờ sờ mặt, bất đắc dĩ buông tha cho cái ý nghĩ này. Bà cụ điếc không ủng hộ, Chu Nỗ có thể hay không chống đỡ cũng không biết. Chỉ bằng vào chính hắn đi gây sự với Vương Khôn, đó chính là tìm cho mình không được tự nhiên. Làm sao có thể đánh người lung tung đâu, không nói võ đức. Trừ phát ra một tiếng thở dài, Dịch Trung Hải cũng không làm được khác. Bất quá hắn đối Lâu Hiểu Nga để phòng liền càng thêm nghiêm trọng. Bắt đầu ngày mai, ngươi phải nhiều chú ý mẹ nuôi, tốt nhất đừng để cho nàng cùng Lâu Hiểu Nga tiếp xúc. Đừng để ý mẹ nuôi nói gì, ngươi cũng không muốn nghe. Một bác gái bày tỏ bản thân đi xuống. Bất quá, bà cụ điếc mê hoặc lòng người bản lãnh, hay là rất lợi hại, một bác gái trong lòng đều có chút bị nàng thuyết phục tâm. Lao Dịch, ta cảm thấy mẹ nuôi nói cũng có đạo lý. Lâu Hiểu Nga lương thiện, bên hai cùng Chủ Nố vậy mềm. Nàng gả cho chủ nố trong tay có tiền, không chỉ có thể chiếu cố chúng ta, còn có thể giúp đỡ Tần Hoài Như. Không đợi một bác gái nói xong, Dịch Trung Hải liền giận đến bố bàn, ngươi biết cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút, Lâu Hiểu Nga nhanh mồm nhanh miệng dáng vẻ, là có thể cho chúng ta dưỡng lao người sao? Mẹ nuôi khi còn sống, có thể bảo đảm Lâu Hiểu Nga hiếu kính chúng ta. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, mẹ nuôi còn có thể sống mấy năm. Đợi nàng chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cùng Lâu Hiểu Nga không hề có một chút quan hệ, vạn nhất nàng cho trụ nố thổi gối đầu phòng, để cho trụ nố không cho chúng ta dưỡng lao đâu. Hoài Như liền không giống nhau. Hoài Như khó khăn như vậy, nhất định phải dựa vào chúng ta. Chúng ta đối với nàng có ân, nàng lại là cái có ơn tất báo người. Để cho nàng dưỡng lao, ta mới có thể yên tâm. Còn có, Lâu Hiểu Nga không thể sinh, ta coi trụ nố là con nuôi, tổng không thể nhìn hắn giống như ta làm tuyệt hậu đi. Biết rõ trụ nố muốn tuyệt hậu, còn để cho ta đồng ý hắn cùng Lâu Hiểu Nga hôn sự, ta không làm được. Một bác gái suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải nói cũng có đạo lý. Lâu Hiểu Nga cái gì cũng không thiếu, bọn họ muốn cho Lâu Hiểu Nga thi ân, cũng không làm được. Còn lại chính là hài tử vấn đề, trụ nố cho bọn họ dưỡng lao, bọn họ tuyệt đối không đành lòng để cho trụ nố tuyệt hậu. Hai vợ chồng vì dưỡng lao, bị trong viện người hiểu lầm, đã ăn bao nhiêu bị đắng, làm sao có thể để cho chuyện giống vậy ở trụ nố trên thân phát sinh. Dịch Trung Hải thấy một bác gái ánh mắt kiên định, an tâm. Cái cuối cùng lý do nói ra, hắn cũng muốn lật đổ quyết định của mình. Chu Nô không có hài tử, làm tuyệt hậu mới tốt. Như vậy mới có thể hiểu được nỗi thống khổ của hắn, sau này càng biết chuyên tâm cho hắn dưỡng lão. Đáng tiếc, Lâu Hiểu Nga cùng hắn quan hệ không tốt, không có Tần Hoài như vậy thiết tâm. Hắn chỉ đành nhịn đau buông tha cho Lâu Hiểu Nga cái này nhân tuyển. Hứa Đại Mậu lúc trở lại, liền nghe Tam Đại Mụ nói Lâu Hiểu Nga chuyện. Lúc ấy trong lòng liền có khí, vẫn còn ở oán hận Vương Khôn chứa chấp Lâu Hiểu Nga. Đợi đến Hứa Đại Mậu về đến nhà, lạch cạch đập tốt mấy món đồ, đưa đến hậu viện hàng xóm đi ra xem trò vui. Bà cụ điếc thấy Hứa Đại Mậu tức giận, cũng chống gậy chống đi ra xem trò vui. Nếu không phải lo lắng Hứa Đại Mậu đi báo cảnh, nàng cũng hận không được đập Hứa Đại Mậu nhà mấy khối thủy tinh giúp trợ hứng. Đại gia cũng đứng ở cách đó không xa, không có một tiếng lên nhìn tình huống gì. Nhàn rỗi nhàm chán, đại gia liền suy đoán Hứa Đại Mậu đập vật nguyên nhân. Tiếp theo liền có người nói, cái này có cái gì tốt đoán? Người nào không biết Lâu Hiểu Nga trở lại rồi, đang ở Vương Khôn trong nhà. Hứa Đại Mậu khẳng định biết được tin tức, trong lòng mất hứng chứ sao? Bà cụ điếc không điếc, nghe được Lâu Hiểu Nga ba chữ, trong lòng liền mừng muốn chết, cảm thấy mình lá thư này có tác dụng. Vì nghiệm chứng, nàng liền hỏi, các ngươi nói Hiểu Nga trở lại rồi, nàng trở về lúc nào, thế nào không đến hậu viện a? Có người cười nói, bà cụ điếc, ngươi hồ đồ. Lâu Hiểu Nga cũng cùng Hứa Đại Mậu ly hôn. Nàng tới hậu viện làm gì? Chúng ta trong viện có thể thu lưu nàng cũng chỉ có Vương Khôn, nàng dĩ nhiên ở Vương Khôn nhà. Bà cụ điếc rất muốn nói, nhà ta đã sớm chuẩn bị cho nàng được rồi địa phương. quay đầu suy nghĩ một chút, cùng những thứ này ăn dưa quần chúng nói gì, nói cũng là vô ích, một chút ý tứ cũng không có. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lầu 0909015140 nhé. Chương 769, làm đồ ăn đưa tới hoài nghi để ăn mừng lâu hiểu Nga trở lại, Vương Khôn cố ý làm một bản thức ăn ngon. Dùng rất nhiều bí truyền, mùi thơm của thức ăn rất nồng nặc. Chính là trời lạnh như thế này, đại gia cũng giam giữ cửa phòng, vẫn có thể ở nhà ngửi được mùi thơm. Nhà ai làm đồ ăn thơm như vậy a? Còn có thể là ai, chúng ta trong huyện chỉ có trụ nố tay nghề mới sẽ tốt như thế. Không đúng, trụ nố trong tay liền không có tiền, có thể ở nhà ăn bánh cao lương cũng không tệ rồi. Hắn kia có bản lĩnh làm đến như vậy tốt món ăn. Loại bỏ không thể nào, chỉ còn lại duy nhất câu trả lời, đó chính là Vương Khôn trong nhà. Dịch Trung Hải nghĩ đến khả năng này, lập tức liền ngồi không yên. Vương Khôn trong nhà có thức ăn ngon, cái này không giả. Nhưng là Vương Khôn làm đồ ăn mùi thơm tuyệt đối không có thơm như vậy. Trong viện có thể làm ra thơm như vậy món ăn người, cũng chỉ có chủ nố. Lâu hiểu Nga ở Vương Khôn trong nhà, chủ nố làm sao có thể đi Vương Khôn nhà làm đồ ăn đâu. Phải biết, mong muốn chinh phục một người phụ nữ, sẽ phải chinh phục một người nữ nhân dạ dày. Lâu hiểu Nga có tiền không biết làm cơm, chủ nố biết làm cơm không có tiền, hai người nhìn hợp mắt thì phiền toái. Vì ngăn cản loại khả năng này, Dịch Trung Hải muốn đi ra xem một chút. Một bác gái thấy vậy, liền vội vàng nói, ngươi đừng quá sốt ruột, đi trước chủ nố trong nhà nhìn một chút. Chủ nô cái tính khí kia, mặt nghèo đứng lên, liền sưởng trưởng mặt mũi cũng không cho. Hắn cùng Vương Khôn quan hệ không tốt, không nhất định sẽ đồng ý cho Vương Khôn làm đồ ăn. Dịch Trung Hải nghĩ đến đi Vương Khôn nhà tìm phiền toái, trong lòng liền đớn lạnh. Nghe một bác gái vậy, liền phi thường lựa chọn sáng suốt nghe lời, quyết định đi trước chủ nô trong nhà đi xem một chút. Đối diện Tần Hoài như trong nhà, ngửi thấy mùi thơm, Đồng Ngạnh liền dẫn đầu náo loạn lên. Có Đồng Ngạnh trợ công, giả Trương Thị liền vừa mắng, một bên buộc Tần Hoài như đi ra ngoài mượn thịt. Ngươi là người chết ta, không nghe được hài tử tiếng khóc sao? Chủ nô tên khốn kiếp này cũng thật là. Làm nhiều như vậy ăn ngon, cũng không biết cho nhà chúng ta đưa tới. Ai ra, đây là thịt bò hầm mùi thơm, còn có xương sườn mùi thơm. Đồng Ngạnh tức giận đối với giả Trương Thị hô, mãi mãi, ngươi chớ nói có được hay không. Mau để cho mẹ ta cho ta mượn điểm tới. Các ngươi nếu không đi, ta đi ngay chủ nố trong phòng bưng thức ăn. Giả Trương Thị nghe không chỉ có không có tức giận, còn khích lệ Đồng Ngạnh, ngươi muốn đến thì đến, chủ nố nhà vận, chính là nhà chúng ta. Tần Hoài như hướng chủ nố trong phòng nhìn cả mấy mắt, xác định đây không phải là chủ nố làm vận. Lại nói, chủ nố buổi tối lúc trở lại, nàng ở trong viện giặt quần áo. Chủ nố là tay không trở lại, một điểm này là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Giả Trương Thị nếu đoán được thịt bò mùi vị, vậy khẳng định là Vương Khôn. Toàn bộ tứ hợp viện, chỉ có Vương Khôn có thể lấy được nhiều như vậy thịt bò. Không phải không người muốn đi qua tố cáo, nhưng Vương Khôn chính là bảo vệ khoa trưởng khoa, đây không phải là cùng Lưu Hải chung vậy, tố cáo đến Vương chủ nhiệm nơi đó tố cáo Vương chủ nhiệm sao? Hai ngày này đại gia biết thịt bò lai lịch, liền lại không dám đi tố cáo. Mắt thấy Bổng Ngạnh phải đi chủ nố nhà, Tần Hoài như vội vàng ngăn, chớ đi. Khẳng định không phải chủ nố nhà. Chủ nố trong túi cũng không có tiền gì. Chính là có tiền cũng biết không đến thịt bò. Giả Trương Thị suy nghĩ một chút liền hiểu Tần Hoài như ý tứ, hướng về phía Vương Khôn mắng lên, cái đó đáng chết xấu xí, có ăn ngon cũng không biết cho nhà chúng ta đưa. Trên chiến trường cái đó pháo đạn thật không có mắt, thế nào không đem hắn nổ chết. Tần Hoài như trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng là không dám nói, còn phải phòng bị Giả Trương Thị nói lung tung, mẹ, ngươi ở nhà nói một chút là được. Tuyệt đối đừng ở bên ngoài nói lời này, để người ta biết ngươi vũ nhục quân nhân, phải đem ngươi bắt lại. Đồng Ngạnh, có nghe hay không, đi ra ngoài không thể nói lung tung. Ngươi muốn nói lung tung, Vương Khôn đánh ngươi, ai cũng không ngăn được. Đồng Ngạnh cũng đốc, rất rõ ràng muốn từ Vương Khôn trong nhà bắt được vật là không thể nào. Nhưng là hắn đã lâu lắm không ăn thịt, thực tại quá thèm. Khoảng thời gian này, hắn cũng muốn đối Giả Trương Thị tiền gửi hạ thủ. Mẹ, ta đã lâu lắm không ăn được thịt, ngươi cho ta làm điểm, có được hay không a? Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa cũng đi theo khóc la, mẹ, chúng ta cũng muốn ăn thịt. Chủ nô đã lâu lắm chưa cho nhà chúng ta mang một cơm. Tiền viện Tuyết Nhi cùng đầu, ngày ngày cũng có thể ăn thịt, còn có đường cùng trái cây. Giả Trương Thị cũng thèm thịt ăn, mặc dù nàng có thể thừa dịp Tần Hoài như lúc làm việc, lén lén đi ra ngoài mua ăn, thế nhưng hoa đều là của nàng nuôi lão tiền, có chút không có lợi. Hoài Như a, ngươi nhìn hài tử không có cũng làm mê muội, gần đây Bổng Ngạnh cũng đều gầy. Nếu không ngươi ngày mai cho nhà làm điểm thịt trở lại, để cho hài tử giải thèm một chút. Đừng nói hài tử, chính là Tần Hoài như bản thân cũng thèm thịt. Đừng xem nàng cả ngày kêu nghèo, nhưng là trong nhà tuyệt đối không thiếu ăn ngon. Không nói trụ nố hộ cơm, chính là từ trụ nố cùng Dịch Trung Hải nơi đó lấy được tiền, cũng đủ để cho nàng nhà cải thiện sinh hoạt. Nàng tiểu kim cố không còn, vì thành lập lại tiểu kim cố, nàng mới buộc trong nhà thắt lưng một bụng. Giả Trương Thị không nỡ vận dụng nuôi lao tiền, nàng liền chịu cho vận dụng tiểu kim cố sao? Mẹ, ta cũng muốn ăn, nhưng ta đi đâu làm tiền đi? Ta tháng trước mới phát 8 đồng tiền tiền lương, tháng này còn có 5 ngày mới phát tiền lương, cũng chỉ có thể bắt được một nửa tiền lương. Ngươi còn muốn ép ta cho ngươi 3 đồng tiền nuôi lao tiền? Ta mua thịt, nhà chúng ta ngày làm sao sống? Nếu không, ngươi cho ta mượn mấy đồng tiền, chờ ta phát tiền lương, liền trả lại cho ngươi. Giả Trương Thị bĩu môi, không có chút nào tin tưởng lời này. Làm cùng Tần Hoài như sinh hoạt ở chung một mái nhà bà, nàng liền chưa thấy qua Tần Hoài như trả tiền lại. Ta không có tiền, tiền của ta còn phải giữ lại dưỡng lão. Đồng Ngạnh có còn hay không là con của ngươi, hắn muốn ăn thịt, ngươi liền phải nghĩ biện pháp. Xem bốn đôi sáng long lanh ánh mắt, Tần Hoài như không có biện pháp nào, chỉ có thể ngày mai nghĩ một chút biện pháp. Thấy Tần Hoài như đáp ứng, trong nhà bao nhiêu nhân tài cao hứng lên. Để cho Đồng Ngạnh mang theo hai cái muội muội đi trong phòng chơi bừa, Tần Hoài như thời là thu thập một chút trên người, quyết định đi trụ nỗ nhà. Dịch Trung Hải lo lắng chuyện, nàng cũng tương tự lo lắng. Chủ nô không có tiền giúp nàng nhà, ít nhất còn có sức lực. Có chủ nô làm chỗ dựa, trong xưởng những nam nhân xấu kia không dám quá mức, cũng coi chừng làm ăn quý củ, nên trả tiền tuyệt đối không dám bị nợ. Giả Trương Thị nhìn một cái Tần Hoài Như dáng vẻ, liền phi thường bất mãn, ngươi đi làm cái gì? Tần Hoài Như hùng hồn nói, ta đi chủ nô kia trong phòng nhìn một chút. Đi cái gì đi? Chủ nô cái gì cũng không có, ngươi đi làm gì? Tần Hoài Như không muốn để cho Hải Tử nghe, ngồi vào Giả Trương Thị bên người, nhỏ giọng nói, Vương Khôn tay nghề nấu nướng, ta ngửi qua, tuyệt đối không có tốt như vậy. Ta lo lắng là chủ nô trong nhà hắn làm đồ ăn. Giả Trương Thị mang trên mặt mừng rỡ, vậy coi như quá tốt rồi. Nói như vậy, ngươi phải đi tìm chủ nô mượn thịt ăn. Tần Hoài Như liếc mắt, nàng ngược lại nghĩ, nhưng cũng biết không thể nào. Vương Khôn liền ăn để thừa cũng không cho nàng, càng chưa nói không có ăn cơm thức ăn. Ngươi quên bà cụ điếc cái chủ ý kia. Ta đây không phải là lo lắng chủ nô cùng Lâu Hiểu Nga tiếp xúc thời gian dài, chúng bà cụ điếc độc kế. Nhà chúng ta không có chủ nô không thể được. Giả Trương Thị nhíu mày, trong lòng đối bà cụ điếc là lại sợ vừa hận, Lâu Hiểu Nga một nhà tư bản tiểu thư, có thể coi trọng chủ nô. Tần Hoài Như cũng không tin, nhưng không chịu nổi bà cụ điếc ở sau lưng dùng sức. Bà cụ điếc thủ đoạn là trong tứ hợp viện lợi hại nhất. Liên Dịch Trung Hải cũng bội phục không thôi, không dám ngoài sáng cùng nàng đối nghịch. Để ý coi thường có cái gì gấp. Ngươi cảm thấy bà cụ điếc không có thủ đoạn làm thành chuyện này. Giả Trương Thị dĩ nhiên không dám nói như vậy, nàng thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua bà cụ điếc thủ đoạn. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 770, Dịch Trung Hải bất an. Dịch Trung Hải mở cửa thời điểm, Tần Hoài Như cũng đúng lúc mở cửa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói lời nào. Dịch Trung Hải càng là nhiều hơn một phần an ủi, cảm thấy Tần Hoài Như thiết tâm. Lo lắng Tần Hoài Như đi tiền viện, Dịch Trung Hải liền trước tiên mở miệng, "Hoài Như, chú nố trong phòng thời gian thật dài không thu thập, ta nghe đều có mùi. Chúng ta trong viện, liền tính ngươi nhất cần mẫn. Ngươi theo ta cùng nhau nhìn một chút, cho hắn thu thập một chút nhà." Nghe Dịch Trung Hải vậy, Tần Hoài Như chỉ có thể thu hồi đi tiền viện bước chân, hướng trụ nố nhà đi tới. Đến trụ nố cửa phòng miệng, đột nhiên đẩy một cái, không có đẩy ra. Cái này để cho Dịch Trung Hải phi thường mất hứng. Khóa cửa, đại biểu trụ nố đối trong viện hình tượng phòng, đây không phải là hắn mong muốn. Trụ nố, mở cửa. Tần Hoài Như vội vàng nhìn về phía khóa cửa chỗ ngồi, thấy không có khóa, trong lòng cũng không biết thế nào cho thỏa đáng. Không có ở bên ngoài khóa lại, liền đại biểu trụ nố ở trong phòng, cũng nói Vương Khôn trong nhà đồ ăn không phải trụ nố làm. Như vậy nàng liền không có biện pháp chiếm tiện nghi. Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, trụ nố liền mở ra cửa phòng. Dịch Trung Hải thấy trụ nố ở trong phòng, an tâm không ít, nhưng vẫn là không có tha thứ hắn đóng cửa cử động. Thật tốt, ngươi khóa cái gì cửa? Hoài Như muốn cho ngươi thu thập nhà, cũng không vào được. Sau này không thể khóa cửa. Trụ nố biểu hiện thời là rất bình tĩnh, trực tiếp điểm đầu liền đáp ứng. Thấy trụ nố như vậy tức thời, Dịch Trung Hải ngược lại không biết kế tiếp nên nói cái gì. Trụ nố không có đi cho Vương Khôn làm đồ ăn, hắn nên ăn ủi. Mong muốn khích lệ mấy câu, lại nghĩ đến trụ nố mấy ngày nay thái độ đối với hắn, khích lệ vậy liền không muốn nói ra. Tần Hoài Như không có cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp liền hỏi, "Chủ nố, Vương Khôn trong nhà chuyển tới mùi thơm, không phải ngươi làm món ăn sao?" Chủ nố là đầu bếp, đúng vị đạo càng thêm nhạy cảm, đã sớm ngửi ra mùi thơm của thức ăn. Mới vừa rồi trốn ở trong phòng, chính là muốn từ mùi thơm trong phân biệt ra được bên trong tài liệu. Đáng tiếc phân biệt một hồi, cũng không có phân biệt ra được mấy loại. Mong muốn đi Vương Khôn nhà xem một chút đi, lại khỏi bị mất mặt. "Không phải, ta trở lại liền ở nhà." "Vậy làm sao thơm như vậy a?" Chủ nố chỉ có thể lắc đầu, ngượng ngùng nói bản thân học trộm ý tưởng, có thể là dùng bí truyền đi. Đừng suy nghĩ, nghĩ cũng vô dụng, Vương Khôn cũng sẽ không để cho chúng ta nếm thử một chút. Tần Hoài Như đầy mặt lúng túng, nàng là thật mong muốn nếm thử một chút cái mùi kia. Ở nhà, mùi thơm bị cản trở, không có như vậy đồng. Ra cửa, mới biết, cũng không nên ra cửa. Trong lòng nàng may mắn, Giả Trương Thị lười, trời đang rất lạnh sẽ không ra được. Mong muốn cổ động chủ nố đi làm điểm, cũng không biết thế nào mở miệng. Tần Hoài Như bản thân lại không dám đi, nàng không có thể bảo đảm, Vương Khôn không đánh nàng. Trong lúc nhất thời, chủ nố trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Dịch Trung Hải càng thêm không thoải mái. Chủ nố mỗi lần thấy Tần Hoài Như, ánh mắt hận không được dính vào trên người của nàng, luôn là tìm các loại đề tài nói chuyện với Tần Hoài Như. Bây giờ đâu, thấy Tần Hoài Như biểu hiện quá lạnh nhạt, hết cách rồi, hắn chỉ đành tìm đề tài để cho chủ nố cùng Tần Hoài Như nhiều nói vài lời. Có lẽ nói nhiều điểm lời nói, quan hệ của hai người là có thể khôi phục đâu. Vương Khôn cũng không biết, cũng bởi vì làm một bản thức ăn ngon, còn mang đến cho chủ nố phiền toái. Hắn giờ phút này đang cùng Lâu Hiểu Nga cùng Tuyết Nhi, Đậu Đậu, Tiểu Vĩ cùng nhau ăn món gấu. Làm tốt như vậy món ăn, Vương Khôn cũng không tốt ăn một mình, liền cho Điền Hưu Phúc ba nhà đưa một chút. Lâu Hiểu Nga muốn ở trong viện ở mấy ngày, không để cho người khác đâm đặt, còn phải dựa vào các nàng giúp một tay. Tiến Anh Vũ nhà cùng Chu Minh Huy nhà hai đứa bé, tuổi tác còn quá nhỏ, liền lưu trong nhà mình ăn. Lâu Hiểu Nga đi ra ngoài một chuyến, đem Đậu Đậu cùng Tiểu Vĩ cũng mang theo trở lại. "Ăn ngon, ta không nghĩ tới ngươi nấu cơm còn có thể ăn ngon như vậy. Ngươi trước kia là không phải lười biếng." "Tuyết Nhi, ngươi nói, anh trai ngươi có phải hay không lười biếng?" Tuyết Nhi miệng lớn ăn một miếng thịt, trong mắt to xoay vòng vòng chuyện, ý tứ rất rõ ràng, cũng cảm thấy Vương Khôn trước kia lười biếng. Chờ ăn xong rồi trong miệng thịt, Tuyết Nhi mới nói, mấy ngày trước, Hà Đại ca ở nhà ta làm một bữa ăn ngon, ca ca làm so hắn làm còn tốt hơn ăn. Lâu Hiểu Nga cảnh cáo xem Vương Khôn, để cho hắn giải thích. Vương Khôn chỉ đánh ăn ngay nói thật, lần này dùng một chút đặc thù dược liệu, lúc này mới ăn ngon như vậy. Ta muốn ngày ngày làm ăn ngon như vậy, trong viện người còn không phiên thiên A. Kỳ thực cũng thiếu một chút nhanh mắt trời, bà cụ điếc ngửi thấy mùi thơm, mới đúng Dịch Trung Hải đưa thức ăn tới không có một chút hứng thú. Nàng rất rõ ràng, chỉ có Vương Khôn nhà có thể ăn tốt như vậy. Vương Khôn là tuyệt đối sẽ không cho nàng đưa tới. Vì thế, nàng không ngừng ở nhà chửi mắng Vương Khôn không hiếu thuận, trong lòng còn mong đợi Dịch Trung Hải tới mời nàng chủ trì công đạo. Bà cụ điếc rất rõ ràng, thơm như vậy mùi thơm, nàng cũng không nhịn được, giả ra khẳng định cũng không nhịn được. Tần Hoài Như nhất định sẽ kiếm cớ đi Vương Khôn nhà thử rõ xét, Vương Khôn cũng sẽ không cho nàng. Chỉ cần nào đứng lên, Dịch Trung Hải cần nàng ra mặt, nàng nói gì cũng phải để cho Vương Khôn đưa nàng điểm. Vương Khôn nếu là tức thời, nàng quyết định tối hôm nay đứng ở Vương Khôn một bên. Bà cụ điếc không nghĩ tới là, một bác gái một câu nói, ngăn cản Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải lại ngăn cản Tần Hoài Như. Thế sự vô thường, âm mưu tính toán cũng không phải cũng có thể thành công. Lâu Hiểu Nga nghe Vương Khôn vậy, ánh mắt cũng sáng lên, chẳng qua là ngại vì ba cái đứa trẻ ở chỗ này, liền không nói gì, chuyên tâm bắt đầu ăn cơm. Từ trụ nố trong phòng đi ra, Dịch Trung Hải trong lòng cảm giác phi thường không đúng. Trụ nố biểu hiện thực tại quá bình thản. Vô luận nói như thế nào, đối Tần Hoài Như cũng ít đi rất nhiều thân cận cảm giác. Cách xa trụ nố nhà, Tần Hoài Như đang phải về nhà, bị Dịch Trung Hải cho gọi lại, "Hoài Như, ngươi có phát hiện hay không trụ nố không đúng?" Tần Hoài Như tâm cũng không ở trụ nố trên thân, không để ý đến trụ nố trên người dị thường, "Không có chứ." Trụ nố khẳng định vẫn là bởi vì xem mắt chuyện, trong lòng không được tự nhiên đâu. Chờ hắn qua khoảng thời gian này, liền tốt. Hắn chính là một người như vậy. Dịch Trung Hải nghe Tần Hoài Như nói như vậy, trong lòng tảng đá lớn vẫn là không có rơi xuống đất. Chu Nô tức giận, không giả, nhưng bà cụ điếc đều đã khuyên nói xong rồi. Trong lòng hắn nhiều hơn nước khí, cũng không sẽ kéo dài thời gian lâu như vậy. Phải biết, hắn nhưng là chủ nô chan bôi. Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không phải vậy tiểu bối. Chu Nô là nghe những lời này lớn lên, tuyệt đối sẽ không, cũng không phải đối hắn có lớn như vậy oán hận. Hoài Như, ngươi cũng phải đối chủ nô để ý một chút. Ta luôn cảm thấy hắn không đúng. Ngươi cũng biết, Lâu Hiểu Nga trở lại rồi. Ta muốn phòng bị mẹ nuôi gạt gấm chủ nô, không có tinh lực quản nhiều như vậy. Tần Hoài Như thuận miệng liền đáp ứng, tiếp theo còn nói, một đại gia, đồng ngạnh người thấy Vương Khôn nhà mùi thơm của thức ăn, ở nhà kêu khóc muốn ăn thịt đâu. Người có thể hay không? Không đợi Tần Hoài Như nói xong, Dịch Trung Hải liền muốn chạy trốn, suy nghĩ một chút cảm thấy không thích hợp, hắn liền nói, còn có 5 ngày liền phát tiền lương. Khi đó, chu nố trong tay liền có tiền. Người đến lúc đó tìm hắn mượn điểm. Hoài Như, không phải ta không cho ngươi mượn, mà là ta còn bị thủ sẵn tiền lương. Trong nhà tiền đều ở đây ngươi một bác gái trong tay. Ta thật không bỏ ra nổi tới. Thời gian cũng không sớm. Để cho người khác thấy được hai người chúng ta ở trong viện nói chuyện tiếng, lại sẽ đương đặt. Ta về nhà trước. Xem Dịch Trung Hải chạy chối chết dáng vẻ, Tần Hoài Như đều sắp tức giận điên rồi. Liền chút thịt cũng không nỡ mua, còn muốn để cho nàng gả cho chủ nố, nằm mơ đi đi. Hướng Dịch Trung Hải bóng lưng hung hăng chừng hai mắt, Tần Hoài Như mới xoay người, lắc lắc mông lớn trở về nhà. Giả Trương Thị xem đây hết thảy, thấy hai người không có quá mức cử động, mới buông rèm cửa sổ xuống. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 771, Lâu Hiểu Nga yêu cầu bông xuống thuộc về bông xuống, nên có cảnh cáo là không thể thiếu. Giả Trương Thị đối có một số việc có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng xích chó tuyệt đối sẽ không lòng, thường xuyên còn phải cho nàng chặt căng thẳng. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm Tần Hoài Như ở lại giả ra, cho giả ra làm trâu làm ngựa. Tần Hoài Như mới vừa vào cửa, Giả Trương Thị liền bắt đầu làm khó dễ, ngươi đi làm cái gì, thế nào thời gian dài như vậy. Đối Giả Trương Thị làm khó dễ, Tần Hoài Như đã thành thói quen, nghe vậy cũng không tức giận, không nhanh không chậm cùng nàng giải thích. Ta còn có thể làm gì, chính là ở trụ nố trong nhà nói một hồi lời nói, một đại gia cũng ở đây. Ba người chúng ta người có thể làm gì? Vậy ngươi mới vừa rồi cùng Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia ở trong sân nói gì? Vừa đúng, Tần Hoài Như cũng muốn hỏi một chút Giả Trương Thị, liền đem Dịch Trung Hải lo âu nói ra, mẹ, ngươi nói xem, trụ nố gần đây có phải hay không không đúng? Một đại gia không nói, ta còn không có cảm thấy. Để cho một đại gia nhắc nhở một cái, ta cũng cảm thấy hắn có cái gì không đúng. Luôn cảm giác trụ nố có chuyện gạt chúng ta. Giả Trương Thị không thèm để ý chút nào nói, trụ nố có thể có cái gì dị thường. Hắn gặp phải nghĩ không ra chuyện, mấy ngày không để ý tới người rất bình thường. Lại nói, hắn một cái kẻ ngu có thể có cái gì đầu óc? Hắn phải có nhiều như vậy đầu óc, còn có thể bị Dịch Trung Hải hố thảm như vậy. Muốn ta nói, Dịch Trung Hải chính là trong lòng có quỷ, mới phát giác được trụ nỗ dị thường. Dị thường người là hắn mới đúng. Tần Hoài Như suy nghĩ Dịch Trung Hải làm nhiều như vậy thất đức chuyện, trong lòng có quỷ cũng bình thường. Đồng Ngạnh tò mò hỏi, mãi mãi, một gia gia làm cái gì thất đức chuyện a? Hai quả phụ đồng thời nhìn chằm chằm Đồng Ngạnh, Tần Hoài Như đi tới bên người của hắn, không phải để cho ngươi mang theo muội muội chơi sao? Ngươi thế nào nghe lén ta cùng bà ngươi nói chuyện? Đồng Ngạnh tức giận nói, ta là nghe được các ngươi nói trùng nố, mới qua tới nghe một chút. Trùng nố đã lâu lắm chưa cho nhà ta mang hộp cơm. Tần Hoài Như thở dài, tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt Đồng Ngạnh. Không có trùng nố hộp cơm, giả ra ngày qua chính là thật khó. Đồng Ngạnh ngoài miệng đáp ứng Tần Hoài Như không nên đem chuyện nói ra, trong lòng lại nhớ kỹ lời nói mới rồi, trùng nố có dị thường. Hắn phải tìm được trùng nố dị thường, để cho hắn tiếp tục cho nhà mang đồ ăn thừa. Ăn xong bữa cơm, Vương Khôn đem Tiểu Vĩ đưa về nhà, lại cùng Điền Hưu Phúc trò chuyện một hồi. Lúc về đến nhà, Lâu Hiểu Nga đã dỗ ngủ Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu. Vương Khôn thời là nhanh chóng rửa chân, sau đó ôm Lâu Hiểu Nga vào trong nhà. Gió ngừng mưa nghỉ sau, Lâu Hiểu Nga nằm sấp trên ngực Vương Khôn, "Ngươi những thuốc kia có thể bảo tồn bao lâu? Ngươi hỏi cái này làm gì? Có thể hay không cho ta một ít? Ngươi không phải nói bây giờ Hồng Kông rất nguy hiểm không? cho ta làm một ít phòng thân a, ta nhìn kia chút tiểu thuyết trong không phải có cái gì thuốc mê loại, ngươi có thể không thể làm giả tới. Thuốc mê là giả. Nguyên bản Vương Khôn cũng cho là như vậy. Có ngón tay vàng, giả cũng có thể biến thành thật. Khoan hay nói, Vương Khôn thật vẫn suy nghĩ ra thuốc mê cách điều chế. Cùng tiểu thuyết bên trên khẳng định không giống nhau, nhưng là hiệu quả lại là giống nhau. Lâu ra có tiền, mà dù sao là người bên ngoài, ai cũng không có thể bảo đảm Lâu ra sẽ không trở thành một ít người trong mắt thịt mỡ. Lâu phụ những thứ kia lão quan hệ, có thể lên bao lớn tác dụng, ai cũng không tốt nói. Nếu Lâu hiểu Nga lên tiếng, Vương Khôn cũng không hẹn hỏi, liền đáp ứng đem thuốc mê tòa thuốc cho nàng. Thuốc mê dùng đều là một ít thường gặp dược liệu, chế tác cũng không có khó khăn. Lâu hiểu Nga hoàn toàn có thể tự mình chế tác. Vương Khôn có thể cung cấp thuốc mê tòa thuốc, để cho Lâu hiểu Nga phi thường ngạc nhiên. Tiếp xuống, nàng còn nói thêm, vậy ngươi đem bình thường cho ta dưỡng ra cách điều chế cũng cho ta đi. Dùng ngươi cho dược cao, ta cũng coi thường cái khác mỹ phẩm. Mỹ phẩm tòa thuốc không thể tùy tiện nhắc tới cung cấp, sử dụng dược liệu là có độc, một cái sơ sẩy mỹ phẩm dưỡng ra liền biến thành hủy dung phẩm. Vương Khôn bị uy hiếp, chỉ đành đáp ứng nàng. Vương Khôn đáp ứng đưa cái này toa thuốc cho nàng, nhưng sẽ không cho nàng dùng chế tác độc dược, mà là cho nàng phiên bản đơn giản hóa. Ngươi đừng xem là phiên bản đơn giản hóa, hiệu quả cũng rất tốt. Khuyết điểm duy nhất chính là có hiệu quả chậm. Không phải ta không cho ngươi nguyên bản, ta là lo lắng ngươi sẽ không làm. Nghe được nguyên bản dùng đến những dược liệu kia, Lâu Hiểu Nga cũng không ép Vương Khôn. Đón lấy, Lâu Hiểu Nga lại nói một chút điều kiện khác, tỉ như thực phẩm chức năng toa thuốc, còn có làm đồ ăn dùng toa thuốc. Những thứ đồ này, đối Vương Khôn mà nói đều là tiện tay nhặt ra vật, cũng không cần quá mức giữ bí mật. Chỉ cần không phải mang độc, Vương Khôn cũng đáp ứng đem tòa thuốc cho nàng. Lâu Hiểu Nga cũng nhắc nhở Vương Khôn, vừa đúng làm một ít cứu mạng đan dược để cho Lâu Hiểu Nga mang theo. Tự nhiên không phải miễn phí. Lâu Hiểu Nga nghe Vương Khôn điều kiện, hung hăng liếc hắn một cái. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Khôn thần thanh khí sảng đứng lên, tâm tình rất là tốt đẹp. Ăn rồi điểm tâm, Lâu Hiểu Nga thần bí đem Vương Khôn gọi tới trong phòng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện lớn. Cái này là ba ba ta để cho ta mang cho ngươi, nhà chúng ta phải rời đi, số tiền này không dùng đến, cũng không cần thiết tồn tại ngân hàng. Còn có cái này vòng tay, đây là nhà chúng ta truyền gia bảo. Ngươi giúp ta thu. Bọn ta từ Hồng Kông lúc trở lại, ngươi trả lại cho ta. Vương Khôn tùy ý lật xem một lượt Lâu phụ đưa tới vật, là một ít tiền cổ phiếu. Vật này, đoán chừng là Lâu phụ phí bị miệng. Nếu hắn cho, Vương Khôn cũng không cự tuyệt, coi như là bản thân cung cấp tin tức thù lao. Những thứ đồ này, so với Lâu Hiểu Nga lấy ra vòng tay, liền căn bản không đáng giá nhắc tới. Vòng tay nhìn một cái chính là nhiều năm đầu thứ tốt. Đoán chừng là Lâu Hiểu Nga từ trong nhà len lén lấy ra. Vương Khôn không phải tham đồ vật này, chính là không muốn thương tổn Lâu Hiểu Nga tâm, vì vậy liền quyết định nhận lấy vật này. Chờ Lâu ra lúc trả lại cho nàng chính là. Lần này Lâu ra rời đi, cũng không phải là không về được. Mười mấy năm sau, chờ gió êm sóng lặng, Lâu ra có thể thoải mái trở lại. Lâu phụ nếu là có bản lãnh, còn có thể trở thành cao tầng khách quý. Ngươi đặt ở tủ được trong, ẩn nấp cho kỹ là được. Lâu Hiểu Nga thấy Vương Khôn nhận lấy, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng lo lắng nhất chính là Vương Khôn đại nam tử chủ nghĩa, không muốn thu những thứ đồ này. Vương Khôn vừa đúng cũng nhớ tới bà cụ Điếc gửi ra tin, liền hỏi, ngươi có phải hay không nhận được bà cụ Điếc tin? Lâu Hiểu Nga gật đầu một cái, ta chính là nhận được tin mới trở về. Làm sao ngươi biết bà cụ Điếc viết thư cho ta rồi? Vương Khôn liền đem Lưu Quang Phúc mật báo chuyện nói ra, ta đoán chừng bà cụ Điếc đối ngươi tâm hoài bất quý. Ngươi phải chú ý điểm. Lâu Hiểu Nga đoán được một chút, ai bảo bà cụ Điếc cố ý điểm danh mua đồ? Bà cụ Điếc duy nhất nhờ cậy nàng mua vật chính là giày. Đôi giày kia thế nhưng là chuẩn bị cho chủ nố. Ngươi yên tâm đi, ta ban ngày đi ngay ban khu phố giúp một tay, đợi buổi tối lúc trở lại, đại gia sắp xỉ cũng tan việc. Ta chỉ cần không về phía sau viện, nàng cũng không có cơ hội nói với ta những thứ kia. Nghĩ tới nghĩ lui, bà cụ Điếc muốn tính toán Lâu Hiểu Nga, khó khăn gặp phải cũng không ít, chủ nố, Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, còn có Hứa Đại Mậu, những người này đều là nàng cần vượt qua. Vương Khôn cũng không tin, bà cụ Điếc có thể nhanh chóng giải quyết những vấn đề này. Nàng thật muốn có bản lĩnh này, chủ nố cũng sẽ không bị Tần Hoài Như treo, đoạn mất hộp cơm của nàng. Vương Khôn rời đi không lâu, Lâu Hiểu Nga cũng khóa cửa lại, đi ban khu phố. Bà cụ Điếc chạy đến tiền viện đến tìm Lâu Hiểu Nga thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy Vương Khôn cửa phòng bên trên treo khóa sắt. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 772, chủ nố dài lòng dạ mấy ngày kế tiếp, bà cụ Điếc thời khắc nghĩ tìm cơ hội nói chuyện với Lâu Hiểu Nga. Ở Lâu Hiểu Nga cố ý tranh né hạ, nàng căn bản liền không tìm được cơ hội. Một màn này bị một bác gái nhìn ở trong mắt, chờ Dịch Trung Hải trở lại, tất cả đều nói cho Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải đang vì chủ nố dị thường cảm thấy tức giận, nghe một bác gái vậy, không khách khí chút nào nói, ta nhìn mẹ nuôi chính là ăn quá tốt rồi, mới có sức lực làm những thứ này. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi cho nàng tặng cơm giảm đi 1/3. Để cho nàng không chết đói là được. Một bác gái nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, mẹ nuôi muốn ồn ào đứng lên làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải nhẫn tâm nói, bất kể nàng. Nàng muốn ồn ào, sẽ để cho nàng đi tìm Lâu Hiểu Nga. Vừa đúng, Lâu Hiểu Nga ở tại Vương Khôn nhà. Nàng muốn có bản lĩnh thuyết phục Lâu Hiểu Nga, còn có thể đi theo Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn nhà ăn thứ tốt. Một bác gái trong lòng biết Dịch Trung Hải nói chính là nói lây, trên thực tế không thể làm như vậy. Bà cụ Điếc chỉ cần nói với nhị đại mụ một tiếng, các nàng hai vợ chồng bất hiếu. Lưu Hải Trung chỉ biết nô ra chỉ trích Dịch Trung Hải. Ta biết ngươi tức giận, nhưng thật không thể làm như vậy. Mẹ nuôi bên này, tình cờ một bữa hai bữa đói một đói nàng không thành vấn đề, lâu dần không thể được. Mấu chốt của sự tình hay là ở Lâu Hiểu Nga trên thân. Nghĩ biện pháp đem Lâu Hiểu Nga đuổi đi, mới là chính đủ. Không cần một bác gái nói, Dịch Trung Hải cũng biết một điểm này. Hắn muốn có biện pháp, cũng sẽ không dùng đói bà cụ điếc một chiêu này. Lâu Hiểu Nga có Vương Khôn che chở, nghĩ đuổi nàng đi, liền nhất định phải qua Vương Khôn một cửa ải kia. Nghĩ muốn đối phó Vương Khôn, cho đến trước mắt không có biện pháp nào. Lúc này không thể dùng trụ nố, trụ nố đánh không lại không nói, còn không tin cậy được. Vạn nhất bà cụ điếc nói với trụ nố Lâu Hiểu Nga chuyện, hắn liền lại trở thành phá hư trụ nố hung thủ. Cho dù qua Vương Khôn một cửa ải kia, còn có càng khó hơn một cửa ải. Lâu Hiểu Nga không có biên chế, không cầm tiền lương, nhưng ai cũng không dám nói nàng không phải ban khu phố người. Lâu Hiểu Nga nếu là tức không nhịn nổi, chạy đến ban khu phố tùy tiện méo mó miệng. Ban khu phố Vương chủ nhiệm khẳng định tới phê bình hắn. Không chỉ là ban khu phố, chính là trên đường phố, thật là nhiều người còn thiếu Lâu Hiểu Nga ân tình đâu. Gần đây đi ở trên đường cái, nghe được rất nhiều người đang khích lệ Lâu Hiểu Nga. Dịch Trung Hải liền không hiểu, đồng dạng là làm chuyện tốt, đại gia vì sao công nhận Lâu Hiểu Nga, không tán đồng hắn? Ta mong không được nàng không ở trong viện ở, nhưng có biện pháp gì? Lần đó trụ nố ở Vương Khôn nhà uống rượu, Vương Khôn để cho lão Diêm mang cho ta câu. Nói ta nếu lại dám loạn gây chuyện, hắn liền nghĩ biện pháp đem trụ nố điều đến phân xử đi. Một bác gái sắc mặt phi thường khó coi, trong lòng sợ không thôi. Trụ nố nếu là điều đi, các nàng trông cậy vào ai dưỡng lão? Cả bên trong, có thể cho các nàng hai vợ chồng dưỡng lão người cũng không mấy cái. Tần Hoài như lại đáng tin, cũng chỉ là một nữ nhân, giặt giặt rửa rửa tạm được, chuyện bên ngoài liền xử lý không được. Đồng Ngạnh niên kỷ quá nhỏ, chờ Đồng Ngạnh có thể chống lên cái nhà này, bọn họ cũng già rồi. Dịch Trung Hải thấy một bác gái hình dáng này, có chút bận tâm đỡ nàng, chuyện này ta tới xử lý. Thân thể của ngươi không tốt, không nên quá bận tâm. Ngươi yên tâm, Chu Nỗ tuyệt đối sẽ không cưới Lâu Hiểu Nga, ta nói. Nói chuyện rất bá đạo. Cũng chính là cái này bá đạo, cho một bác gái lòng tin. Những năm này, bởi vì không thể sinh con, một bác gái đem mình bật ra bệnh tim. Cũng may tình huống không nghiêm trọng, uống chút thuốc là có thể hóa giải. Lâu Hiểu Nga thật bị bà cụ điếc cho làm phiền, thật không được đem lần trước còn dư lại thuốc cho thêm nàng ăn. Vương Khôn đội và ngăn nàng, được rồi, những thuốc kia rất chân quý, dùng ở trên người nàng không đáng giá. Lê gớ ngươi ban ngày không trở lại chính là. Lâu Hiểu Nga nhẹ nhàng nện cho Vương Khôn một cái, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Không nghe thấy trong viện cũng bắt đầu nói ta không hiếu thuận sao? Vương Khôn cười ha ha, ngươi đều phải rời bỏ gì, còn để ý những thứ này danh tiếng làm gì? Các nàng chính là ghen ghét ngươi, mới cố ý nói như vậy. Hơn nữa các nàng cũng chỉ dám ở trong viện nói, cũng không dám đến cửa chính nói, có cái gì tốt để ý yên tâm đi. Ngươi không có chú ý mấy ngày nay một bác gái đều đi theo bà cụ điếc. Ta đoán chừng không cần ngươi ra tay, Dịch Trung Hải cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn bà cụ điếc. Vương Khôn không có đoán được là Dịch Trung Hải không dám hướng về phía bà cụ điếc ra tay, hoặc là nói không muốn cũng có thể. Hắn đem cổ tay dùng tại Lâu Hiểu Nga trên thân. Trong viện đấu đá âm u, Chu Nỗ là một chút cũng không thấy được. Hắn tâm tư đều ở đây xem mắt chuyện bên trên. Bên này Lãnh Lương, Tần Hoài Như liền tiến tới bên người của hắn, há mồm sẽ phải vay tiền. Tần Hoài Như cho là Chu Nỗ sẽ không cự tuyệt, sẽ ngoan ngoãn đem tiền cấp cho nàng. Ai ngờ Chu Nỗ lần này như cũng cự tuyệt nàng, "Tần tỷ, ta thật không thể cho ngươi mượn. Ta cái này hơn 20 đồng tiền lương, cũng không đủ ta trả nợ. Ta còn thiếu Mã Hoa không ít tiền đâu." Có phải hay không a, Mã Hoa? Đang xếp hàng dẫn tiền Mã Hoa, vừa nghe trụ nố chào hỏi, lại nhìn hắn không ngừng nháy mắt, không nghĩ ra có ý gì. Phía sau mập mạp đầu góc linh hoạt, liền vội vàng nói, sư phó, ngươi còn mượn ta 20 đồng tiền đâu? Trụ nố vừa nghe, cho mập mạp một hài lòng ánh mắt, nhìn ta cái này đầu góc, đem mượn mập mạp tiền quên. Mập mạp, ta tháng này trước trả lại cho ngươi 5 khối, trả lại cho Mã Hoa 10 khối. Chờ đem tiền cho hai người, trụ nố lại đi tới Tần Hoài Như bên người, Tần tỷ, ngươi nhìn, trên tay ta chỉ còn lại cái này mấy đồng tiền. Số tiền này còn phải mua lương thực. Thật không có biện pháp cho ngươi mượn. Tần Hoài Như không để ý ở lão tử khoa bên ngoài, lên tiếng khóc giống lên, ta nếu không phải hết cách rồi, ta cũng sẽ không hướng ngươi mở cái miệng này. Ta tháng này liền nhận 10 đồng tiền lương. Nhà chúng ta 5 người, để chúng ta nhà làm sao sống a? Xem khóc giống Tần Hoài Như, Chu Nỗ lòng như lao cắt. Nhưng là không được à, hắn chính là lại hồ đồ, cũng hiểu muốn cùng người khác xem mắt, trong túi cũng phải có tiền. Lần trước cho Diêm phụ quý tặng lễ, hắn đem toàn bộ tiền cũng móc ra. Làm cho hắn suy nghĩ một chút đi hỏi Diêm phụ quý kết quả, cũng không dám đi. Chu Nỗ lo lắng, Nhiễm Thu Diệp bên kia đồng ý gặp mặt, hắn không có tiền mời người ta ăn cơm. Dịch Trung Hải lựa chọn còn chưa phải Lãnh Lương, trước hết để cho trong xưởng 3 tháng trừng phạt chấp hành xong, hắn trở lại Lãnh Lương. Không có Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như khóc nửa ngày, cũng không ai giúp đỡ nói một câu. Nàng kia chút kinh doanh đồng bạn, vừa nghe Tần Hoài Như lỗ hổng quá lớn, cũng không dám đi lên an ủi nàng. Những người kia làm ăn, không màng một cái phát đại tài, chỉ cầu kiếm chút lợi nhuận. Bọn họ cũng không bỏ được ở Tần Hoài Như trên người đầu tư quá nhiều. Huống chi, trước mặt đứng một vốn liếng không còn chủ nố, liền lại không người muốn làm cái thứ hai. Cuối cùng hết cách rồi. Tần Hoài Như cũng chỉ có thể thu nước mắt, yên lặng rời đi. Trở lại bếp sau, Chu Nỗ liền từ hai tên đồ đệ trong tay đem tiền muốn trở lại. Vay tiền chẳng qua là lời nói dối, đó là vì chặn lại Tần Hoài Như miệng. Ta cảnh cáo hai người các ngươi, chuyện này ai cũng không thể nói ra đi, nhất là không thể nói với Lưu Lam. Nói với nàng, toàn xưởng cũng có thể biết. Mập mạp cơ trí đáp ứng, Mã Hoa thời là ngốc nghếch hỏi, sư phó, ngươi trước kia không phải có tiền liền cấp cho Tần Hoài Như sao? Lần này thế nào? Chu Nỗ mặt đen lại, không nên hỏi đừng hỏi. Số tiền này, ta hữu dụng chỗ. Đợi tháng sau phát tiền lương, ta mượn nữa cho Tần tỷ. Trải qua đối sổ sách chuyện sau, Chu Nỗ cuối cùng dài một chút đầu óc, biết xem mắt chuyện không thể để người khác biết. Tìm Diêm phụ quý thời điểm, còn lo lắng Diêm phụ quý nói ra. Dịch Trung Hải tìm hắn nhiều lần, cũng không có nhắc tới chuyện này, chú nô mới yên tâm. Đồng thời, trong lòng của hắn đối Diêm Phụ Quý coi trọng một cái, cảm thấy Diêm Phụ Quý thu tiền, có thể cho hắn làm việc. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.